Chương 732, Thiên tử vành núi chương 732, Thiên tử vành núi ba người trở về Tạc Thiên Bang sau, biết được chín đại thiên vương nhất định phải do Tạp Linh căn người đảm nhiệm. Trước đây, bốn vị nguyên lão vì thế tụ họp thương nghị, muốn vì Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trắc cùng Mao Hề một lần nữa an bài thân phận. Mấy người từng có mệnh giao tình, bây giờ ba người càng là Tạc Thiên Bang không thể thiếu chân thô lớn, sao lại bỏ được để bọn hắn thoát ly quan hệ. Sau dư chấn nghĩ ra một sách, miệng hướng bang chủ đề nghị thân phận mới, như bang chủ không đồng ý liền lập tức đưa tin bác bỏ, như ý thì không cần hồi phục. Quả nhiên, bang chủ từ đầu đến cuối chưa làm đáp lại, việc này liền như vậy quyết định xuống. Sau đó thương nghị hộ pháp danh hảo, đám người dòng dã thảo luận một ngày một đêm. Dư Chấn dẫn đầu đề nghị lấy Đông Nam Tây Bắc phân đảm nhiệm tứ đại hộ pháp. Nhưng chín đại thiên vương vốn là lấy phương vị mệnh danh, nghị này rất nhanh bị phủ quyết. Hàn Lập lại đề nghị dùng hoa cỏ cây cối mệnh danh, lại gặp Từ Giã từ chối thẳng thắn. Vô luận hắn phải chăng được xưng thảo hộ pháp đều cảm thấy danh hảo này bị thiệt lớn. Chủ động hắn không muốn, bị động hắn càng không muốn. Một mực du lịch tại hội nghị bên ngoài Lý Mặc, sớm đã nhận ra Từ Giã ba huynh đệ. Bởi vì năm đó ba người kiểm tra đo lường linh căn lúc quá mức sáng chói, thêm nữa dung mạo phi phàm, rất khó không khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn vẫn muốn tiến lên lôi kéo làm quen, lại do thân phận hạn chế hèn mọn không thể toàn nguyện. Giờ phút này hắn rốt cục tìm được cơ hội, tiến lên đề nghị lấy ăn uống cá cược chơi gái làm hộ pháp danh hảo, muốn mượn này soát một đợt cảm giác tồn tại. Không ngờ lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Nghệ cầm lên đến ném ra ngoài. Cuối cùng, Từ Giã nhớ tới tiên xúc kính, nhất định ấn cùng nhân hòa kiếm. Trùng hợp ba người đều cầm thứ nhất, liền đề nghị lấy ngày, người làm hộ pháp tiền tố. Nghị này vừa ra, đám người nhao nhao xưng tốt. Danh hào này không chỉ có phù hợp ba người cầm bảo vật, càng lộ ra to lớn hùng vĩ, vô cùng có bức cách. Nhưng mà vấn đề tùy theo mà đến, Mao Hề hộ pháp vị trí nên như thế nào mệnh danh? Từ Giã đề nghị kéo dài thiên địa nhân quỷ danh sách, gọi hắn là quỷ hộ pháp cũng mỉm cười nói cái này phù hợp quy luật tự nhiên cùng âm dương pháp tắc. Mao Hề chết sống không đồng ý, trên cái muốn làm hoa hộ pháp. Tiếc rằng thế đơn lực bạc, cuối cùng tại mọi người dâm vi bên dưới khuất phục. Bất quá nàng lại kiên trì yêu cầu, tại kéo dài thiên địa nhân sau thay cái danh hào, quỷ hộ pháp thực sự quá khó nghe. Lâm Nghệ suy tư một lát, nếu muốn tuân theo đạo của tự nhiên, để Mao Hề tại quỷ cùng thú ở giữa làm lựa chọn. Mao Hề sau khi nghe xong, trong mắt rưng rưng, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn quỷ hộ pháp. Từ đó, Tạc Thiên giúp đỡ bên dưới tất cả đều vui vẻ, trừ Mao Hề. Sau Từ Giã biết được trong bang còn thiếu hai vị tạp linh căn, đột nhiên nhớ tới năm đó từng cứu Hoàng Mao Lương Tử, lại dẫn một lòng đi theo Lý Bách Vạn Triệu niệm xong, tiến về phụ cận Tiên Tông kiểm tra đo lường linh căn. Quả nhiên, là đám người tha thiết ước mơ tạp linh căn. Đến tận đây, Tạc Thiên bang chín đại thiên vương cùng tứ đại hộ pháp cuối cùng được tập hợp đủ. Về phần chín cái thiên vương như thế nào một lần nữa bài vị, Từ Giã liền không tham dự nữa. Bây giờ Hàn Lập, Chu Minh dắt chính căn cứ hắn lưu lại tin tức, ra ngoài tìm Lương Tử. Đột nhiên, linh đàm không có dấu hiệu nào bắt đầu sôi trào. Trong đầm Trang Bất Trắc toàn bộ khuôn mặt vinh quang tột đỉnh, một tiếng thống khổ gào thét đống nhiên bộc phát, chấn động đến Tạc Tiên trong bang nóc nhà tuôn rơi rung động. Đám người nghe hỏi nhau nhau chạy đến điều tra, làm sao một đám người kiến thức có hạn, căn bản nhìn không ra Trang Bất Trắc đến tột cùng ra sao tình huống, chỉ có thể vây quanh linh đàm lo lắng xung. Cuối cùng đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giả vị cao nhất Mao Hề. Dư Chấn khiêm tốn tỉnh giáo, quỷ hộ pháp ngươi từng là đại tông đệ tử nội môn, trang hộ pháp tình hình này là cắt là hung. Mao Hề năm đó bất quá mới vào trúc cơ, sao có thể nhìn thấu bực này về nào cảnh tượng? Chớ nói nàng, chính là Bách Lý Chiếu, Đoàn Mộ Bạch nhân vật bực này năm đó không phải cũng là nhìn sai rồi. Trang hộ pháp chính là kết đan cảnh đại tu, ta làm sao có thể thấy rõ? Nàng liền vội vàng lắc đầu, chiều lôi gọt nhìn lại. Lôi Thiên Vương năm đó vậy tiến vào tông môn, không ngại hỏi một chút hắn. Dư Chấn liếc nàng một cái, Lôi Tước nhập tông bất quá 1-2 năm liền bị trục xuất sân môn, hắn điểm này kiến thức cũng xứng chỉ điểm. Từ hộ pháp hồi đạo Đức Tông trèo lên bảng, nói 3-4 ngày liền có thể trở về, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, chẳng lẽ bị chuyện gì chậm trễ? Lý Bách Vạn lo lắng đạo: "Ngươi cái tán tu biết cái gì, bọn hắn bực này thiên chi tiêu tử vài chục năm chưa về, bây giờ đại bảo bối nhi trở về tông, đúng vậy liền phải hào hào náo nhiệt một phen." Lôi Tước bĩu môi nói: "Ai lời tuy như vậy, nhưng hôm nay trang hộ pháp chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta trong lòng thực sự không chắc gã chắc hẳn vậy sắp trở về rồi, lại kiên nhận chờ chút, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ đám người ngươi một lời ta một câu." Cuối cùng an tĩnh lại, lặng lặng nhìn chăm chú lên khuôn mặt thống khổ Trang Bất Trắc. Mà giờ khắc này Mạo Nhi Sơn bên trên, Thiên Tử vẻ mặt nghiêm túc đánh giá dưới chân thổ địa. Đỉnh núi này hiển nhiên là người vì đắp lên mà thành, đối tu sĩ mà nói, đắp lên một tòa gò nhỏ cũng không phải là việc khó. Thậm chí so với hắn trước đây đào đới mương nước còn muốn dễ dàng mấy phần. Nhưng đối phàm nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là hạng công trình vĩ đại. Nơi đây phương viên hơn 10 dặm không có một mảng cỏ, linh khí gần như khô kiệt. Như vậy hoang vu chi địa, người thế tục tuyệt đối không thể ở đây tụ cư lao động, như vậy đây hết thảy tất nhiên là tu sĩ hoặc yêu thú cách làm. Thiên Tử ý niệm đầu tiên chính là, nơi đây hẳn là tà tu hoặc hung yêu giấu kín chi địa. Nếu không có như vậy, làm sao có thể khiên động như vậy sâu nặng nhân quả liên lụy? Nghĩ đến đây, hắn trong cặp mắt nhân từ tận khởi, hóa thành trận mắt kim cương chi tướng. Phi thân lên, một trưởng bố ra, chữ vạn ấn phủ giữa trời rơi xuống, muốn đem nơi đây vén cái út sấp, nhìn xem đến tuột cùng là yêu nghiệt phương nào tại quái phá. Làm hắn bất ngờ chính là, viên địa chữ vạn ấn phủ lại bị một tầng kỳ dị tầng sáng lặng yên tan rã. Một màn này càng ngồi vững trong lòng của hắn phỏng đoán, nhất định là mộ phương tà tu ở đây bày ra ẩn nấp trận pháp. Một trường này mặc dù lặng yên không một tiếng động, lại tại Tạc Thiên trong bang nhấc lên oanh minh, dưới chân đại địa đều tùy theo run nhẹ nhẹ. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Lý Mặc hoảng sợ hỏi. Không sao. Dư Chấn nhìn chằm chằm rung động mặt đất, nếu không có nguyên anh cảnh đại tu, đoạn khó phá nơi đầy phòng hộ. Các ngươi an tâm chớ vội, ta đi ra xem một chút nói đi. Hắn từ trong ngực lấy ra hai khối lệnh bài, một viên là Tạc Thiên Bang chủ lệnh, một viên khác thì là từ Giã giao cho kiếm của hắn tông đệ tử lệnh. Như gặp được chính đạo tông môn tìm phiền phức, cũng tốt xuất ra lệnh bài này quần nhau một hai. Lão Dư không thể. Lôi Tước đội vàng ngăn cản, chờ một chút đi, nếu là lòng mang ý đồ xấu hàng người, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Nếu là hai vị hộ pháp trở về, không bao lâu tự sẽ tiến bang. Đám người vậy nhao nhao gật đầu, cảm thấy Lôi Tước thuyết pháp càng thêm một thỏa. Dư Chấn nghe vậy, đè xuống khởi hành suy nghĩ, cùng mọi người cùng nhau lặng lặng nhìn về phía bầu trời. Vâng. Lại một tiếng từ thương khung nổ vang, so lúc trước cái kia âm thanh càng thêm rung động. Lấy loại thủ đoạn này mạnh anh mạo như sơn, hiển nhiên tuyệt không phải từ giã. Lâm Nghệ hai người cách làm chương 733, bước bách hiện thân chương 733, bước bách hiện thân đánh lâu không xong, thiền tử càng chắc chắn nơi đây tất có kỳ quặc. Hắn âm thầm suy nghĩ, tà tu này tất nhiên sẽ không quá mạnh. Đông Hán Ly Châu làm dẹp an ổn chứ danh, có thể xưng ngũ đại châu bên trong nhất thái bình địa vực, nhất định không có khả năng bỏ mặc cường đại tà tu ở đây quấy phá. Thú hồ, chân chính cường đại tà tu đa lấy tu sĩ làm mục tiêu, mà không tầm thường bách tính. Nghĩ đến đây, hắn quyết định trước gần nút xuống tới, chậm đợi tà tu chủ động hiện thân. Chỉ cần có thể đem tòa thành nhỏ này khổng lồ hoán niệm độ hóa, liền có thể thắng được đột phá không chí cảnh 6 tầng thời cơ. Đảo mắt nửa ngày đi qua, đỉnh núi kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Thiên tử lại không nôn nóng, vì cái này khó được đột phá cơ duyên, hắn quyết ý ở đây thủ vững, cho đến tà tu xuất hiện. Đang lúc hắn ngồi thiền nhập định thời điểm, đột nhiên lông mày cao lại, dương mắt nhìn hướng phía tây bắc, mấy bóng người chính chậm rãi hướng nơi đầy tới gần. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, Hàn Lập khống chế lấy điện ném, chở Chu Minh Dác cùng Lương Tử Chính hướng Mạo Nhi Sơn phương hướng tiến lên. Chu Minh Dác tràn đầy phấn khởi giảng thuật Tạc Thiên Bang đủ loại, trong bang tu luyện chưa từng cần lo lắng linh khí, Lương Tử cung kính lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình dạng này một cái tu luyện gian nan tạp linh căn, lại sẽ bị trúc cơ đại năng tự mình tìm tới. Một đường nơm nớp lo sợ, sợ trước mắt hết thảy chỉ là ảo giác. Ba người hoàn toàn không biết, nơi xa có một đôi mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi bọn hắn rơi vào ngọn núi kia, một trận nguy cơ liền sẽ giáng lâm. Lương Tử nhịn không được hỏi, xin hỏi tiên sư, Từ tiên sư đã là Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm tử, tại sao lại hạ mình gia nhập ta bang làm hộ pháp? Hắn thấy, tương lai mình đều có thể trở thành Tạc Thiên Bang Thiên Vương, đám này phái chưa hẳn vào từ dã như vậy thiên chi kiêu tử pháp nhãn. Chu Minh Giác giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, đậu má ngày bang cùng từ hộ pháp quen biết tại không quan trọng, bọn hắn ba vị thiên kiêu năm đó còn là trong bang đột phá tới trúc cơ cảnh. Nhớ năm đó sau khi đột phá trận chiến kia, thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Chúng ta bảy người liên thủ, lại sinh sinh chém giết Hóa Long Cốc một tên kết đan cường giả. Việc này ngươi cảm tưởng? Lương Tử đối với tu hành sự tình kiến thức nửa đời, nhưng cũng minh bạch vượt cảnh giới chiến đấu như hôm sau hố, đáy lòng cũng không tin hoàn toàn. Đừng nghe hắn khoe khoang, tính không được chém giết, nói là bức tử càng thêm chuẩn xác. Hàn Lập nhịn không được chen vào nói, riêng ngươi biết móc chữ, kết quả có gì khác biệt? Đang khi nói chuyện, ba người đã đến Mạo Nhi Sơn trên không. Địa ném bước vàng dừng lại, bắt đầu hạ xuống, hoàn toàn không hay biết cảm giác nguy hiểm sắp tới. Nếu chỉ là từ trên không lướt qua, có lẽ có thể bình an vô sự, có thể thế gian chưa từng nếu như. Chưa rơi xuống đất, ba người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên bị đâm mắt kim quang bao phủ, trong nháy mắt mất đi ánh mắt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo thân ảnh từ bạo phá trong kim quang bay rất ra ngoài. Lương Tử bất quá mới vừa vào luyện khí cảnh, như thế nào trải qua ở như vậy trùng kích, cả người trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, như một bãi bùn nhau giống như ngất đi. A người Phật môn. Đợi Trần Yên dần dần tiêu tán, thiền tử chắp tay trước ngực đứng ở mấy người trước mặt, nhìn về phía Chu Minh Dác trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn đánh lén cụ Hàn Lập cường chống đỡ đứng dậy, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Thiên tử cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi hướng Chu Minh Giác, cầm một cái chế trụ đỉnh đầu nó. Không cần. Hàn Lập cắn răng vào tới, chưa cả thân, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài. Thiên tử cảm giác một lát, lông mày nhíu chặt, đạo của ta ngươi là người trong Phật môn, nguyên lai là cái lừa dối người. Trong tay hắn kim quang lóe lên, Chu Minh Giác thân thể một héo, trong nháy mắt mất đi ý thức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người tên điên này, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao sau đó nặng tay, trọng thương chúng ta huynh đệ trong bang? Hàn Lập khàn giọng gầm hét, thiên tử nhưng như cũ bất vi sở động, yên lặng cảm giác. Phát hiện mấy người cùng trong thành đoán nghiệm liên lụy không sâu, phỏng đoán bọn hắn có lẽ chỉ là tiểu lâu la, chân chính nhân vật mấu chốt một người khác hoàn toàn. Đem người ở bên trong kêu đi ra, ta biết ngươi có biện pháp, không phải vậy bọn hắn chết. Thiên tử ngữ khí băng lãnh. Hàn Lập giờ phút này trong não hỗn loạn tương mừng, thực sự không nghĩ ra tại sao lại bị hai vạ bất ngờ này. Huống chi bọn hắn vừa về nơi đây không lâu, cũng không làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Lý Bách Vạn còn từng bang Thanh Hóa huyện tiêu diệt toàn bộ mã phỉ, hòa thượng này vì sao đột nhiên mang theo lớn như thế địch ý mai phục tại này? Chẳng lẽ là từ giã cùng Lâm Nghệ mấy người cửu gia? Nhưng tại cái này Đông Châu chi địa, ai dám cùng từ giã như vậy thân phận người công nhiên là địch? Liên hóa thần cảnh cường giả đều từng bất lạc, trước mắt hòa thượng này chẳng lẽ không biết? Hắn càng nghĩ càng đau đầu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra đầu mối. Ngươi để cho ta tìm người có thể, nhưng dù sao cũng phải nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, muốn tìm người nào? Hàn Lập hỏi. Thiên mục nhỏ ánh sáng chớp lên, trong trận cất giấu không chỉ một người. Cao tăng, ta trong ba người đều là hạng người lương thiện, chưa bao giờ làm qua thương thiên hại lý sự tình, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cho ngươi nửa khắc thời gian, không gặp được người, bọn hắn liền chết. Đừng nghĩ lấy ở nút, ta sẽ một mực canh giữ ở nơi đây, không tìm ra người đến, quyết không bỏ qua. Cao tăng chớ có xúc động, ta bang hộ pháp chính là bản thiền tử cũng không phải là Đông Châu người, không cần cùng ta tạo quan hệ. Thiền tử lòng bàn tay hiện ra chữ vạn kim ấn, doa đến Hàn Lập lập tức ngậm miệng lại. Tốt tốt tốt, ta cái này đi tìm người, người xuất gia chớ có nuốt lời. Hàn Lập bản tính toán thời gian, Từ Giã cùng Lâm Nghệ cũng đã trở về, chỉ cần bọn hắn ra mặt, nhất định có thể hóa giải cuộc phong ba này. Hắn lấy ra tạc thiên lệnh, mắt nhìn thiền tử, quay người bước vào trong hắc quan. Tạc thiên trong bang, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Đám người biết được bên ngoài đột phát ngoài ý muốn. Chu Minh Giác cùng Lương Tử còn rơi vào trong tay địch nhân, sinh tử chưa biết, càng làm cho bọn hắn nóng lòng chính là, đến nay không biết đối phương chân chính ý đồ. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, mục tiêu của địch nhân hiển nhiên là chỉ hướng bọn hắn trong đó mỗi một người. Ánh mắt mọi người tại giữa lẫn nhau vừa đi vừa về dao động, trong lòng đều rõ ràng, giờ phút này ra ngoài, chính là trực diện kẻ địch mạnh mẽ, tuyệt không tốt khả năng. Nhưng nếu một mực trốn tránh không ra, Chu Minh Giác cùng Lương Tử tính mệnh sợ là khó đảm bảo. Nửa khắc đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì, đã không cho phép bọn hắn lại nhiều do dự. Dư Chấn cắn răng một cái, trầm giọng nói, ta đi ra trước xem một chút, nói không chừng hòa thượng này người muốn tìm là ta. Nói đi, hắn còn hung hăng chừng Hàn Lập một chút, dường như tại oán trách Hàn Lập hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này trở về. Ta cùng đi với ngươi. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Bây giờ lại còn có người dám trêu chọc ta Tạc Thiên Bang. Lôi Tước lúc này phụ họa, ngoài miệng nói có khí phách nói, có thể sắc mặt lại đổ đến lợi hại. Nói đi, còn phối hợp nhỏ giọng thầm thì, ta mới bị hộ pháp nha, các ngươi không về nữa, thật muốn xảy ra chuyện lớn không thể. Hàn Lập đội vàng ngăn cản. Hắn rất rõ ràng là hướng về phía mỗi một người tới, nếu các ngươi hai người không phải người hắn muốn tìm, sợ là sẽ phải đem hắn chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Chương 734, nhất định là tà tu không thể nghi ngờ. Chương 734, nhất định là tà tu không thể nghi ngờ. Cuối cùng, Dư Chấn thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, các minh đệ, có dám hay không lại đụng một cái. Nghe vậy, Hàn Lập cùng Lôi Tức thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, bọn hắn rõ ràng Dư Chấn lời nói ý gì. Từ nhập Tạc Thiên Bang hôm đó lên, đám người chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ, bỏ bất kỳ một người nào đều như quét tâm cạo xương. Bây giờ cái này không hiểu kiếp nạn giáng lâm, ai cũng không mò ra đối phương nội tình, Dư Chấn đây là dự định đập nồi dìm thuyền, lấy Tạc Thiên đại trận cùng phía ngoài hòa thượng liều chết một trận chiến. Lấy ba người bọn họ chi lực, lại thêm Mao Hề cùng Lý Gia hai huynh đệ, còn có thể đền bù Chu Minh Giác lưu lại trận nhãn chống chỗ. Tạc Thiên đại trận có thể đem người chủ trận thực lực cưỡng ép cất cao, giao phó vượt cấp một trận chiến lực lượng. Bất quá cũng chỉ có một kích chi lực, một kích không thành, liền tất cả nghe thiên mệnh. Liều mạng. Lý Thập Vạn tiến lên một bước, thanh âm khàn giọng lại lộ ra chơi liều. Dù sao lão tử cũng là tạp linh căn, cùng lắm thì vừa chết. Đối. Sợ cái gì? Lý Bách Vạn đi theo phụ họa, bây giờ ta cũng là có chỗ dựa người, há có thể lại để cho người khi dễ. Cùng lắm thì chính là cái chết, chết vậy có các minh đệ báo thủ, còn có cái gì có thể e ngại. Dư Chấn vừa nhìn về phía Lôi Tước, Hàn Lập cùng Mao Hề, gặp ba người đều là ánh mắt kiên định, tâm hắn quét ngang, trầm giọng nói, tốt. Vậy liền liều mạng. Nhưng có một chuyện, chư vị cần ghi nhớ. Hiện thân sau ta sẽ xuất ra đệ tử kiếm tông lệnh, yêu tăng kia tất nhiên sẽ điều tra lệnh bài nội tình, nhân cơ hội này đại gia lập tức kết trận. Nếu là hiểu lầm, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu hắn vẫn muốn động thủ minh bạch. Đám người cùng nhau gật đầu, nhìn về phía viên kia đệ tử kiếm tông lệnh, không biết có thể hay không thay đổi thế cục. Sáu người nhao nhao rời đi, chỉ để lại Triệu Niệm Song cùng Lý Mặc tại Tạc Thiên trong bang nơm nớp lo sợ. Hai người bọn họ chưa chân chính bước lên con đường tu hành, càng chưa từng tập được Tạc Thiên trận pháp. Lại nhớ tới hai người đều là phàm thân, tuyệt đối không thể cùng phía ngoài tăng nhân có chỗ liên lụy, liền bị lưu tại trong bang. Vào thời khắc này, linh đàm mặt nước chính có chút dập dờn, trang bất chắc trên mặt quỷ dị đỏ tía đã rút đi, đóng chặt trên hai mắt, lông mày lại có chút nhíu lên. Sáu người vừa mới hiện thân, lợi dụng ngũ giác tinh mang chi tư cấp tốc chỗ đứng, Dư Chấn cầm trong tay đại bổng đen nhánh đứng ở chính giữa. A Di Đà Phật. Thiên tử chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ từ bi nụ cười. Hắn không có nói nhảm, trực tiếp rôi ra hai ngón tay, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, đang muốn gạt về hai mắt. Nhưng vào lúc này, một vật đột nhiên hướng hắn đánh tới, thiên tử bất đắc dĩ nghiêng người đưa tay ngăn lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Cao tăng, chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết, ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Dư Chấn ô quyền, trầm giọng nói, chúng ta chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử, ở đây chấp hành tông môn nhiệm vụ, mong rằng cao tăng chớ có lại thường tới vô tội, cho ta kiếm tông mấy phần chút tình mọn. Đệ tử kiếm tông lệnh lơ lửng tại thiền tử trước mặt. Thiền tử chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, khỏe miệng nhếch lên. Thiên Nguyên Kiếm Tông hắn kéo dài ngữ điệu, cười nói, đã các ngươi là Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử, không ngại toàn bộ đem đệ tử kiếm tông lệnh lấy ra. Nếu là thật sự có hiểu lầm, ta tự sẽ thả các ngươi rời đi, không truy cứu nữa. Lời này vừa nói ra, Dư Chấn lập tức cứng tại nguyên địa, trong lòng thầm mắng, hòa thượng này thật hèn hạ, còn muốn ra bực này biện pháp vạch trần bọn hắn. Đệ tử kiếm tông lệnh vốn là một viên, bọn hắn đi đâu làm nhiều như vậy? Nhưng nếu là không bỏ ra nổi đến, chẳng phải là ngồi vững lừa gạt tội danh, ngược lại làm cho đối phương càng có lý hơn do độc thủ. Ta kiếm tông người làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một cái nơi khác tăng nhân khoa tay múa chân. Lôi Tước cường chống đỡ khí thế gầm hét, đã ngươi khăng khăng cùng bọn ta là địch, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay động ta đệ tử kiếm tông đằng sau, ngươi có thể hay không sống mà đi ra Tinh Lang vực? Vị tiên sư này khẩu khí thật lớn. Thiên tử bất vi sở động, tiểu tăng cũng không phải là nhằm vào các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần bắt được oán niệm kia căn nguyên, đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi những này người không quan hệ. Tiếng nói rơi, thiên tử cong ngón đúng ra, đem viên kia đệ tử kiếm tông lệnh đánh bay, sau đó đầu ngón tay kim quan sát qua hai mắt. Lần nữa lúc mở mắt, hai con mắt của hắn đã là một mảnh hỗn độn. Phật môn tuệ nhãn tại 6 người trên thân từng cái đảo qua. Rất nhanh, hắn liền tập trung vào Lý Thập Vạn, Lý Bách Vạn hai huynh đệ. Chỉ thấy trên thân hai người lít nha lít nhít thoát ra vô số đầu đen kịt chuỗi nhân quả, một mặt liên tiếp bọn hắn, một chỗ khác thì dắt qua phương xa Thanh Hóa huyện thành. Quả là thế. Thiên tử khẽ quát một tiếng, cưỡng chế phản vệ, trong mắt hàn quang manh liệt bắn. Ông. Sau một khắc, hắn toàn thân kim quang đại tác, một cái to bằng cái thất Phật quang đại thủ lớn ầm vang đánh phía đám người. Khởi trận. Dư chấn hét lớn một tiếng, đám người trong nháy mắt đều thối lui mấy chục trượng, hắc khí nồng đậm từ dưới chân trong trận pháp bốc hơi mà lên. Thanh quang cùng hắc khí ầm vang chạm vào nhau, đinh hai nhức óc. Màu vàng vụn ánh sáng cùng khí lãng màu đen lẫn nhau rào sát, cuối cùng anh một tiếng, giữa không trung riêng phần mình tiêu tán. Dư chấn lẻ loi một mình đứng ở trước trận, giơ cao đại đồng đen nhánh uy phong lẫm liệt, trên binh khí hắc khí như vận sống giống như quấn quanh cuộn cuộn. Ân. Thiên tử bản chưa muốn một kích liền hàng phục đám người, nhưng cũng không ngờ tới, lại bị mấy cái trúc cơ cùng luyện khí cảnh tu sĩ liên thủ ngăn lại. Nhìn xem cái kia tiêu tán quỷ dị khói đen, trong mắt của hắn không do dự nữa, bực này quỷ dị chi khí, tuyệt không phải chính đạo thủ đoạn. Như vậy trước mắt đám người này nhất định là tà tu không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi bước ra một bước, dưới chân Phật quang lấp lóe, quang mang chưa rơi, thân thể đã hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ nghe Lý Bách Vạn một tiếng kinh hô, thiên tử không ngờ xuất hiện tại phía sau hắn. Trong chốc lát, trong trận pháp hắc khí lần nữa cuộn, giống như thủy triều hướng Lý Bách Vạn hội tụ. Vâng. Lý Bách Vạn vẫn như cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng vào lúc này, Lý Thập Vạn đã giơ lên đại đồng nhảy lên thật cao, hung hăng nện xuống. Thiên tử chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh một cước, chấn động vô hình chi lực liền tuôn ra, đem Lý Thập Vạn vậy bắn bay ra ngoài, đại đồng bịch một tiếng đập xuống đất. Nhìn xem hai cái lung la lung lay đứng người lên luyện khí cảnh tu sĩ, thiên tử trong mắt lần nữa nổi lên nghi ngờ. Bất quá là luyện khí cảnh, có thể tại dưới tay mình liên tiếp đứng lên, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn lần nữa phóng ra một bước, bắt trước làm theo, xuất hiện tại hai người trước người, A Di Đà Phật. Tiểu tăng hôm nay liền lòng từ bi, siêu độ cái này vô tận đoán nghiệm. Lòng bàn tay vạn tự ấn lần nữa hiện hiện, thường hực kim quang cơ hồ muốn đốt bị thương mắt người, mắt thấy liền muốn một trường vô xuống. Nhưng mà hắn đột nhiên hai mắt trợn lên, một cỗ đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng kinh khủng từ phía sau đột nhiên tới gần. Thiên tử bất đắc dĩ, vội vàng thu hồi trường thế, quanh thân kim quang che đậy trong nháy mắt phụ thể. Lao tử trước siêu độ ngươi, a! Dư chấn hét dài một tiếng, mạo nhi sơn bên trên cuồng phong đột nhiên nổi lên, hắc khí như tàn phá bừa bãi sóng dữ điên cuồng cuộn, che đậy nửa bầu trời. Tại cái kia che khuất bầu trời hắc khí phía dưới, một đoàn kim quang lóng ánh như cuồng phong trong sóng lớn đáng ngầm, mặc cho hắc khí như thế nào cuộn, vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững, không nhúc nhích tí nào. Chương 735, thỉnh cao tăng tọa hóa. Chương 735, thỉnh cao tăng tọa hóa. Dư chấn cuồng hống không chỉ, trong kim quang thiền tử lạnh nhạt tự nhiên. Mấy người còn lại đau khổ chống đỡ lấy tạc thiên đại trận, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lan xuống, sắc mặt trắng bệch, linh lực đã gần như khô kiệt. A a a. Dư chấn cơ hồ hao hết tất cả khí lực, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển nửa phần. Tiếng gào du dần dần từ phẫn nộ hóa thành vô lực diễn dị. Nơi khác biết, bọn hắn thua thất bại thảm hại. Trước mắt hòa thượng này thực lực viễn siêu tưởng tượng, tuyệt không phải bình thường tu sĩ kết đan nhưng so sánh. Cho dù đại trận chi lực sắp hao hết, dư chấn cũng không dám dừng lại thế công. Một khi dừng tay, chờ đợi bọn hắn chính là thiền tử lôi đình phản kích, tử vong gần trong gang tấc. A, hắn còn tại hò hét, thân thể lại ngăn không được run rẩy. Hắc khí dần dần bị kim quang từng bước xâm chiếm, chôn bụi. Dư chấn thất khiếu rớm máu, trong cổ họng truyền ra gào thét phá toái không chịu nổi. Nổ, này, bang, toàn thể nghe lệ. Mọi người thấy cái kia đạo vẫn như cũ cơ bậy xuống, run rẩy thân thể, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Phân tán, trốn. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chờ đến chính là mệnh lệnh như vậy, trong lúc nhất thời lại cứng tại nguyên địa. Nhanh a. Dư chấn dùng hết chút sức lực cuối cùng rên rỉ nói. Bần tăng không đáp ứng sau một khắc, kim quang chói mắt triệt để đem Mạo Nhi Sơn chôn bụi. Một tôn trăm trượng minh vương pháp tướng từ trong kim quang chậm rãi đứng lên, trợn mắt tròn xoe, nhìn xuống phía dưới nhỏ bé sơn núi. Độ. Trách trời thương dân thanh âm từ pháp tướng trong miệng vang lên, vân tay rõ ràng bàn tay to lớn giữa trời đè xuống. Ông long 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 cả tòa Mạo Nhi Sơn, chỉ một thoáng vang vọng liên miên bất tuyệt kiếm minh thanh âm, vạn kiếm cộng hưởng. Minh vương pháp thân cự trưởng đã bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, lại tại sắp đập xuống sát na đột nhiên đình chỉ. Bốn phía kim quang ảm đạm tiêu tán, chỉ gặp một nam tử chắp tay đứng ở giữa không trung. Hắn thân mang áo gai vải thô, lại khó nén tuấn giật phi phàm tiên tư lỗi lạc khí độ, phảng phất tiên giáng trần. Hai con ngươi như kiếm, không thấy nửa phần cảm xúc, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú thiên tử. Hôm nay, như cho không ra cái giải thích hợp lý, liền xin mời cao tăng tọa hóa Mạo Nhi Sơn. Nam tử mắt lạnh lẽo như sương, ngựa khí bình tĩnh, lại lộ ra nhất luôn cựu đỉnh uy nghiêm. Vừa mới nói xong, giữa thiên địa lần nữa bộc phát ra vô số kiếm minh. Thiên mục nhỏ lộ kinh hãi, một thanh toàn thân trắng muốt phi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu hắn kim quang che đậy. Một nửa thân kiếm treo tại hắn mi tâm ba tấc đầu, kiếm khí xâm nhiên, đâm vào hắn mí mắt trực nhảy. Lồng ánh sáng bên ngoài, càng có vô số lớn nhỏ khác nhau phi kiếm như bầy ong giống như vần quanh, tùy thời mà động. Hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, phản phất bị ngàn vạn rắn độc cuốn thân, một tấc đều cảm nhận được tử vong hàn ý có chút vọng động, liền có thể vạn kiếm xuyên tâm. Trang trang hộ pháp, dư chấn dẫn đầu kịp phản ứng, thanh âm kích động đến phát run. Ha ha ha, tỉnh tỉnh, trang hộ pháp tỉnh. Lý Thập Vạn cuồng hỉ hô to, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Ôi mẹ của ta lặc, có thể làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lúc này thật muốn bàn giao ở chỗ này. Lý Bách Vạn vỗ ngực, sợ không thôi. tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý đợi đến lúc mấu chốt này mới hiện thân? Lôi Tước thở hổn hển, lại khó nén sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Khẩn cầu người hộ pháp, giết con lửa chọc này. Mao Hề một thanh sắt qua khỏe miệng máu tươi, hung hăng nói. Đám người lao nhau, ở mỹ khắp trốn. Trang bất chắc mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thiên tử. A A Di Đà Phật. Thiên tử cưỡng chế kinh hãi, vỗ tay nói tiểu tăng từ Nam Chiêm Linh Châu mà đến, một đường chém yêu trừ hại, vì dân cầu phúc xin hỏi tiên sư là người phương nào? Vì sao muốn cùng bọn này tà tu làm bạn? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu nói không ra nguyên do, chết. Trang bất chắc căn bản bất vi sở động, trong mắt sát ý lan tràn. Thiên tử chấn động trong lòng, giờ phút này như vận công chống cự, trước mắt phi kiếm có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng hắn chân chính sợ hãi là quanh thân cái kia đếm không hết phi kiếm. Riêng là một thanh liền có thể xuyên thấu hắn kim quang che đậy, như đối phương toàn lực thôi động, cho dù hắn có thể bằng vạn pháp kim thân mạnh kháng, cuối cùng vậy tất nhiên rơi vào cái vạn kiếm xuyên thân hạ chẳng. Huống chi những này cũng không phải là phổ thông thuật pháp ngưng tụ quang kiếm, mà là thật sự kiếm thể. Mỗi một chiếc phi kiếm tản ra khí tức, đều cùng lúc trước cùng Lâm Nghệ lúc giao thủ độn ảnh kiếm cực kỳ tương tự. Hắn suy đoán đây là người trước mắt bản mệnh phi kiếm, có thể thưởng thức nói cho hắn biết, một người tuyệt không có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy bản mệnh phi kiếm. Cái này cần cỡ nào nghịch thiên tiên tư cùng tu vi, mới có thể khống chế lực lượng kinh khủng này. Phật môn tổ sư từng nói, thiên hạ kiêu tử như sao dày đặc, Phật môn không cầu giác quan thiên hạ, chỉ cầu trên bảng có Phật môn một chỗ cắm rủi. Thiên tử nhất đường lên phía bắc, chưa từng bại trận, điều này cũng làm cho hắn đối sắp đến Trung Châu chi hành lực lượng mười phần. Bây giờ liên tiếp gặp khó, mỗi lần đều là kề cận cái chết quanh quẩn một chỗ, hắn cố thủ nhiều năm phật tâm, ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Cái này Đông Châu Bắc Địa thật là đáng sợ. Thiên tử không còn dám giằng co, cuốn quýt thu hồi pháp tướng thần thông, biến trở về cái kia tham viếng các nhà tiên môn, an phận thủ thường đệ tử Phật môn bộ dáng. Thiên sư bất giận, xin cho tiểu tăng nói tới. Hắn chắp tay trước ngực thở dài, ngựa khí gấp rút. Ba, hai trang bất chắc đến ngược, không có nửa phần dừng lại. Cái này sự tình là như thế này, thiên tử vội vàng tăng tốc ngữ tốc. Tiểu tăng chính là Nam Chiêm Linh Châu đệ tử Phật môn, muốn mượn đường Đông Châu, đi vòng Bắc Hoàng, cuối cùng tiến về Trung Châu tham dự ngày diễn bảng sắp xếp định. Tiểu tăng thân là người trong Phật môn, từ trước đến nay lấy làm việc thiện là niệm, góp nhặt công đức cũng là tu hành chi bản. Đường tắt nơi đây lúc, phát hiện tòa thành trì này phía trên đoán niệm như mây bao phủ giữa trời, che khuất bầu trời. Tiểu tăng lấy Phật môn tuệ nhãn dò xét nhân quả, lại phát hiện tất cả chuỗi nhân quả đều chỉ hướng nơi đây, lúc này mới bất đắc dĩ xuất thủ đối phó những tà tu này, chỉ vì còn phương này bách tính một cái thái bình chi địa, độ hóa những oán linh này đưa về luân hồi, chấm dứt cọc nhân quả này. Trang bất chắc có chút nhíu mày, hắn mới từ linh đàm bên trong thanh tỉnh, đối với ngoại giới sự tình còn không rõ ràng, thiền tử lời nói tại hắn nghe tới chỉ tốt ở bề ngoài. Trang hộ pháp, chớ có tin vào yêu tăng này hồ ngôn loạn ngữ. Dư chấn vội vàng tiến lên, cục lấy máu hồ, chúng ta mới trở về mấy ngày, mới vừa ở Bạo Nhi Sơn cắm rễ, thậm chí chưa từng tiến về Thanh Hóa huyện. Sau cảm ứng được Tạc Thiên lệnh liền tại phụ cận, đội vàng tiến đến tìm. Cũng là nhìn thấy trong núi sâu dị tượng, mới tìm đến các ngươi, làm sao lại cùng Thanh Hóa huyện dính líu quan hệ? Con lựa chọc này rõ ràng là yêu ngôn hoặc chúng. Người hộ pháp, giết hắn. Hóa Long cốc không còn, Mao Hề vốn cho rằng từ đây có thể an ổn không lo. Nàng tư chất tốt, ngày sau lại không cần là linh khí phát sầu, không ngờ rằng, còn chưa sống yên ổn mấy ngày, kém chút mệnh tang nơi đây. Không giống nam nhân khác, một bầu nhiệt huyết, sinh tử coi nhẹ. Nàng thế nhưng là sợ chết nhất, bây giờ bán niệm tự nhiên cũng là xấu nhất. Chương 736, đi chút chuyện xấu xa. Chương 736, đi chút chuyện xấu xa. Trang tiên sư, không được thụ bọn này tà tu mê hoặc. Lúc trước bọn hắn hợp lực thi triển trận pháp, tuyệt không phải bình thường chính đạo thủ đoạn. Thiền tử vội vàng giải thích. Đủ. Trang bất chắc lạnh giọng đánh gãy, nể tình ngươi là tâm hệ thế gian khó khăn, ta tạm không tính toán với ngươi. Hiện tại đồng ý với ngươi đi trong thành điều tra rõ ràng, nếu thật như ngươi lời nói, ta tự sẽ xử lý. Nếu là ngươi đoan uổng ta trong ba người, lại không tiến đến bồi tội, đợi cho Trung Châu, ta tất lấy trên cổ ngươi đầu người. Trang bất chắc kiếm ý mặc dù thu liễm, sát khí lại không giảm trái lại còn tăng. Không có khả năng cứ như vậy tha hắn. Lôi Tước che ngực, không cam lòng nói, hắn suýt nữa muốn mạng của chúng ta, có thể nào như vậy tiện nghi hắn. Nói đúng. Mao Hề phụ họa, như hai vị khác hộ pháp tại, cho dù để hắn còn sống rời đi, cũng muốn lột hắn một lớp ra. Trang bất chắc không có trả lời đám người xúc động phẫn nộ, chỉ nhìn chằm chằm thiên tử, gàn từng chữ một, sau một ngày, ta như ở chỗ này không gặp được ngươi, Trung Châu chi hành, ta tất sát ngươi. A Di Đà Phật. Thiên tử chắp tay trước ngực, Trang tiên sư phạm người có đại lượng, tiểu tăng không kịp, như việc này thật có hiểu lầm, tiểu tăng tất đến nhà tạ tội. Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, chậm rãi để dưới đất. Vật này xem như vì ta lúc trước lô mãng ngồi tội, tiên sư, chúng ta xin từ biệt. Thiên tử nhất bên cạnh lui lại, quanh thân kim quang ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, bay hướng Thanh Hóa huyện phương hướng. Ai, thật sự là nghẹn mà chết. Lý Bách Vạn đặt mông ngồi dưới đất, đấm ngực dậm chân. Tốt tốt dư chấn thở dài, thật vất vả nhặt về một mạng, thỏa mãn đi. Trang hộ pháp có chính hắn làm việc chuẩn tắc, chúng ta chỉ cần tuân theo chính là. Hàn Lập thấp giọng nói, lại khó nén vẻ mất mát. Dư chấn phất tay gọi ra hắc quan, đám người vội vàng nâng lên hôn mê Chu Minh Dắc cùng Lương Tử, lần lượt bước vào trong đó. Thấy mọi người đều đã trở về, Trang bất chắc cái cuối cùng lách mình tiến vào hắc quan. Tạc Thiên trong bang, đám người hậm hực mà về, từng cái buồn bã hiệu xỉu. Trang bất chắc đi theo đám người sau lưng, còn chưa đi ra mấy bước, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung la lung lay, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Trang hộ pháp, Lý Thập Vạn đống nhiên quay người, ngạc nhiên hô to. Không xong. Trang hộ pháp lại bất tỉnh nhân sự. Đã trải qua hai trận nguy hiểm cho tính mệnh phong ba, bây giờ thiền tử tâm tính đã phát sinh biến hóa to lớn. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia ngoài miệng kiêm tốn, nội tâm cao ngạo Phật môn tiêu tử, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ủ rột cùng thận trọng. Hắn ra vẻ dạo chơi lang trung trà trộn tại Thanh Hóa huyện bên trong, đầu tiên là âm thầm lắng nghe bách tính trà dư tiểu hậu nghị luận, lại lấy làm nghề y hỏi bệnh thân phận bốn chỗ tìm hiểu. Cuối cùng được biết chân tướng, lại cùng hắn trước đây phỏng đoán hoàn toàn tương phản. Trên đầu thành trống không oán niệm cũng không phải là tà tu quấy phá, mà là mấy chục năm qua bách tính oán hận chất chứa tạo thành, trong đó đã có người sống sầu khổ, càng có người mất oán linh. Mà những cái kia cùng Tạc Thiên Bang liên lụy vô số chuỗi nhân quả, đều là bởi vì Lý Thập Vạn, Lý Bách Vạn hai người chui vào trong thành, tiêu diệt toàn bộ chiếm cứ hơn 10 năm mã phỉ. Dân chúng trong thành bởi vì hai người nghĩa cử, để tòa này vốn đã gần như suy bại tử thành có thể khôi phục, vô số người vận mệnh bởi vậy chuyển hướng hoàn toàn khác biệt quy tích. Biết rõ đây hết thảy, thiên tử hối tiếc không thôi, thống mạ chính mình làm việc quá mức quá loa, chỉ dựa vào phiến diện nhân quả liền lô mãng xuất thủ. Nếu thật bởi vì chính mình ngộ phán bị thương làm việc thiện người, không chỉ có không cách nào góp nhặt công đức, ngược lại sẽ tạo bên dưới sát nghiệt, làm bẩn danh dự. Nhưng hôm nay, mới nan đề bày ở trước mắt, Trang Bất Trắc chỉ cấp hắn một ngày thời gian tra ra chân tướng, mà hắn là triệt để biết rõ ngọn nguồn, đã ở trong thành ẩn nút 3 ngày. Hắn mặc dù cảm thấy Trang Bất Trắc cũng không phải là không nói đạo lý người, có lẽ không biết trách móc nặng nề cái này thêm ra 1-2 ngày, nhưng như thế nào tạ tội mới thật sự là khó giải quyết sự tình. Lỗi lầm của mình đủ để cho đối phương yêu cầu bất kỳ giá nào. Nhưng lòng dạ lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình vốn là độ hóa toán nghiệm mà đi, cũng không phải là cố ý làm ác, thực sự không cam tâm như vậy đem mi thuận nhãn mặc người xử trí. Nhưng nếu không đi mạo nhi sơn phó ước, lại sợ thật ở Trung Châu cùng Trang Bất Trắc gặp nhau. Đến lúc đó bị đuổi theo đánh, đây chẳng phải là mặt mũi mất hết, thế gian còn sót lại Phật môn uy nghiêm đều không còn sót lại chút gì. Thiên tử đứng tại Thanh Hóa huyện pha tạp dưới tường thành, nhìn qua nơi xa mạo nhi sơn phương hướng, trong tay vân vê Phật châu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Tạc Thiên trong bang, Mao Hề hóa thân tân binh tổng giáo đầu, dốc lòng chỉ đạo Lý Mặc, Lương Tử cùng Triệu Niệm song tu hành chi đạo. Còn lại một đám các lao ra thì lột sạch quần áo, vây quanh ở Trang Bất Trắc bên người ngâm trong bồn tắm. Bây giờ hắn đã không còn cần khổng lồ linh lực quán đâu, chỉ là tại linh đàm bên trong ấm cố định vừa mới khôi phục tu vi cùng nhục thân. Gặp mấy ngày kế tiếp, Trang Bất Trắc sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt đẹp, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng tính rơi xuống. Ai ta thật là đáng chết. Lôi Tước vừa trà lấy chính mình đầu kia chân mềm cánh tay, một bên ai oán nói đã sớm nên nghĩ đến Trang hộ pháp như thế yêu Trang Bất một người, sao có thể không đem con lửa chọc kia chân áp. Không có xuất thủ, tất nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Chu Minh giác hà to miệng, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Xác thực như vậy. Dư Trấn nói tiếp, nếu không phải Trang hộ pháp sớm tỉnh dậy, chúng ta chỉ sợ đều được bàn giao tại Mạo Nhi Sơn lên. Chỉ hy vọng lần này đừng cho hắn lưu lại tai họa làm gì. Hàn Lập lo lắng, nhưng không thể không nói, Trang hộ pháp hiện thân một khắc này, thật sự là mê chết người, chỉ tiếc ta là nam tử Lý Thập Vạn một mặt tiếc hận nói. Đám người nghe vậy, bất động thanh sắc cùng hắn kéo ra chút khoảng cách. Hàn Lập tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng, thấy đám người nơm nớp lo sợ. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mấy người không dám thất lễ, nhao nhao bình hai. Liên 100000 đều bị Trang hộ pháp mê hoặc, cái kia ma hộ pháp chẳng phải là đám người trầm mặc, tưởng rằng đại sự gì, kết quả thả cái giám ý mịn. Lôi Tước tức giận mở miệng, ngươi vẻ mặt này dọa lão tử nhảy một cái, đến cùng muốn nói cái gì? Ý của ta là, ta Tạc Thiên Bang tuy rộng lớn, nhưng không có chút nào che chắn. Có phải hay không nên xây chút vắng vẻ nơi trốn, dễ cho mọi người làm việc? Thì như cái gì tạo thuận lợi sự tình? Triệu Niệm xong không phải liền là hướng về phía mấy triệu tới sao? Hàn Lập lườm Lý Bách Vạn một chút, lưỡng tình tương duyệt, lòng sinh tình cảm, dù sao cũng phải có chút không gian riêng tư đi chuyện xấu xa đi. Có thể nơi này nào có chỗ bí mật? Cho dù có, lấy chúng ta cảnh giới, nghe lén dễ như trở bàn tay, có phải hay không không quá nhân tính hóa? A, ta không có tâm tư kia, ngươi chớ nói lung tung. Lý Bách Vạn mặt mo đỏ bừng lên, đội vàng giải thích. Hàn Lập tiếp tục nói, coi như ngươi không có, cái kia ma hộ pháp há có thể không bị Trang hộ pháp mê hoặc. Chương 737, tiễn biệt
chúng ta nếu là tạo chút ngăn cách ngoại giới mất thất, để Trang hộ pháp đi vào tính dưỡng, lại đem chiếu cố trách nhiệm giao cho ma hộ pháp, chẳng phải là thanh âm hắn mặc dù không lớn, thế nhưng cũng không che giấu. Nơi xa chính giảng giải tu hành Mao Hề, đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. T, có đạo lý. Lôi gọn bố đuổi, ngày sau ta Tạc Thiên Bang liền trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Đám người càng nghe càng khó chịu, lại yên lặng cùng Lôi gọn kéo ra khoảng cách an toàn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cái này cũng quá dọa người. Đột nhiên bầu trời nổi lên một trận dị động, tiếng vang không lớn, nghe không giống như là cường lực oanh kích bố trí. Đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại có người để mắt tới Mạo Nhi Sơn? Ta đi ra xem một chút, có phải hay không thiên địa hai vị hộ pháp trở về? Lý Thập Vạn nói liền đứng dậy, để Trần Mông Bự hướng phía đảng biên đi đến. Trần đã, không thể lại như vậy lỗ mãng. Dư Trấn vội vàng ngăn cản, có lẽ là người bên ngoài đi ngang qua, phát giác nơi đây linh khí dị thường mới dừng lại chốc lát, chớ có kinh động đến bọn hắn. Các ngươi nói có phải hay không là yêu tăng kia? Lôi gọn hạ giọng. T, rất có thể. Lý Thập Vạn hít sâu một hơi. Vậy thì càng không cần phải sợ, lần này nhất định phải để hắn ở trước mặt dập đầu bồi tội. Lý Thập Vạn chẳng hề để ý, tiếp tục lên mở. Không thể. Dư Trấn hô, lúc trước Trang hộ pháp bất quá là phô trương thanh thế, để hắn sau một ngày lại đến cũng là vì chế tạo cảm giác cấp bách, để hắn tin là thật. Nếu ngươi mạo muội ra ngoài, hoặc bị hắn phát hiện mánh khóe, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thính Văn lời ấy, Lý Thập Vạn hậm hực đem vừa thay đổi quần lại cởi ra, ngoan ngoãn lùi về linh đàm bên trong. Cái này có thể khó hỏng canh giữ ở đỉnh núi Thiên Tử. Hắn thỉnh thoảng hướng Mạo Nhi Sơn ném ra một đạo thuật pháp, có thể mấy canh giờ đi qua, cả tòa núi vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là nội bộ có ngăn cách pháp trận, không cách nào cảm ứng được ngoại giới động tĩnh? Thiên Tử tại đỉnh núi đi qua đi lại, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan một ngày này, từ Giã Lâm Nghệ đại danh lặng yên xuất hiện tại Thiên Diễn trên bảng, gần 200 cái lít nha lít nhít danh tự bên trong cũng không thu hút. Nhưng đối với người hữu tâm mà nói, lại là rốt cục chờ đến chờ đợi đã lâu thời khắc. Ở trong đó, liền có Càn Nguyên Tông trưởng lão, Thường Huyền Phong. Bây giờ Càn Nguyên Tông chỉ có Mộ Linh Ngọc trên một người bảng. Năm đó ở 100.000 rừng vực, Mộ Linh Ngọc từng gặp phải hiểm cảnh, may mắn đến một vị người thần bí cứu giúp mới lấy thoát hiểm. Thường Huyền Phong từng tiến về Đạo Đức Tông tìm hiểu dư lại sự tình, từ các vị trưởng lão mập mờ suy đoán trong giọng nói, đã phát giác được một chút không thích hợp. Về sau hắn không biết từ chỗ nào biết được, từ Giã bọn người mang theo mấy chục mai kim linh về tông. Thêm nữa sau đó mấy năm từ Giã đầu ngọn gió vô lượng, trong lòng của hắn dần dần có suy đoán, kia cái gì dư lại, rất có thể chính là từ Giã biến thành. Mộ Linh Ngọc là Càn Nguyên Tông tương lai, toàn tông trên dưới cục cưng quý giá, có thụ coi trọng. Thường Huyền Phong vì thế mấy lần tiến về Đạo Đức Tông, trên danh nghĩa là tìm kiếm kết minh, kỳ thực là muốn cho Đạo Đức Tông mấy vị kia đầu ngọn gió chính thịnh đức tử nhiều hơn trong non. Đoạn kia thời gian, Đạo Đức Tông bởi vì trang bất chấp sự tình sức đầu mẹ chán, căn bản vô tâm bận tâm nó bực này việc bất lãnh, thuận miệng qua loa cho xong. Nhưng tại Thường Huyền Phong xem ra, đây cũng là Đạo Đức Tông đối với chuyện này không chú ý biểu hiện. Cho dù Đạo Đức Tông trưởng lão miệng đáp ứng, hắn vẫn như cũ không yên lòng, thỉnh thoảng liền đi Đạo Đức Tông thông cửa, hy vọng lần nào có thể vây lại từ Giã mấy người trước mặt, đến làm cho bọn hắn chính miệng đáp ứng mới bằng lòng an tâm. Đằng sau, hắn càng là chuyên môn phái người nhìn chằm chằm ngày dễ bảng, một khi phát hiện từ Giã, Lâm Nghệ bọn người lên bảng, liền lập tức đến đây bẩm báo. Bây giờ từ Giã, Lâm Nghệ danh tự rốt cục leo lên ngày dễ bảng, tin tức trước tiên truyền đến Thường Huyền Phong trong hai. Hắn lập tức lôi kéo Mộ Linh Ngọc, một khắc càng không ngừng chạy tới Đạo Đức Tông. Đương nhiên, phía sau hai người còn đi theo Càn Nguyên Tông Thiên Kiêu số 1, Cao Dương. Từ Giã mấy ngày nay bởi vì hướng Khương Toa Châu thỉnh giáo chấn thế long tượng công tu luyện chi tiết, thoáng chậm trễ ngày về. Lại bởi vì tâm hệ Mạo Nhi Sơn trang bất trắc, đợi ngày diễn bảng đăng danh sau liền không còn lưu lại, quyết ý lập tức khởi hành. Huống chi cho đến giờ phút này, ngày diễn trên bảng vẫn như cũ chưa xuất hiện Lãnh Thanh Hàn danh tự, hắn phải đi Bắc Hoang Tuyết Châu tìm tòi hư thực. Hai người đứng tại phong hành trên thuyền, hướng phía sơn môn trô đám người từng cái bái biệt. Chuyến đi này núi cao sông dài, sợ là lại chính là xa xa khó vời biệt ly. Bây giờ duy nhất có thể nắm giữ mấy người động tĩnh sợ chỉ có trong đại điện lặng lặng thiêu đốt hồn đăng, cùng ngày sau ngày diễn trên bảng thứ hạng. Chư vị, chớ có lắc lắc cái mặt. Từ Giã cười cất giọng, chúng ta cũng không phải không trở lại. Nhớ lấy, muốn thường xuyên chú ý ngày diễn bảng, đến lúc đó chắc chắn có thiên đại kinh hỉ chờ các ngươi. Đám người đối với hắn lời nói này hào hứng kẻ nhạt, chỉ coi là hắn hứa hẹn tại định bằng ngày, lấy xếp hạng làm đưa cho đại gia kinh hỉ. Vậy Nhi Khương Toa Châu nhìn qua ái đổ, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi đến phi kiếm chấn đạo lại kiêm tu thuần túy lôi pháp, công thủ hai đầu đã là không người có thể vượt qua nó. Cái kia chấn thế long tượng công không được gượng ép tu luyện đến cực hạn. Ngươi mặc dù đã cô động kim cốt linh huyết, công này là quá qua bá đạo cương mãnh, vi sư sợ ngươi khó mà hoàn toàn khống chế, đối tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Sư tôn yên tâm, ta tự có phân tấp. Gặp hắn tựa hồ cũng không quá để ý, Khương Toa Châu tăng thêm ngữ khí, nhớ lấy, đây là ngươi có thể nghịch chuyển càn khôn thủ đoạn, không phải bạn bất đắc dĩ, phải học được ẩn tàng phong mang. Tốt tốt tốt, ta đã biết sư tôn từ Giã bất đắc dĩ ở mới. Phí sức vậy tiến tới góc mặt, Lâm Nghệ ai nha sư tôn, ta đã biết Lâm Nghệ cướp đánh gãy. Ngươi mẹ nó biết cái gì? Phí sức trừng mắt. Được chưa, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cái kia lạc tinh quyết khủ cụ phí sức dừng một chút, cuối cùng khoát khoát tay, không sao, chính là cái kia thần tiễn có thể không cần cũng đừng tùy tiện dùng, phải học được che giấu mình. Hắn muốn định học Khương Toa Châu như vậy dặn dò, có thể nghĩ lại nghĩ đến Lâm Nghệ một thân thần thông đều là nguồn gốc từ Đoàn Vô Nhai truyền thừa. Chính mình điểm này đạo hạnh kém đến quá xa, cái này yêu trùng bi là thất phó. Hai người ánh mắt đảo qua đám người, chư vị thần sắc nghiêm túc trưởng lão, một mặt tiền bối phong phạm võ đạt lang, không có cam lòng tiêu hoan, một bộ váy đỏ tần sương ly, thần sắc nghiêm túc ông đức phát, quyết miệng nam cung yếu đuối. Tất cả mọi người ở trước sơn môn ngừng chân ngóng nhìn. Đám người không đang chú ý nơi hẻo lánh, rơi miễn thanh đái lấy một cái khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Hắn nhìn về phía hai bóng người, trong mắt đều là sùng bái. Càng xa xôi, lôi sơn dơ cao lên ấn có tử giã ký tên tông phục, tại trong gió núi vũ động. Hai người bỗng nhiên huy động cánh tay, phong hành thuyền chậm rãi lên đường. Chương 738 Càn Nguyên Tông tập tục chương 738, Càn Nguyên Tông tập tục từ tiểu tử. Vô Lương thượng nhân thanh âm vang lên, mang theo vài phần vô lại chơi liều. Ngươi nếu là dám chết ở bên ngoài, lão phu liền để bọn hắn tất cả đều cùng ngươi lên đường. Thanh âm tại trong dãy núi quanh quẩn, hù dọa một mảnh xoay quanh chim bay, còn có Đạo Đức Tông tất cả mọi người lông tơ. Đợi phi chu đi xa, Mạnh Giật Trần trên mặt đột nhiên nổi lên một kia bất đắc dĩ, Thường Huyền Phong lão già kia lại nữa rồi thật đúng là chấp nhất. Nhị trưởng lão Tô Cẩn Giao đi theo cười khổ. Không đều nói với hắn xong chưa? Lại nói hai tông đệ tử quan hệ tâm đầu ý hợp, cho dù không để cập tới, bọn hắn như thế nào lại thấy chết không cứu. Lão già này ánh sáng sai người làm việc, vậy không cho điểm chỗ tốt, ta đi đem hắn đuổi. Phí sức ma quyền sát trường đạo. Mạnh Giật Trần lắc đầu, không cần hắn đi chắn từ Giã Lâm Nghệ việc này chúng ta không tiện mở miệng, bọn hắn cũng không có lo lắng này. Nói xong, đám người cười vang đứng lên. Phong hành thuyền vượt qua tầng trời thấp tầng mây, tầm mắt đông nhiên khoáng đạt. Phía dưới biển mây bằng phẳng, phản phất tái tạo ra một mảnh xanh trắng tương giao mở mịt đại lục. Cùng cái này xanh trắng thế giới không hợp nhau là xa xa ba đạo bóng đen. Từ Giã hơi híp mắt lại, nhìn không ra cái như thế về sau, liền nghe Lâm Nghệ đạo, Càn Nguyên Tông là thượng trưởng lão cùng Mộ Linh Ngọc. Hắn dừng một chút, lại bù một câu, còn có Cao Dương người kia bọn hắn tới chỗ này làm cái gì, không phải là chuyên chờ ta hai à? Lâm Nghệ trầm tư một lát, một mặt nghiêm túc nói, có phải hay không lúc trước Lao Tam nói muốn cùng Mộ Linh Ngọc sinh con, bây giờ Thính Văn Trang lão tam phế đi muốn từ hai ta ở giữa chọn một cái bổ sung. Từ Giã ngạc nhiên quay đầu, ngươi mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Phá sự này ngược lại là nhớ kỹ so với ai khác đều rõ ràng. Phong Hành Tuyền tốc độ chưa giảm, nơi xa truyền đến một tiếng cười sang sảng, ha ha ha, thật đúng là xạo, tại nơi đây gặp gỡ hai vị sư chết. Từ Giã sắc mặt cổ quái, Thường Huyền Phong cái này thân mật xưng hô, chẳng lẽ lại thật bị Lâm Nghệ nói trúng. Phi Chu lái tới gần, hai người ôm quyền, gặp qua Thường trưởng lão. Ha ha ha, hơn 10 năm không thấy, hai vị đức tử càng anh tư bừng bừng phân chấn, phong thái chiếu người. Nhìn thấy hai người, Thường Huyền Phong trên mặt cười liền không có ngừng qua. Gặp qua Từ sư minh, Lâm sư minh Mộ Linh Ngọc hạ thấp người thi lễ. Từ Giã đánh giá Mộ Linh Ngọc. Bây giờ nàng sớm đã rút đi ngây ngô, một bộ kim văn áo dài nổi bật lên dáng người hiểu điệu, đã là tiêu chuẩn mỹ tiên tử bộ dáng. Trong mắt nhuệ khí vậy càng lăng lệ, cất giấu mấy phần phong mang. Ánh mắt của hắn lơ đãng từ nàng độ ngực khẽ quét mà qua, từ đáy lòng cảm thán, Mộ sư muội thật sự là cao lớn hơn không ít Từ sư minh vậy càng ngày càng tuấn lãng bất phàm, làm cho người ngưỡng mộ. Mộ Linh Ngọc cười yếu ớt đáp lại. Từ Giã trong lòng niết miệng, ta nói chính là cái gì, ngươi nhận lại là cái gì? Hai người ánh mắt rơi xuống Cao Dương trên thân. Thứ hắn tựa hồ sớm chờ lấy giờ khắc này, lập tức nghiêng đầu sang một bên, từ trong lỗ mũi gạt ra một tiếng. Cao Dương không được vô lễ. Thường Huyền Phong quát lớn. Từ Giã đánh giá Cao Dương, gặp hắn chưa đột phá kết đan, nhịn không được trêu ghẹo nói, không sao không sao, tiểu bối đùa nghịch chút tính tình mà thôi, Thường trưởng lão không cần để ý. Thật tình không biết, lời này chính giữa Cao Dương bại ngược. Cùng thời kỳ đệ tử trung thiên phú cao nhất một nhóm, phần lớn đã bước vào kết đan cảnh. Đơn thuần tu hành tiến độ, không nói thực chiến thực lực, hắn xác thực dần dần có chút theo không kịp. Cái này khiến luôn luôn tự xưng là Càn Nguyên Tông Thiên Kiêu số một hắn, trong lòng nôn nóng không thôi. Huống chi liền Nam Tiêu vui mừng trước đó không lâu đều thành công đột phá, càng làm cho Bắc Cao Dương đã sốt ruột lại bị quất. Từ Giã, ngươi chớ có xem nhẹ người. Cao Dương mặt đỏ lên, bây giờ ta vậy kẹt tại trúc cơ đỉnh phòng, cùng ngươi chỉ kém một cái thời cơ đột phá mà thôi. Cái kia không phải là sâu kiến nha Lâm Nghệ nhỏ giọng thầm thì. Ngươi tốt tốt tốt. Cao Dương khí cực ngược lại cười, các ngươi chờ lấy, chờ ta bước vào kết đan cảnh, cái thứ nhất liền đem bọn ngươi giẫm tại dưới chân. Đều nhanh 30 người, còn như thế ngây thơ, thực sự là ai? Lâm Nghệ lắc đầu thở dài. Lâm Nghệ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta cái thứ nhất bắt người khai đao. Cao Dương gầm thét. Chớ có lại hồ náo. Thương Huyền Phong trầm giọng, Từ sư điệt đã là kết đan tầng 5, Lâm Hiển chất vậy đến 3 tầng, ngươi có gì có thể kêu gạo. Lời này vừa ra, không chỉ có Cao Dương cứng tại nguyên địa, liền Mộ Linh Ngọc đều âm thầm kinh hãi, vậy mà đã là kết đan trung kỳ. Nàng mặc dù nhìn không thấu hai người tu vi, lại một mực yên lặng nhận bọn hắn là kết đan tầng 2. Không nghĩ tới Từ Giã không ngờ tu tới tầng 5 cảnh. Lần này Cao Dương triệt để trung thực nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, không còn dám thả một câu miệng pháo. Cao Dương có thể có được hôm nay thái độ này, thực tế là do mấy cái yếu tố mấu chốt dẫn đến. Thứ nhất, thân là cùng thời kỳ đệ tử, năm đó trận kia tỷ thí nếu không có Từ Giã dở trò xấu, hắn vô cùng có khả năng thắng qua Lãnh Thanh Hàn, là Càn Nguyên Tông Dương danh, cũng vì chính mình chính danh. Phần này không thể thực hiện binh diệu thành đáy lòng của hắn một cây gai. Mặc dù không lớn, nhưng là không thoải mái. Thứ hai, Mộ Linh Ngọc từng gặp phải yêu tộc đệ nhất cường giả rất núi, cuối cùng được người tương trợ thoát hiểm. Có thể về sau thông qua dấu vết để lại biết được, người kia đúng là Đạo Đức Tông Từ Giã, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bởi vì từ đó về sau, Mộ Linh Ngọc phản phất đổi người, làm việc ngoan tuyệt ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là thủ đoạn càng ngày càng không có hạ cuối. Dĩ vãng đồng môn luật bản, Cao Dương cùng Mộ Linh Ngọc lẫn nhau có thắng bại, nhưng hắn thắng nhiều thua ít. Tại Càn Nguyên Tông đệ tử bên trong uy vọng khá cao, thậm chí ẩn ẩn che lại Mộ Linh Ngọc. Nhưng từ 100.000 dừng bực trở về sau, hai người tất cả giao thủ, Cao Dương lại một lần chưa thắng. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là Liên Kỳ hiểu hiểu vậy học được như vậy thủ đoạn để hắn tại tông môn tiểu bị bên trong chịu nhiều đau khổ, danh vọng rất xuống ngàn trượng. Hai người này lúc đối địch không chỉ có tàn nhẫn, chiêu chiêu còn chuyên công hạ tam lộ. Có thể nói là mỗi một thương chọn háng, kiếm kiếm đâm trứng. Đừng nói là hắn Cao Dương, liền liền Càn Nguyên Tông cao tầng đều đối với cái này nhức đầu không thôi. Có thể hết lần này tới lần khác những thủ đoạn này hiệu quả rõ rệt, đến mức Càn Nguyên Tông nữ đệ tử nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời nam đệ tử đi đến nơi nào, đều cảm thấy đụng quần một trận gió mát. Về sau tông môn trưởng lao ép hỏi phía dưới, mới biết được lúc trước chính là người kia giáo Mộ Linh Ngọc cùng Lãnh Thanh Hàn như vậy đối địch. Cuối cùng ba người mới hợp lực đánh lui yêu tộc đệ nhất cường giả dẫn núi. Biết được sau, đệ tử tập tục càng học bét, liền nam đệ tử cũng bắt đầu lẫn nhau đâm háng đâm trứng. Đường đường Càn Nguyên Tông, tốt xấu là nói chạch vượt xếp hàng đầu tiên môn. Tập tục này một khi thành hình, ngày sau chẳng phải là muốn bị người gọi thành đâm háng tông. Thế là tông chủ cố ý tuyên bố lệnh cấm, đồng môn ở giữa luận bàn đâm đâm thì cũng thôi đi, nếu là ở bên ngoài đối địch, đoạn không thể được này tà pháp. Nhưng lệnh cấm lại bổ sung, một khi thật gặp nạn tình, không phải sử xuất loại thủ đoạn này lúc, nhất định phải đâm chết đối phương, miễn cho rơi xuống Càn Nguyên Tông thanh danh. Chương 739, không thể chịu này đại lễ. Chương 739, không thể chịu này đại lễ. Bất luận trực tiếp hay là gián tiếp, Từ Giã hành vi luôn luôn 5 lần 7 lượt làm hắn khó xử, cái này trong lòng có thể không khí. Nhưng nếu chỉ là những này, hắn còn không dám tại Từ Giã trước mặt như vậy tiêu gạo. Mấu chốt nhất, vẫn là hắn lòng tự trọng tại quấy phá. Có lẽ là Từ Giã hồi lâu chưa từng trở lại Vân Trạch vực, có một số việc không hiểu nhiều lắm. Bây giờ hắn Từ Giã danh vọng tại Vân Trạch vực có thể nói là to đến không có khả năng lại lớn. Năm đó Vân Trạch vực chúng tiên môn chia cắt Hóa Long cốc, Càn Nguyên tông tự nhiên cũng chia đến một chén canh, dựa vào là thế nhưng là Từ Giã ra mặt, ngăn lại Tinh Lan vực một đám tiên gia. Thử hỏi Vân Trạch vực những tông môn này, cái nào không niệm hắn Từ Giã mấy phần nhân tình. Lưỡng đại tông càng là vì bọn hắn, liên thủ chém giết Ngọc Long Tiêu. Chính hắn còn từng tại Kiếm tông kiếm trạng Thiên Diễn Tiên tông lên bảng đệ tử. Tóm lại, liên quan tới Từ Giã nghe đồn nhiều lắm, mỗi một kiện sách đi ra đều đủ để rung động đám người. Không ít người đều biết bọn hắn cùng Từ Giã mấy người có giao tình, bởi vậy đối mấy người vậy coi trọng mấy phần. Hắn lần này giả bộ, kỳ thực là đang thử thăm dò Từ Giã, Lâm Nghệ thái độ đối với hắn. Như hai người mắt lạnh lẽo tương đối, có thể là căn bản không thèm để ý hắn kêu gào, liền câu nói đều chẳng muốn dự. Vậy hắn cao dương tại trong lòng hai người sợ là lại không nửa điểm phân lượng, làm sao đàm luận giao hảo. Vạn hạnh chính là, Từ Giã, Lâm Nghệ tựa hồ vẫn như cũ đối với hắn như lúc trước như vậy, mặc dù ngôn ngữ trêu chọc lại chưa lộ ra xa cách. Đúng rồi, thương trưởng lão mang theo bọn hắn đây là muốn đi hướng nơi nào? Từ Giã ánh mắt đảo qua Mộ Linh Ngọc, mở miệng hỏi. Thương Huyền Phong nuốt nuốt sợi dâu, cao dương tiểu tử này thật lâu không cách nào đột phá kết đan, ta liền muốn lấy dẫn hắn đi ra giải sầu một chút, có lẽ có thể tìm cái cơ duyên đột phá bình cảnh. Từ Giã cổ quái nhìn về phía Cao Dương, ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi nhìn ta tin sao? Cao Dương tự biết cái này lấy cớ buộc về, căn bản không gạt được Từ Giã, lập tức mặt mo đỏ ửng, dứt khoát nghiêng đầu đi không nhìn hắn. Từ Giã chắc tay, ba vị kia tiếp tục giải sầu, chúng ta còn vội vã chạy tới Tinh Lan vực, xin từ biệt. Ai, chờ chút. Thương Huyền Phong vội vàng gọi ở bọn hắn, sư chất tiến về Trung Châu thời gian nhất định tốt, còn chưa từng tính toán qua việc này. Người sư điệt kia tiến về Tinh Lan vực đằng sau, còn về không trả lời tông. Thương Huyền Phong truy vấn. Từ Giã trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, thường trưởng lão là có chuyện gì không? Khu cụ Thường Huyền Phong háng giọng một cái, ta muốn lấy nếu là từ Đạo Đức Tông xuất phát, linh ngọc trên một người đường có nhiều bất tiện, các ngươi nếu có thể kết bạn mà đi, trên đường vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dạng này a không khéo, chúng ta khả năng từ Bắc Hoang Tuyết Châu trực tiếp tiến về Trung Châu. Ta cái kia lãnh sư muội tiên phú dị bẩm, không chút nào thua chúng ta, có thể mắt thấy trèo lên bảng thời gian tới gần, nàng danh tự còn chưa xuất hiện tại Thiên Diễn trên bảng. Ta kẻ làm sư huynh này tự nhiên phải đi lãnh thị bộ tộc nhìn xem, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vậy quá đáng tiếc. Thương Huyền Phong mặt lộ tiếc hận. Lâm Nghệ nói xem bảo, việc này có gì khó làm chỗ, như sợ ngoại ý muốn nổi lên, thường trưởng lão tự mình đưa đến Trung Châu không phải tốt. Lão phu lo lắng không phải cái này, nếu muốn định bảng, nhất định phải xuyên qua thần vực hành lang, lại không phải tại bảng người không thể đi bảo. Ta là sợ đằng sau. Thường Huyền Phong thở dài, ánh mắt vụng trộm liếc về phía hai người, hình như có lời khó nói. Thường trưởng lão yên tâm, nếu là Linh Ngọc sư muội gặp nạn, chúng ta sao lại ngồi yên không lý đến? Bất quá nếu lựa chọn con đường này, như thế nào đi, đi đến nơi nào, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Thường Huyền Phong liên tục gật đầu. Từ Giã lời nói xoay chuyển, chúng chi ta bản mệnh phi kiếm sơ thành, kiếm thai bất ổn, mỗi ngày cần khổng lồ linh lực ôn dưỡng, đối ta tiêu hao rất nhiều. Hai tông tặng cho mấy triệu linh thạch, đã phung phí đến không sai biệt lắm. Định bảng đằng sau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta phải mau chóng tìm kiếm một chỗ linh khí dư giả bảo địa, vững chắc phi kiếm của ta, sợ là không dành quan tâm chuyện khác. Lời này để Thường Huyền Phong sửng sốt, liền một bên Lâm Nghệ vậy mặt lộ nghi hoặc, phi kiếm từ trước đến nay dựa vào kiếm ý ôn dưỡng, khi nào cần hao phí như vậy lượng lớn linh lực. Từ Giã đã sớm nghĩ đến điểm ấy, vung tay lên, bầu trời trong nháy mắt tối xuống. Ba người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một thanh lớn như núi môn phi kiếm đen kịt thỉnh lình treo ở đỉnh đầu. Bọn hắn không phải không gặp qua Từ Giã hai thước thanh phong, nhưng trước mắt này thành phi kiếm lại so hai thước thanh phong khoa trương gấp 10 lần. Mấy người trợn to trong mắt, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây quả thật là phi kiếm. Vì sao thứ gì đến Từ Giã cái này, đều có thể khoa trương đến tình trạng như thế? Nhất là Cao Dương, nhịn không được nuốt ngụm nước bọn, thầm nghĩ, liền cái đồ chơi này, tất nhiên là ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thịt nát thần khí. Từ Giã thúc đẩy phi kiếm trên không trung vòng vo vài vòng, chấn đạo đột nhiên tự hành rung động. Hắn đội vàng đem nó thu hồi, sắc mặt trắng bệnh, khụ khụ để mấy vị chê cười lúc trước Thường Huyền Phong còn hoài nghi Từ Giã có chỗ ân dụ, giờ phút này thấy thế, mới biết hắn lời nói không loa. Cô đọc bực này kinh thiên cự kiếm, đến hao phí kinh khủng bực nào năng lượng. Huống chi kiếm này có thể xưng thế gian đệ nhất đại bản mệnh phi kiếm, cô đọc lúc nhất định hung hiểm và phần, kiếm thai khó tránh khỏi tồn tại tỉ vết. Nghĩ như thế, hết thảy đều trở nên hợp tình lý. Thường Huyền Phong âm thầm may mắn Từ Giã chủ động triển lộ át chủ bài, cho hắn bậc thang, không phải vậy thật không biết như thế nào lại cưỡng ép tác hợp. Sư chất quả nhiên kỳ tài ngút trời, khi được xưng tụng thế gian hắn hữu. Hắn vội vàng lấy ra hơn 20 mai linh thạch thượng phẩm. Nếu kiếm thai chưa ổn, ta cái này làm tiền bối há có ngồi nhìn lý lẽ. Quý giá như thế, văn bối nhận lấy thì ngại. Từ Giã liên tục chối từ, tông môn từ trước đến nay giáo dục chúng ta không thể dễ dàng bị lễ, văn bối bạn không thể nhận. Vô luận Thường Huyền Phong như thế nào thuyết phục, Từ Giã từ đầu đến cuối không chịu thu. Cái này khiến Thường Huyền Phong trong lòng nghĩ thầm nói thầm, là thật không cần, vẫn là ngại yếu. Nhưng hắn chuyến này rời tông, xác thực chỉ dẫn theo những linh thạch này, phải làm sao mới ở đây? Bản mệnh phi kiếm chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Cho dù kiếm tu, cũng không phải người người có kỳ ngộ cô đọng mà thành. Bây giờ sư chất may mắn đến thần này kiếm trợ lực, ngày sau chắc chắn có 102 thiên hạ. Cái này coi như là lão phu cho các ngươi trèo lên bảng hạ lễ, sư chất liền chớ có từ chối. Tiền bối tâm ý, vạn bối tâm lĩnh, linh thạch này không chỉ như vậy, năm đó ngươi tại 100000 rừng vực đã cứu linh ngọc, ta Càn Nguyên Tông còn thiếu ngươi nhân tình to lớn. Việc này ta đã cùng tông môn thương nghị, bản tiến về Đạo Đức Tông bái tặng, có thể đám kia lão ngoan cố chết sống không thu, nói thu liền lộ ra hai tông quan hệ không thuần túy. Hôm nay vừa bạn mượn cơ hội này, hơi biểu đối sư chất tâm ý đợi tiến về Trung Châu lúc, ta sẽ để cho Linh Ngọc lại mang lên trọng lễ, xem như tông ta đối hiển chất lòng biết ơn. Nhìn hắn nghiêm trang lý do thoái thác, Từ Giã trong lòng âm thầm buồn cười. Còn dám nói ra Đức Tông trưởng lao chết sống không thu, đánh chết hắn đều không tin. Ai vậy liền để quý tông tôi kém. Từ Giã ra vẻ bất đắc dĩ nói, nếu không phải ta bản mệnh phi kiếm này hao phí quá lớn, vạn bối là tuyệt đối không dám thụ đại lễ này. Chương 740, đầu cùng chân đi ngược lại. Chương 740, đầu cùng chân đi ngược lại. Tinh Lan vực, Vân ẩn tông trên không bị đám mây tầng tầng lớp lớp bao khỏa, che khuất bầu trời. Phía dưới một đám đệ tử khẩn trương nhìn chằm chằm. Hồi lâu sau, nặng nghề đám mây từ màu trắng dần dần biến thành vàng nhạt chi sắc. Đạo thứ nhất kim quang xuyên ra đám mây, ngay sau đó một đạo lại một đạo xuất hiện, hình thành mỹ lệ kỳ tuyệt hình ảnh. Thiên địa khôi phục thanh minh, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Trên thân không nhiễm trần thế, phản phất chưa bao giờ giao thủ qua bình thường. Thiên tử chắp tay trước ngực khiêm tốn nói, tiểu tăng cùng nhau đi tới, gặp thiên kiêu vô số, Lý Thiên Sư khi nhập ba vị trí đầu. Đối diện thanh niên ấm giọng đáp lại, thiên tử quá khen, đừng nói là Đông Nam hai châu, chính là tại Tinh Lan vực nội, Vân Diêu cũng không dám nói rằng hàng đầu thiên tử đối diện, là một vị bạch tí như tuyết, khí chất ôn nhuận thanh niên. Người này dung mạo cực điểm nhu hòa tuấn mỹ, nếu không phải một thân quần áo cách gan mặc cùng tiếng nói, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận làm nữ tử tuyệt mỹ. Hắn nam thân nữ tướng, lại là cực kỳ nhu hòa vẻ đẹp nữ tử chi tướng. Lý Tiên Sư không cần kiêm tốn, tiểu tăng mắt chính là thước, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Thiên tử kiên trì quan điểm của mình. Lý Vân Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, thiếu ôn như nắng ấm. Hắn cũng không giải thích, đơn thuần Đông Châu tu sĩ liền đã nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không nói những nơi khác, chỉ là Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong, hắn cũng không dám nói chính mình có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dù vậy, tại hạ hay là bại vào thiên tử thủ bên dưới, không đáng nhắc đến. Thiên tử lắc đầu, người ta chính là tỷ thí luật bàn, nếu thật là sinh tử chi chiến, tiểu tăng tuyệt đối không làm gì được Lý Tiên Sư. Lý Vân Diêu khẽ bước cằm, thiên tử lời này cũng không giả. Tỷ thí luận bàn lúc song phương cần lấy thuật pháp thần thông chính diện đánh tan đối phương, như cùng ở tại trong lồng tử đấu. Quy củ trói buộc bên dưới thiền tử công thủ đều là chiếm ưu, hắn tự nhiên lấy không nhân tiện nghi. Nếu là sinh tử tương bác, thần thông của hắn biến hóa quỷ quyệt khó lường, có lẽ không cách nào chính diện đánh bại thiền tử, nhưng thiền tử như muốn tùy tiện thủ thắng, vậy nhất định phải thiệt thòi lớn. Thiền tử cũng chưa từng nghĩ đến, cái này không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, lại càng có thiên phú như vậy chắc tuyệt đệ tử, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên tử, chúng ta xuống dưới làm sơ nghỉ ngơi đi, đã đến ta Vân Ẩn Tông, cho Lý Mộ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Vân Diêu ấm giọng mời. Thiên tử chắp tay trước ngực thi lễ một cái, nói có thể kiến thức Lý Tiên Sư bực này kinh thế phong thái, tiểu tăng đã là vinh hạnh đã đến, phạm tục cẩm thực liền miễn đi. Như vậy vội vã đi đường sao? Tiểu tăng muốn tại sau cùng trong vòng mấy tháng đi vòng Bắc Hoang Tuyết Châu, nếu có duyên, trong chúng ta châu định bảng lúc gặp nhau đi. Tốt, cái kia Lý Mộ liền không ép ở lại. Lý Vân Diêu gật đầu đáp ứng, đồng nhiên khỏe mắt hơi nhíu, lời nói xoay chuyển. Thiên tử nếu đến Tinh Lan vực, sao không bái phỏng Kiếm Tông lại đi? Thiên tử sắc mặt cứng đờ, chần chờ hồi lâu mới chậm rãi trả lời, tiểu tăng đã linh giáo qua Lâm Kiếm Tử cao tuyệt kiếm kỹ, không cần lại đi làm phiền. Lý Vân Diêu mặt lộ hiếu kỳ, Kiếm Tông rõ ràng tại ta Vân Ẩn Tông phía bắc, thiên tử đây là cố ý vòng trở về. Thiên tử tránh đi ánh mắt của đối phương. A Di Đà Phật nhắc tới cũng xảo, lúc trước bái phòng Đạo Đức Tông lúc, vừa vặn vượt qua hai vị kiếm tử về tông, liền sớm xin chỉ giáo. Úc, không nói ta đều nhanh quên mấy vị kiếm tử vốn là Đạo Đức Tông đệ tử. Hắn dừng một chút, thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, truy vấn một câu, cái kia thiên tử cùng Lâm Kiếm Tử một trận chiến kết quả như thế nào? Thiên tử hồi tưởng lại lúc trước dùng Phật môn tuệ nhãn sớm nhìn thấy xuyên tim chi cảnh, lập tức tê cả da đầu, hàm hồ nói, không hổ là danh chấn Đông Châu thiên tiêu, tiểu tăng tiếp bại một chiêu. Hắn bộ này mất tự nhiên biểu lộ tự nhiên toàn rơi vào Lý Vân Diêu trong mắt, hiển nhiên sự tình tuyệt không phải hắn nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy thì thật là đáng tiếc, chẳng qua hiện nay mấy vị kiếm tử mặc dù không tại tông môn, Kiếm Tông thánh nữ tất nhiên tại, thiên tử không ngại đi tiếp một phen. Lý Vân Diêu tiếp tục nói, nghe đồn Kiếm Tông thánh nữ Khương Khả Nhi cũng là vị tiên phú chắc tuyệt kỳ nữ tử, nếu là bỏ lỡ há không đáng tiếc. Một đường đi tới, thiên tử đã biết danh chấn Đông Châu đức tử, chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm tử. Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể lại sợ gặp lại Lâm Nghệ. Việc này tiểu tăng cần lại cân nhắc một ít, liền không lại quấy rầy quý tông. Thiên tử lần nữa trầm ngâm sau, chắp tay trước ngực cáo tử. Đưa mắt nhìn thiên tử hóa thành kim quang đi xa, một vị lao giả râu bạc trắng lặng yên xuất hiện tại Lý Vân Diêu bên người. Sư tôn. Lý Vân Diêu quay người hành lễ. Nếu ngươi cùng hắn tại Thiên Diễn bảng tranh danh lần, thắng bại bao nhiêu? Lão giả đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn 6 ta 4. A, làm sao mà biết? Lão giả hơi nhíu mày. Lý Vân Diêu nhìn qua thiền tử biến mất phương hướng, thản nhiên nói, trận chiến này ta chưa hết toàn lực, hắn vậy đang tận lực thu liễm. Nhưng đệ tử có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn như yên lặng núi lửa, đè nén một cỗ lực lượng kinh khủng. Phật môn công pháp quả nhiên sâu không lường được. Lão giả nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Tông phương hướng, nơi đó một đạo màu vàng cự bảng thẳng đến tương cung. Đây chỉ là ngày diễn trên bảng một cái bình thường danh tự, Vân Diêu, ngươi sợ sao? Có một chút, nhưng không nhiều. Lý Vân Diêu chăm chú trả lời. Lão giả đột nhiên ngữ khí hối tiếc, nói đều do vi sư, lấy thiên tư của ngươi, nếu do lão phu ra mặt cùng Kiếm Tông nói cùng, cùng bốn vị đệ tử kết minh, bọn hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Vân Diêu lắc đầu, sư tôn không cần tự trách, Vân Diêu nhược chỉ muốn sống tạm, người bên ngoài vậy khó làm khó dễ được ta. Ai? Lúc trước đi Hóa Long Cốc, đều do vi sư mạnh làm ra đầu người, đem Tử Dã nhốt việc này Kiếm Tông hai vị trưởng môn đều nhìn ở trong mắt, sau đó không có tìm ta Vân ẩn Tông phiền phức, đã là vận hạnh, không còn dám yêu cầu xa vời kết minh. Lão giả nhìn xem cái này rõ lý lẽ đệ tử, vui mừng gật gật đầu, nhưng lại thở dài một tiếng, Vân Diêu à, nếu không chúng ta không đi Trùng Châu. Lý Vân Diêu bỗng nhiên quay người, thần sắc kiên quyết, sư tôn là muốn cho đệ tử cả một đời sống ở hối tiếc cùng chỉ trích bên trong sao? Lão giả lắc đầu, âm thanh run rẩy, ngươi là Vân ẩn Tông khai tông đến nay đệ tử thiên phú tốt nhất, ta chỉ muốn ngươi còn sống một ngày sau. Thiền tử đứng ở phương xa dãy núi chi đỉnh, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia xuyên thẳng mây xanh ỉ thiên phong. Hắn cùng Đạo Đức Tông muốn không thâm cựu đại toán, có thể trước đây cùng Lâm Nghệ giao thủ, cuối cùng huyên náo không tính vui sướng. Tại tâm đấy, Thiền Hạc tại không muốn lại bởi vì sơ sẩy sinh ra mới hiểu lầm, chạm vị kia Lâm kiếm tử rủi ro. Như đối phương là mang thù hàng người, chỉ sợ đến Trung Châu, chính mình không thể thiếu muốn ăn chút đau khổ. Có thể sự tình hàng ngày kỳ quái như thế, hắn rõ ràng từ đấy lòng không muốn tiến về Thiên Nguyên kiếm tông, hai chân lại giống có ý nghĩ của mình, cùng đầu đi ngược lại. Trong bất chi bất giác, đã quỷ thần xui khiến đi tới Thiên Nguyên kiếm tông phụ cận trong sân cốc. Thiên tử đứng tại chỗ, cau mày, nội tâm xoắn xuýt. Đến cùng muốn hay không tiến lên đến nhà tiếp đâu. Chương 741, Thương Khả Nhi nên chiến. Chương 741, Thương Khả Nhi nên chiến. Ngươi nói là dưới núi có một tên tăng nhân muốn bái núi luật bàn. Ngay tại đối khoảng kiếm tông đại chấp sự Lưu Ba, ngẩng đầu nhìn về phía hồi báo thủ sơn đệ tử. Là, người này tự xưng từ Nam Chiêm Linh Châu mà đến. Hay là cái dạo chơi hòa thượng Lưu Ba buông xuống tính toán, mời lên núi đi, cũng cho ta đệ tử kiếm tông lãnh hội một phen Nam Châu Phật công huyền áo. Hắn hay là ngày diễn trên bảng tu sĩ. Đệ tử đội vàng bổ sung. Từ Nam Điệu một đường lên phía Bắc, đã tiếp qua vô số tông môn, một ngày trước mới vừa cùng Vân ẩn Tông Lý Vân Diêu luận bàn qua. Được nghe ngày diễn bảng ba chữ, Lưu Ba chậm rãi thả ra trong tay quản sổ ghi chép, đầu ngón tay tại mép bàn khẽ chọc hai lần. Đăng lâm ngày diễn bảng tu sĩ. Người trước đem hắn mời lên núi, cho ta đi bẩm báo đoàn trưởng môn. Sau nửa canh giờ, Thiên Nguyên Kiếm Tông diễn võ trưởng bên dưới đã vây đầy mộ danh mà đến đệ tử. Phần lớn là thính văn có Nam Châu cao tăng đến thăm, muốn nhìn một cái vị tăng nhân này cùng tu sĩ tầm thường có khác biệt gì. Về phần ngày diễn bảng tiết tuổi, đám người sớm đã không có ngày xưa kính sợ. Năm đó Vũ Văn Ngạn làm lên bảng người, hay là Thiên Diễn Tiên Tông Thiên Kiêu đệ tử, làm theo vẫn lạc tại trước mắt mọi người. Việc này đã để ngày diễn bảng quang hoàn tại đệ tử kiếm tông trong lòng đi mị, giờ phút này thuần túy là ôm xem náo nhiệt lòng hiếu kỳ thái. Bên diễn võ trường, Hàn Phi Dương ôm cánh tay đứng tại đoàn mộ bạch cách đó không xa. Bây giờ hắn tu hành Huyền Kim Quyết đã là bí mật công khai, trên thân nguyên bản thuộc về kiếm tu cao ngạo dần dần bị một cỗ cường ngạo khí chất thay thế. Cứ việc sư phụ Bách Lý Chiếu đối với hắn tu luyện ngoại môn công pháp có chút bất mãn, nhưng thủy chung chưa đem hắn trục xuất sư môn, cũng coi như cho đủ vị đại đệ tử này mặt mũi. Dù sao thiên phú như vậy đặt ở bên ngoài, nhà ai tông môn không muốn đoạt lấy. Hắn liếc xéo lây trên đài chắp tay trước ngực, lặng lặng chờ thiền tử, khoe miệng viết ra một vòng kinh thường. Sư thúc, muốn ta nói cái nào cần phải Khả Nhi sư muội xuất thủ, ta đi chiếu cố hắn, trong vòng 10 chiêu chắc chắn hắn bởi. Đoan Mộ Bạch ngữ khí bình thản, nói không thể khinh thường thiên hạ anh tài, người này đã lên trời diễn bảng, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên muốn do đồng dạng tại bảng đệ tử ra mặt luận bàn. Ha ha, ngày diễn bảng. Hàn Phi Dương cười nạo một tiếng, bất quá là chút hư đầu bà nào đổ trời thôi. Đoan Mộ Bạch kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhất thời không phân rõ hắn là qua miệng nghiện, hay là thật như vậy cho là. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy ngươi nguy cơ hiểm. Hàn Phi Dương không quan tâm cười nói, muốn nói mấy năm sau, ta tự nhiên không dám khinh thường bất luận cái gì tại bảng người. Nhưng hôm nay, đệ tử so với bọn hắn kém ở đâu? Kém tại Linh Căn Thiên Phú bên trên. Tốt, vậy trừ Linh Căn Thiên Phú, còn kém chỗ nào? Tu hành coi trọng nhất không phải liền là Thiên Phú sao? Đoan Mộ Bạch hỏi lại. Hàn Phi Dương nhất thời nghẹn lời. Mặt khác, ngươi cảm thấy Từ Giã chém xuống Vũ Văn Ngạn, có phải hay không có phí khí lực gì, đã cảm thấy ngày diễn bảng người đều không đáng giá nhắc tới. Nếu không muốn như nào? Tốt xấu rằng có cái nhất thời nửa khắc à, hai người chiêu đều không có giao toàn đâu, liền bị Từ Giã người kia một kiếm chém, ta có thể thấy thế nào? Hàn Phi Dương nhíu môi. Có hay không một loại khả năng, không phải là Vũ Văn Ngạn quá yếu, mà là Từ Giã quá mạnh đâu? Lời này như nước lạnh tưới vào Hàn Phi Dương trên đầu, hắn há to miệng, sắc mặt có chút nóng lên. Lúc trước các ngươi cả ngày pha trộn cùng một chỗ, coi như ngẫu nhiên tỉ thí, hắn như thế nào lại cùng các ngươi động chân trương? Ngươi không biết thật sự cho rằng chính mình cùng hắn chỉ là chỉ trong gang tấc đi. Hàn Phi Dương sắc mặt càng đỏ ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Năm đó cục diện kia, Khả Nhi mới vừa vào kết đan, nếu là đối đầu Vũ Văn Ngạn, thua không nghi ngờ. Ngươi bây giờ còn không nhìn chúng ngày diễn bảng người. Tốt sư thúc, coi ta không nói còn không được sao? Ừ, lời này của ngươi nếu để cho ngươi sư tôn nghe thấy, chuẩn buộc ngươi lên đài cùng cái kia thiền tử luận bàn, thua liền đem ngươi trục xuất sư môn. Ngươi người này thật là. Hàn Phi Dương lẩm bẩm, ta liền theo miệng nói chuyện, thế nào vẫn chưa xong không có à, chỉ mong chỉ là thuận miệng nói. Đoan Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lúc này, đám người bỗng nhiên rối loạn tương mừng. Chỉ gặp Thương Khả Nhi ngự kiếm mà đến, kiếm quang như luyện, không có chút nào do dự liền phiêu nhiên rơi vào trên diễn võ trường. Nàng thân mang một bộ hạnh sắc váy lụa, lúc hành tẩu tiên tư lỗi lạc, dẫn tới dưới đài đệ tử nhao nhao khen ngợi. Ngươi chính là Nam Chiêm Linh Châu tới thiên tử. Thương Khả Nhi nghiêng đầu một chút, ánh mắt trong trẻo. Thiên tử chắp tay trước ngực, mắt túi xuống nhẹ tụng, A Di Đà Phật tiểu tăng gặp qua thánh nữ tiên sư. Ngươi cái này thiên tử là danh tự hay là tông môn? Phi phi phi. Thương Khả Nhi ý thức được thất ngôn, thè lưỡi, hay là Phật môn phong tiện xưng hảo. Nàng hiển nhiên đối thiền tử xưng hô này cảm thấy rất hứng thú. Không phải là pháp danh, để Khương tiên tử chê cười thiền tử ngữ khí bình thản. Vậy ngươi tất nhiên không đơn giản, không phải vậy như thế nào đến này phong hảo. Đồng dạng mang cái tử ba vị, kiếm tử lại có cái nào là đèn đã cả dầu. Khương Khả Nhi có chút hăng hái trên dưới đánh giá hắn. A Di Đà Phật không dám nhận khen ngợi này. Thiên tử khiêm từ đạo, đầu ngón tay vê động lên Phật châu. Khương Khả Nhi phủi tay, được rồi, đừng để người ở dưới đài sốt ruột chờ chúng ta bắt đầu đi. Thiên tử khẽ bước cằm, trầm giọng nói, xin mời. Vừa dứt lời, dưới chân hắn đông nhiên đập mạnh, thân hình như tiễn chui vào giữa không trung. Khương Khả Nhi thấy thế, mũi chân điểm nhẹ nhàng bật lên, theo sát phía sau thăng đến không trung. Hai người giữa không trung giằng co. Thiên Nguyên Kiếm Tông nổi tiếng lâu đời, Thiên tử không dám có chút chủ quan, trong tay kim quang lóe lên, ám kim thiền trượng thình lình xuất hiện. Khương Khả Nhi cũng không nói nhảm, tố thủ vung lên lấy ra trường kiếm, thân kiếm giữa không trung vạch ra một đạo ngân hồng, dẫn đầu thôi động linh lực phóng tới Thiên tử. Tiến lên ở giữa, nàng quanh thân không khí trở nên sền sệt tầm ướt, vô số nhỏ bé giọt nước ở chung quanh nàng ngưng tụ thành sương mù, như bóng với hình cùng nhau hướng Thiên tử kích xạ mà đi. Thiên tử quắc khẽ, thiền trượng đột nhiên lắc một cái, trợ thủ vòng đồng nhau bay múa, hóa thành một đạo hoàn lưỡi đao bình trướng. Tự thân cũng dựa thế hướng Khương Khả Nhi tập sông. Tới gần thời khắc, vòng đồng đột nhiên gia tốc, như bầy ong vượt qua Thiên tử thân hình, vượt lên trước công hướng Khương Khả Nhi. Trên mặt nàng nhưng không thấy nửa phần kinh hoàng, thân hình như vào giang du cá giống như linh động, không làm trên diện rộng né tránh, thuận khoảng cách mà qua, giơ kiếm đâm thẳng Thiên tử. Thiên tử hơi kinh, lập tức tập trung ý chí, nâng trượng đánh xuống. Nhưng mà kiếm trượng tương giao lúc, lại không phát ra nửa phần tiếng vang. Khương Khả Nhi kiếm tiêm quỷ dị xuyên qua trên Thiên trượng phương điêu khắc, thẳng đến hắn mặt. Thiên tử trong lòng còi báo động đại tác, tay trái trong nháy mắt nổi lên Phật quang màu vàng, hóa thành quang thuẫn ngăn tại trước mắt. Chỉ nghe xoẹt một đạo tiếng kim loại ma sát, kiếm tiêm sắt lòng bàn tay của hắn xẹt qua, mang theo một chuỗi hỏa hoa. Thiên tử âm thầm kinh hãi, cái này cần cỡ nào tinh chuẩn phán đoán cùng lực khống chế, mới có thể tại trong nháy mắt nắm chắc khe hở, sử xuất như vậy xảo trá kiếm chiêu. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, cái kia tinh mịn giọt nước trong nháy mắt hóa thành nước lưỡi đao, vào đầu rọi xuống. Chương 742, Phật tâm sụp đổ chương 742, Phật tâm sụp đổ thiền trượng chưa hoàn toàn đón đỡ, liền bị Khương Khả Nhi đưa ra tay trái một mực nắm lấy. Dưới tình thế cấp bách, thiên tử vận lực chấn động, thiền trượng rời tay bay ra. Đỉnh đầu kim quang đột nhiên sáng, lại chỉ nghe tư tư tiếng vang, bốc hơi lên một trận sương mù. Tinh mịn thủy nhận cơ hồ xuyên thấu Phật quang. Hắn lúc này mới giật mình, nước này lưỡi đao cũng không phải là bình thường hơi nước biến thành, thẩm thấu lực lại cường trí như vậy. Đành phải đem đại bộ phận pháp lực hội tụ đỉnh đầu. Lại nhìn Khương Khả Nhi, khoe miệng ngậm lấy một vòng rào hoạt ý cười, thừa dịp hắn phân thần thời khắc thân hình nhanh lùi lại. Thiên tử vừa ngưng tụ lại chữ vạn trường ấn chưa đánh ra, liền đã mất mục tiêu. Coi chừng, a nàng thanh âm thanh thúy vang lên. Đa tạ thánh nữ nhắc nhở, ngươi vậy lời còn chưa dứt, một đạo ngân mang xùy xuyên thấu kim quang che đậy yếu kém nhất chỗ. Tuệ tâm phi kiếm. Nếu không có thiên tử phản ứng cực nhanh nghiêng người trốn tránh, giờ phút này sợ là đã bị một kiếm xuyên tim. Hắn bưng bít lấy bả vai lật ra da thịt, cho dù vận công áp chế, vẫn như cũ có máu tươi chảy ra, đưa cánh tay nhuộm thành một mảnh đâm đỏ. Thiên mục nhỏ lộ hoảng sợ, người trước mắt nhìn như người vật vô hại, ra mỗi một chiêu đều vòng vòng đan sen, mỗi một lần công thủ đều giấu giếm sắc cơ. Hơi không chú ý liền sẽ rơi vào bẫy dập. Thế cục quá mức bị động, không có khả năng bị nàng nắm mũi dẫn đi. Thiên tử nhắm mắt, sau lưng ầm vang hiện ra một tôn mấy trượng minh vương pháp tướng. Kim thân pháp tướng dần dần ngưng thực, Phật quang lưu chuyển ở giữa, hư không một trường hướng Khương Khả Nhi đánh ra. Cùng lúc đó, Khương Khả Nhi trước người bỗng nhiên dâng lên một đầu màn nước trường hạ. Trào lên mà lên dòng nước, cùng Phật quang kịch liệt va chạm, hóa thành đầy trời hơi nước. Song phương liền triển khai như vậy tiêu hao chiến. Khương Khả Nhi trước đây đối địch từ trước tới giờ không nguyện cùng người liều mạng linh lực. Nàng mà nói, là từ bỏ tự thân ưu thế, đổ hao tổn chân nguyên. Nhưng giờ phút này nàng nhất định phải đón đỡ chiêu này, nàng muốn để dưới đài đệ tử kiếm tông nhìn thấy. Chính mình cũng không phải là không cách nào đối kháng bực này cường đại Phật môn thần thông, chỉ là người mang linh lung thánh thể, không đáng dùng như vậy vụng về phương thức thôi. Giang qua một lát, hai người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Đột nhiên, Minh Vương pháp tướng kim quang đột nhiên ảm đạm, bị màn nước trường hà nhất cử tách ra. Thiên Nguyên kiếm tông trong diễn võ trường trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Thiên tử cười khổ lắc đầu, không phải là hắn pháp lực không tốt, mà là phần gãy chỗ đang có một thanh phi kiếm như kim cương đầu giống như cao tốc xoay tròn, kiếm khi đã đâm rách hộ thể kim quang. Không thể không phân thần đem đại bộ phận pháp lực ra chỉ tại hộ thuẫn bên trên. Đây cũng là bản mệnh phi kiếm chỗ kinh khủng, vốn là lực lượng ngang nhau quyết đấu, lại bởi vì một thanh như cánh tay chỉ điểm phi kiếm ẩn tàng chỗ tối, trong lúc vô hình biến thành lấy một địch hai cục diện. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một người nam tử thân ảnh. Như người kia thật có thể ngự sử hơn 10 thanh bản mệnh phi kiếm, hôm nay diễn trên bảng, lại có mấy người có thể có đường sống. Sau một khắc, thiên tử thân ảnh biến mất tại đầy trời hơi nước bên trong. Bất quá một cái chớp mắt, thiên địa khôi phục trong sáng, quanh người hắn Phật quang tăng vọt như một vầng mặt trời chói lóa, khí thế đột nhiên kéo lên. Hòa thượng này muốn phát huy. Dưới đài đệ tử kinh hô. Bây giờ thánh nữ bản mệnh phi kiếm đại thành, đền bù sát phạt chưa đủ thiếu khuyết, ta thực sự nghĩ không ra trong cùng giai còn có ai có thể kiếm từ đâu. Có người đánh gãy. Đại kiếm tử người kia không tính người, không đến. Nhị kiếm tử khó mà nói, dù sao lần trước luận bàn hắn bại bởi thánh nữ. Ta nghe Hàn sư huynh nói qua, nhị kiếm tử có tuyệt học giữ nhà, là có thể một kích chí mạng sát chiêu. Sợ là Hàn sư huynh hướng trên mặt mình thiếp bằng đi. Ta luôn cảm thấy hai người bọn họ là tám lạng nửa cân hảo, dám phía sau nhai ta cái lưỡi tử. Hàn Phi Dương nghe được người khác nghị luận, lập tức sù lông, lột lấy tay áo liền muốn tiến lên lý luận. Đoan Mộ Bạch lại khẽ cười nói, đây là đang khen ngươi đâu. Hàn Phi Dương phân biệt rõ hai lần, giống như thật như vậy cái để ý, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên, bước chân vậy dừng lại. Giữa không trung, thiên tử nhất bước một trận, một bước mười trượng. Theo bước chân rơi xuống, quanh người hắn Phật quang càng hùng hực, khí thế tầng tầng kéo lên, như một tôn hộ pháp Phật đà, toàn thân tản ra uy nghiêm túc mục Phật uy. Bực khí thế này, phàm là thức thời người đều nên biết được muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Khương Khả Nhi hết lần này tới lần khác đứng tại chỗ không nhúc nhích, tố thủ nhẹ nắm chuôi kiếm, lặng lặng nhìn xem thiên tử từng bước tới gần. Đợi thiên tử phóng ra bước thứ bảy lúc, trên mặt nàng đột nhiên nổi lên một tia giảo hoạt ý cười. Dưới chân bộc phát, như mũi tên rời cung hướng phía thiên tử liền xông ra ngoài. Phía dưới vây xem đệ tử kiếm tông triệt để mắt trợn tròn. Cái kia thiên tử Phật quang nhanh so Thái Dương còn muốn chói mắt, hiển nhiên là tại tụ lực bộc phát, cái này cần là bao lớn lá gan, lại còn lựa chọn cứng đối cứng. Đoan Mộ Bạch cũng không nhịn được chau mày, thấp giọng tự nói, không nên như vậy, rõ ràng có càng ổn thỏa biện pháp, làm gì đặt mình vào nguy hiểm đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Khương Khả Nhi không có khả năng không ý thức được nguy cơ trước mắt, vì sao sẽ còn làm ra bực này khó hiểu tiến hành. Không chỉ có phía dưới tất cả mọi người lý giải không được, liền thiền tử cũng là hơi sững sờ. Hắn lần này từng bước tăng ép, kỳ thật bất quá là đang hư trương thanh thế. Ý đồ lấy không ngừng kéo lên khí thế chấn nhiếp đối phương, lệnh Khương Khả Nhi biết khó mà lui. Chỉ đợi hắn cái này bát bộ trấn ngục đại thành, hóa thành vô hình lao ngục bao phủ tứ phương. Đại ngục bên trong chính là hắn tuyệt đối sân nhà, này lên kia xuống ở giữa, tùy ý một kích đều có thể xưng tuyệt sát. So với nguyên anh tu sĩ hiếm thấy lĩnh vực còn muốn càng hơn một bậc. Lúc trước giao thủ, Khương Khả Nhi tuyệt đối là lộ ra hơi biết tới người nổi bật. Nàng là sớm phát hiện mình tại phô trương thanh thế, hay là quyết tâm muốn cùng chính mình chính diện đối cứng. Bất quá giờ phút này hết thể đã trễ rồi. Thiên tử Phật diện hiền lành, vững vàng bước ra một bước cuối cùng. Nhưng mà, bước thứ 8 sắp rơi xuống đất sát na, Tuệ Tâm kiếm đã chờ đợi tại điểm rơi chỗ. Chói thai kiếm minh, phảng phất là đang cười nhạo. Chế rêu hắn lúc trước hết thảy đều là phí công. Thiên tử thân hình trì trệ, trợn mắt hốt mồm, cái này điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương viên trong trăm trượng, rơi kiếm chi địa lại không sai chút nào. Thế gian nào có trùng hợp như thế sự tình. Đây hết thảy, bất quá là trong một chớp mắt. Thiên tử Phật tâm quét ngang, quyết ý mạnh mẽ xuống tới, dù là lại bị thương nặng, cũng muốn hoàn thành bát bộ trấn ngục. Thế nhưng là, Khương Khả Nhi đã mang theo kiếm sát đến, lạnh thấu xương kiếm ý phong tỏa hắn đường đi tới trước, bước cuối cùng này, chung quy là rơi không nổi nữa. Thiên tử Phật tâm ầm vang sụp đổ. Dĩ vãng tại Nam Chiêm Linh Châu đánh đầu thằng đó hắn, từ bước vào Đông Châu Bắc vực sau lại nhiều lần vấp phải chắc trở. Có người có thể tại bát bộ trấn ngục bên trong lấy tính mệnh của hắn, có người có thể một kiếm đâm xuyên hắn hộ pháp kim thân, càng có vô số phi kiếm ưng lân nhìn thèm thuồng. Bây giờ trận này luật bản, từ xuất thủ mới bắt đầu liền hiện tượng hoàn sinh. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng biến thành đầu đường mãi nghệ thằng hề. Hết thảy tụ lực cùng tính toán, tận hóa thành người bên ngoài giữa răng trò cười. Hắn nhưng là Phật môn tiền tử, Phật giáo giàu nhất vinh quang đệ tử. Cái thế đạo này, đến cùng thế nào? Chương 743, nhìn trộm tổ ba người. Chương 743, nhìn trộm tổ ba người Nam Chiêm Linh Châu, Phật môn tuyệt học bát bộ trấn ngục để vô số tu sĩ nghe tiếng sợ hãi. Cho dù là Nam Chiêm đệ nhất tiên tông Cửu Huyền Các thần nữ Vân Tư, một thân Cửu Huyền chín hóa thần công xuất thần nhập hóa, có thể xưng cùng thế hệ người thứ nhất, vẫn như cũ không thể làm sao thiền tử mảy may. Hắn tại Đông Châu chi địa khiêm tốn tự xưng tiểu tăng, nhưng tại Nam Chiêm Linh Châu, vô luận các tông môn tiên kiêu tử đệ, hay là sống hàng trăm hàng ngàn năm tiên môn trưởng lão, thấy hắn ai không cung kính xưng một tiếng tiền sư. Lúc trước trận kia cùng thần nữ Vân Tư quyết đấu, càng là nam vực vạn chúng chú mục thị sự. Hắn là nam vực duy nhất có hy vọng khiêu chiến thần nữ cùng giai người thứ nhất tu sĩ. Cuối cùng thần nữ dù chưa rơi xuống thần đàn, thiên tử lại bằng trận chiến này leo lên thuộc về mình đỉnh phong. Đối chiến bên trong, thần nữ bởi vì nhất thời sơ sẩy, để thiên tử hoàn chỉnh thi triển ra bát bộ trấn ngục. Màu vàng đại ngục bao phủ tứ phương, mặc nàng thần công huyền ảo, cũng bị giam ở trong đó khó mà thoát thân. Có thể thiên tử cũng không thừa cơ truy kích, mà là kịp thời dừng tay, bảo lưu lại thần nữ mặt mũi, chưa đem nàng từ thứ nhất trên thần đàn kéo xuống. Hai người trên mặt nổi chiến cái ngang tay. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu thật dông dài, thần nữ Vân Tư tuyệt đối sẽ bị thua. Nhưng nếu lại cho nàng cơ hội thứ hai, cũng sẽ không để hắn thi triển ra bát bộ trấn ngục. Hai người như tái chiến, cán cân thắng lợi chỉ sợ muốn khuynh hướng thần nữ Vân Tư. Qua chiến dịch này, thiên tử nội tâm lặng yên sinh sôi ra một phần ngạo ý để hắn tự nhận là ngày diễn trên bảng, đứng tại ngọn tháp đỉnh cấp tu sĩ. Thế là lúc này mới một đường lên phía bắc, một bên ma luyện tự thân tu vi, một bên nghị kiến thức các lộ thiên tiêu thủ đoạn, gắng đạt tới tại định bảng trước đem thực lực bản thân nhắc lại nhất giai. Mà sự tình cũng đúng như hắn sở liệu, lên phía bắc trên đường chưa bao giờ gặp phải thua trận. Đối mặt những cái kia không cách nào tạo thành uy hiếp thiên chi tiêu tử, hầu như không cần vận dụng mạnh nhất phật công. Tựa như trước đây cùng Vân ẩn tông Lý Vân Diêu là bạn, đối phương miệng nói 4-6 phân chia, là hắn không động dùng thủ đoạn cuối cùng, nhưng cũng chưa từng kiến thức bát bộ trấn ngục khủng bố. Nhưng hôm nay, ngay tại niềm tin của hắn đạt tới chưa từng có tăng vọt thời điểm, lại liên tiếp tại Đồng Châu gãy kích trầm xa. Tại hắn trong nhận thức biết, chân chính có thể cùng thần nữ Vân Tư sẽ xứng đôi tu sĩ, nên là Nguyệt Thần Cung Đoan Mục Thần Trúc. Có thể là Đồng Châu thanh danh hiển hách từ giã, tuyệt không phải Thiên Diễn Tiên Tông vị này nhìn như mềm mại Khương Khả Nhi. Nhưng hắn thậm chí còn không thấy đến Đoan Mục Thần Trúc cùng từ giã mặt, liền đã đụng phải ba tòa khó mà vượt qua núi lớn. Lâm Nghệ tuyệt thế thần tiễn, người thần bí phi kiếm vây quanh, Khương Khả Nhi dự phán cùng tính toán. Cái này khiến luôn luôn tự xưng là không thua nam vực đệ nhất thần nữ, tự nhận có thể vào chắc ngày diễn bảng top 10 thiên tử, làm sao có thể ổn định viên kia kiêu ngạo tâm. Phần kia từ nam vực mang tới tự tin, giờ phút này đang bị Đông Châu thực tế một chút cờ lật nát. Trường kiếm dừng ở hắn mi tâm ba tấc chỗ, Khương Khả Nhi thu kiếm bật đầu, đa tạ. Thiên tử lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua hư không, ánh mắt dần dần bịt kín một tầng đục ngầu. Đột nhiên, Khương Khả Nhi lông mày cau lại, vô ý thức hướng về sau nhanh chóng thối lui 100 mét, một mặt ngưng trọng theo dõi hắn. Hòa thượng này thua không nổi cũng đừng đến bái sơn a. Sau đó gặp thiền tử đối Khương Khả Nhi nhún nhường không phản ứng chút nào, Hàn Phi Dương bệnh miệng có chút không cam lòng. Người này khí tức không đúng, vì sao giống như vậy ma đạo? Đoàn Mộ Bạch hai mắt nheo lại, linh lực tụ tại đáy mắt tinh tế dò xét. Chỉ gặp thiền tử thân bên trên Phật tính phi tốc rút đi, từng tia từng sợi hắc khí từ trong lỗ chân lông lan tràn mà ra, đục ngầu hai mắt triệt để hóa thành đen như mực. Đỉnh đầu tám bộ chúng hư ảnh từng cái hiện hiện lại tán loạn, một tôn cao mấy trượng địa ngục minh vương bóng đen đem hắn bao phủ. Minh vương sinh ra 6 đầu thập nhị cánh tay, trong tay phân cầm thép dòng xiềng xích cùng u minh cốt phiên. Mỗi một tờ đều vặn bẹo lên giữ tợn ý cười. Quanh thân bờn quanh quỷ khí đem bầu trời phản chiếu một mảnh lũ lụt, khí tức khủng bố để diễn võ trường dưới đệ tử nhao nhao lui lại. Thiên tử sâu trong đáy lòng ma niệm tại lúc này triệt để bộc phát. Chỉ là hắn ý thức nửa rõ ràng nửa lan lộn, cũng không ý thức được bát bộ chấn ngục chân chính chấn áp đúng là hắn Phật diện lặn xuống dấu ác quỷ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh khóa chặt xa xa Khương Khả Nhi, thanh âm trống rỗng, "Khương tiên tử, thắng bại chưa phân, sao là đã nhường?" Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo khói đen trùng sát mà đi. Tuệ Tâm kiếm trong nháy mắt trở về thủ ngăn tại Khương Khả Nhi trước người, lại bị thiền tử nhất trưởng vỗ trúng thân kiếm, chênh một tiếng, phi kiếm bay rất ra ngoài. Trường phong trong gào thét, Khương Khả Nhi trường kiếm đã đâm rách thiền tử ngực. Thân xác hắn không có chút nào biến hóa, lại một trường hung hăng đánh ra. Khương Khả Nhi quá sợ hãi, hắn không muốn sống nữa. Dưới tình thế cấp bách nàng cắn răng thôi phát kiếm kình, trường kiếm triệt để xuyên qua thiền tử lồng ngực. Thiền tử vẫn không có dừng lại, lòng bàn tay hắc khí tăng vọt đánh vào trên bả vai nàng. Khương Khả Nhi cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, Tuệ Tâm kiếm kịp thời xuất hiện tại nàng dưới chân đem nó vững vàng tiếp được. Sắc mặt nàng trắng bệch treo ở giữa không trung, nơi bả vai quần áo đã hóa thành than cốc, miệng vết thương không ngừng khói đen bốc lên. Thu. Khương Khả Nhi khẽ quát một tiếng, trường kiếm từ thiền tử ngực rút ra bay trở về trong tay. Chỉ gặp hắn miệng vết thương, lại không có một giọt máu tươi, cuồn cuộn lấy đậm đặc hắc khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thừa cơ nàng vậy vận chuyển thủy liệu thuật ôn dưỡng bả vai, có thể linh lực tốc độ khép lại kém xa thiền tử. Vẹn vẹn dừng lại một lát, thiền tử lần nữa bước ra một bước, quanh thân hắc khí cùng trên bầu trời mây đen ầm vang chạm vào nhau. Vô số đạo hắc khí hóa thành quỷ đầu nổ bắn ra mà ra. Cùng Khương Khả Nhi thúc giục bọn nước kiếm khí giữa không trùng kịch liệt va chạm. Trên không diễn võ trường trong nháy mắt bị hắc khí cùng thủy quang sen lẫn thành quang mang bao phủ, vẩy ra linh lực như mảnh vụn lưu nhau nhau rơi xuống, thế giới đại các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Từ xa chân trời, một người ngắm nhìn Thiên Nguyên kiếm tông phương hướng. Hai bên đều có một người khẩn trương chờ lấy. Thế nào, tình hình chiến đấu như thế nào? Từ Giã mở miệng hỏi. Lâm Nghệ không nói gì, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Đừng chỉ chăm chú nhìn. Từ Giã nhịn không được truy vấn. Vậy hắn mẹ là cái yêu tăng a? Nhìn ta không đồng nhất mũi tên bắn chết hắn. Nói đi, Tiểu Thanh nhảy lên nhảy đến trên tay hắn, liền muốn kéo cung, lại bị Từ Giã một thanh ngăn lại. Ngươi tại Đạo Đức Tông đã gần qua, bây giờ tam đệ trở về, đem cơ hội lưu cho hắn đi trang bất trắc ngay vậy, gương mặt từng đỏ, có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống. Cái này không được đâu. Trước mặt nhiều người như vậy, có phải hay không quá lộ liêu chút? Vậy quên đi. Từ Giã quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, hay là ngươi bắn đi a? Chờ chút. Trang bất trắc bỗng nhiên ngẩng đầu, đội vàng đổi giọng. Trương Bất Trương Dương ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là ta thân là kiếm tông kiếm tử, há có thể ngồi nhìn yêu tăng tàn phá bừa bãi mà ngồi xem không để ý tới. Cái này xuất thủ sự tình, nhất định phải ta đến. Từ Giã Lâm Nghệ đồng thời lườm hắn một cái. Thời gian mấy năm qua, hắn phong mang là thu liễm chút, tính tình vậy chững chạc mấy phần, có thể trong lòng hay là tính tình như vậy kia. Chương 744, đại ca cùng đại kiếm tử cách cục. Chương 744, đại ca cùng đại kiếm tử cách cục đang nói, Lâm Nghệ đột nhiên khẽ quát một tiếng, ta dựa vào. Thánh nữ ngược lại là liệu địch tại trước, sớm đâm chúng hắn yếu hại. Ta liền nói Khả Nhi không có vấn đề, đây chính là linh lung thánh thể, há lại tùy tiện một cái ngoại vực tu sĩ liền có thể khiêu chiến. Từ Dạ ngữ khí chắc chắn đạo, có thể yêu tăng kia hoàn toàn không quan tâm, liều mạng trường kiếm sâu thể cũng muốn oanh ra một trường, rõ ràng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lâm Nghệ chỉ vào chân trời, ngữ khí ngưng trọng. Từ Dạ lông mày nhíu lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, Khả Nhi thụ thương. Ân. Vừa rồi yêu tăng kia một trường bố tại trên bả vai nàng, còn bốc lên khói đen. Lâm Nghệ trọng trọng gật đầu. Thao, dám đả thương ta kiếm tông thánh nữ, cho lão tử chết. Từ Giã trong nháy mắt sù lông, quanh thân linh lực tăng vọt, áo bào bay phất phới, làm bộ liền muốn xông ra phong hành thuyền. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc luống cuống tay chân, hận không thể mọc ra 8 cánh tay, lôi kéo cuối cùng đem hắn đặt tại nguyên địa. Thánh nữ thụ một chút vết thương nhỏ, nhìn đem ngươi gấp cần thiết hay không? Lâm Nghệ tức giận đầu đen rau muống. Từ Giã quay đầu, ánh mắt thất vọng nhìn xem Lâm Nghệ, hắn Trang lão tam là kiếm tử, chẳng lẽ ta cũng không phải là kiếm tử sao? Trang Bất Trắc là người, gương mặt từng đỏ, đại ca ngươi tức giận, có quan hệ gì với ta? Từ Giã thanh âm đột nhiên cất cao, nghĩa chính ngôn từ nói. Khương Khả Nhi có phải hay không kiếm tông thánh nữ? Lời này vừa nói ra, hai người đều yên lặng gật đầu. Cho dù biết Từ Giã lại phải bắt đầu gài bẫy có thể sự thật bày ở trước mắt, không cho phép phản bác. Cái kia tốt, nàng Khương Khả Nhi thắng thua có phải hay không liên quan đến ta kiếm tông danh dự? Hai người lặng lẽ lẫn nhau, bất đắc dĩ, hay là gật đầu. Vậy nàng thụ thương có phải hay không mang ý nghĩa ta kiếm tông thiên phú kẻ cao nhất, lại không thể đem một cái ngoại vực hòa thượng nghiền ép, rất có phải hay không ta kiếm tông tên tuổi? Cho nên ta làm đại kiếm tử, kiếm tông minh nhục cùng ta cùng một nhịp thở, ta gấp có ma bệnh sao? Hai người cắn môi, biểu lộ vặn ba đến cực điểm. Kiếm tử đại nghĩa, nhị đệ cam bái hạ phong. Lâm Nghệ khô cằn nói. đại ca không hổ là đại ca, ngài là huynh đệ chúng ta cả đời tấm gương Trang Bất Trắc vậy, phụ hòa nói.
Ừ, hồi nay biết vì cái gì kiếm tử cũng muốn phân cái 1-2-3 đi.
Từ Gia nhíu mày, hơi có chút đắc chí vừa lòng.
Cái kia lúc trước ta muốn xuất thủ, ngươi ngăn đón không để cho, nhất định để ba kiếm tử xuất thủ, có phải hay không có chút cái kia cái gì?
Lâm Nghệ bất mãn nói thầm lấy, còn tận lực đem ba chữ cắn đến cực nặng.
Làm sao không học thức, tìm không ra cùng tiêu chuẩn kép tương cận từ ngữ.
Trừ gian diệt ác, người người như bỉ, tính không được cái gì, ai xuất thủ cũng không đáng kể.
Có thể liên quan đến tông môn danh dự, chúng ta Mông Kiếm Tông không tiếc dạy bảo, há có thể giống nhau mà nói.
Từ Gia thất vọng nhìn xem hai người, tựa hồ trong lòng bọn họ chỉ có điểm này tính toán, không có đại nhân đại nghĩa tông môn tình hoài.
Cái kia đến cùng là ai xuất thủ?
Trang Bất Trắc nhút nhát hỏi.
Thôi thôi, liền để cho ngươi đi.
Bất quá ta có thể nói tốt, ngươi nếu là không có thể dương ta kiếm tông chi uy, chấn ta kiếm tử tên, ta và ngươi nhị ca cũng sẽ không tha ngươi.
Từ Gia vô vỗ Trang Bất Trắc bả vai.
Trang Bất Trắc mừng tít mắt, nghiêm đáp, hai vị yêu minh yên tâm, chắc tất không có nhục sứ mệnh.
Được rồi, nhanh lên đi, cái này đổi mệnh đấu pháp, ta thánh nữ đại nhân sợ là hao tổn bất quá yêu tăng kia.
Lâm Nghệ thúc giục nói.
Chỉ nghe siêu, một tiếng xe rách không khí rồi bàng, phong hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời trong tầng mây.
Kiếm tông trên không, một trận đinh thai nhức óc linh lực va chạm qua đi, hai người riêng phần mình nhanh lùi lại tách ra.
Thiên tử thân thể cơ hồ bị đâm thành cái sảng, lít nha lít nhít trong vết kiếm không ngừng tuôn ra hắc khí, đem hắn triệt để chôn bụi.
Khương Khả Nhi cũng không tốt gì, miệng lớn thở hổn hển, áo quần rách nát chỗ lộ ra nhiều chỗ vết thương.
Đồng dạng bị cái kia quỷ dị màu đen ăn mòn, ngay cả đứng thẳng đều lộ ra dị thường gian nan.
Phía dưới các đệ tử trưởng lão đều lo lắng, Hàn Phi Dương nhịn không được đội la lên, sư thúc, nhanh để sư muội dừng lại đi, nàng sợ là đánh không lại yêu thằng kia.
Việc này ta không làm chủ được.
Đoan Mộ Bạch nhìn qua giữa không trung, ánh mắt phức tạp.
Các ngươi đều đã là kết đan cường giả, tu đồ phía trên, nên có phán đoán của mình, không cần mọi chuyện chờ ta làm quyết định. Hắn dừng một chút, vừa trầm tiếng nói, cái kia thiền tử mặc dù một thân tà túy chi khí, có thể cuối cùng chưa từng mất tâm trí. Chỉ cần hắn không phải hạ sát thủ, chỉ muốn phân thắng bại, ta liền không có khả năng nhúng tay.
Khả Nhi nếu là tự biết không địch lại, đều có thể chủ động nhận thua. Hàn Phi Dương cười khổ, thế nhưng là tính tình của nàng ngươi cũng biết, lúc trước vì lưu lại Chu Thiên Kiếm quyết không tiếc ôm lòng quyết muốn chết muốn cùng Vũ Văn Ngạn giao thủ. Bây giờ mấy vị kiếm tử đều không tại, nàng làm sao có thể trước mặt mọi người hô lên nhận thua hai chữ?
Thật lâu, Đoan Mộ Bạch mới thăm thẳm thở dài, có lẽ chỉ có để nàng cảm thấy không cách nào chiến thắng tuyệt vọng, mới biết nhận thua đi trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù đến như vậy hoàn cảnh, Khương Khả Nhi cũng chưa chắc hội ngay trước toàn tông đệ tử mặt cúi đầu.
Từ khi Từ Dã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trắc ba người đi vào kiếm tông, tất cả ánh mắt cơ hồ đều tập trung trên người bọn hắn.
Khương Khả Nhi nhân đối Từ Dã hâm mộ, đối với cái này cũng không để ý, nhưng lòng dạ chỗ sâu, vị này ngày xưa đèn tụ quang dưới thiên chi tiểu nữ, đối mặt quang mang đội chủ, lại há có thể không có chút nào thất lạc.
Lúc trước Hàn Phi Dương đã từng bởi vì chênh lệch mà yên lặng hồi lâu.
Thẳng đến về sau ba người không ngừng vì tông môn lập xuống công lao, thiên phú cùng thực lực đều chiếm được Hàn Phi Dương tán thành, phần kia thất lạc mới dần dần tiêu tán.
Mà bây giờ, khi ba vị kiếm tử toàn bộ rời tông, Khương Khả Nhi lần nữa đứng trở về đèn tụ quang bên dưới.
Ý vị này nàng nhất định phải nâng lên phần trách nhiệm này, đứng tại vị trí này, liền muốn làm ra cùng thân phận tương xứng sự tình.
Dù là đối thủ là trước mắt cái này gần như không thương tổn không chết yêu tăng, vậy tuyệt không thể lùi bước nửa bước.
Giờ phút này, tiền tử án binh bất động, cũng không phải là như Khương Khả Nhi như vậy tại điều tức khôi phục.
Nội tâm của hắn đang trải qua kịch liệt dãy rủa.
Thân thể phản phất không bị khống chế, không hiểu xúc động khu xử hắn muốn giết chết người trước mắt, mỗi một tấc máu thịt đều đang kêu gào lấy giết, giết, giết.
Có thể còn sót lại mấy phần thanh tỉnh lại tại từng lần một khuyên bảo hắn, không thể giết người.
Một khi đối Khương Khả Nhi hạ sát thủ, chính hắn vậy chắc chắn vẫn lạc nơi này.
Thậm chí chỉ cần sát niệm có chút bại lộ, sau một khắc, trên bầu trời liền sẽ có một thanh vô hình chi nhận lặng yên sát qua cổ của hắn.
Hắc khí giống như thủy triều không ngừng ăn mòn thần niệm của hắn, lý trí phòng tuyến chính từng khúc sụp đổ.
Hắn nhìn qua thân chịu trọng thương Khương Khả Nhi, thanh âm trống rỗng, còn mang theo vài phần run rẩy, bây giờ thắng bại dù chưa minh, có thể ngươi ta đều rõ ràng, lại tiếp tục như thế, ai sẽ trước nhịn không được.
Mong rằng Khương tiên tử có thể thành toàn. Tiểu tăng chương 745, kiếm tử trở về chương 745, kiếm tử trở về. Khụ khụ, tuy nói ở xa tới là khách, nhưng tha thứ ta Khương Khả Nhi làm không được.
Khương Khả Nhi bưng bít lấy rướm máu bà bay, ngữ khí quyết tuyệt.
Vì cái gì? Ngươi biết rõ kết quả là như thế nào, biết rõ thắng bại đã phân, vì sao muốn bức ta?
Thiên tử run rẩy thân thể, hắc khí từ giữa ngón tay chảy ra, thanh âm thống khổ.
Ta đang chờ chờ cái gì?
Chờ ngươi triệt để đè nén không được thể nội tạp túy.
Khương Khả Nhi mâu quang sắc bén, một khi ngươi mất khống chế, liền sẽ bị ta kiếm tông cầm tù, có thể là giết chết, mà ta cũng không cần lưng béo thất bại tên.
Thiên tử não hải ầm vang nổ vang, nàng biết tất cả, nàng sớm đã nhìn thấu chính mình kết quả.
Nên làm cái gì?
Nhận thua.
Nhưng hôm nay bộ này bị ác niệm ăn mòn bộ dáng, toàn bởi vì trong lòng không cam lòng mà lên.
Thể nội ta túy tuyệt sẽ không để hắn nói ra nhận thua hai chữ, thần hồn vậy đã nhanh khống chế không nổi thân thể.
Đừng ép ta, van cầu ngươi nhanh nhận thua.
Ta thật nhanh không khống chế nổi. Thiền tử thanh âm cơ hồ mang theo một tia giọng nghẹn ngào.
Gặp hắn trong mắt vẫn còn tồn tại một tia thanh minh, sát thực vô tâm hạ sát thủ, Khương Khả Nhi cuối cùng là ai thán một tiếng, ngươi cũng đừng bức ta, nhưng ta có thể tha cho ngươi hoàn thành cái kia bát bộ trấn ngục.
Có làm được cái gì?
Hoàn thành hay không lại có gì phân biệt?
Thiền tử cười thảm nói.
Nếu ta đoán không sai, công pháp kia tựa hồ cùng trong cơ thể ngươi tà túy có quan hệ.
Thiên tử đột nhiên mở mắt, khó có thể tin nhìn xem nàng, nàng một ngoại nhân, như thế nào biết được bực này bí ẩn. Chuyển niệm lại nghĩ, từ giao thủ đến thời khắc này, chính mình mỗi một bước đều tại đối phương tính toán bên trong, nếu không có thân thể này bởi vì tà túy gần như không chết, chỉ sợ sớm đã chết. Hắn dãy rủa lấy muốn bước ra bước đầu tiên, lại cảm giác toàn thân đều tại kháng cự, mỗi một tấc cơ bắp đều bị hắc khí xé rách lấy. A, Di, Đà, Phật. Hắn cơ hồ gào thét, bước ra bước đầu tiên, Phật quang cùng hắc khí tại thể nội kịch liệt va chạm. Một bước, lại một bước đảo mắt bảy bước đã thành. Hắn giờ phút này tựa như một bộ điên dại khôi lỗi, hắc diễm ngập trời, chỉ có hai chân vững vàng đứng ở giữa không trung. Thân thể lại tại điên cuồng vật ba, vạn bèo không thành hình người. A, Di, Đà Đà A. Một tiếng rung khắp mây xanh gào thét, thiền tử rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Bát bộ chấn ngục kim quang ầm vang nở rộ, cũng đã nhiễm lên đen đặc tà ý cuối cùng tại hoàn thành công pháp sát na, triệt để đã mất đi cuối cùng một tia thần trí. Màu vàng đại ngục bên trong, hắc diễm cùng Phật quang sen lẫn cuồn cuộn. Đột nhiên một bóng người hung hăng đâm vào ngục bích phía trên, hành sắc váy lụa nhuộm đầy vết máu, chính là thánh nữ Khương Khả Nhi. Đoan Mộ Bạch con ngươi đột nhiên co lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khả Nhi, bây giờ ngươi đã không phải đối thủ của hắn, nhận thua đi. Hắn ngưng mi nhìn về phía trong ngục, cứ việc thiền tử quanh thân hắc khí trùng thiên, chạm nhược phong ma, lại không cảm giác được nửa phần giết chi ý cái này quỷ dị tương phản để tâm hắn sinh nghi nói, cái này thiền tử đến tuột cùng phải chăng bị tà túy xâm chiếm ý thức? Không, ta nhất định phải đem hắn thể nội tà túy dụ ra, cho dù không địch lại, cũng không thể thua đến không minh bạch. Khương Khả Nhi xóa đi khóe miệng vết máu, thanh âm khàn giọng, ai tội gì khổ như thế chứ? Đoan Mộ Bạch thở dài một tiếng chưa rơi. Vâng. Một đoàn khói đen bỗng nhiên đâm vào Khương Khả Nhi tim, nàng cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này trong cơ thể nàng linh lực cũng không khô kiệt, thi triển ra thủy kiếm lại ngay cả ngày thường một nửa uy lực đều không. Thiên tử chống rông đôi mắt khóa chặt nàng, lần nữa tập sát mà đến, Khương Khả Nhi cắn răng hóa vào nước xương ngủ tránh né. Vô hồi sau, thiên tử cặp mắt kia chuyển hướng Đoàn Mộ Bạch lúc, vẫn như cũ tĩnh mịch đến không có nửa phần cảm xúc. Cái này không giống như là bị tà túy xâm chiếm ý thức, Đoàn Mộ Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ hắn là muốn trước tra tấn Khương Khả Nhi, cuối cùng lại hiện lộ bản tính. Nghĩ đến đây, hắn lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này thiên tử thể bên trong đến tuột cùng cất giấu thứ gì, còn biết được ẩn nhận chi đạo. Khương Khả Nhi nghe lệnh, lập tức nhập vua. Đoàn Mộ Bạch tuân thủ nghiêm ngặt bái sơn quy củ, chưa từng xuất thủ. Bản mệnh phi kiếm bạch tuyết đã treo ở đỉnh đầu, ngưng kết ra từng đóa lạnh thấu xương xương hoa. Đệ tử tha thứ khó tòng mệnh. Khương Khả Nhi cục lấy máu đánh gãy, ta chính là kiếm tông thánh nữ, há có thể tại tông môn địa giới chiến hàng. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên một tiếng kinh hô, lại một đạo huyết tiễn phun ra tại màu vàng ngục bích bên trên. Đoàn Mộ Bạch cũng không còn cách nào chịu đựng, cắn răng nhìn về phía trong quát, dừng tay. Trận chiến này là ta Thiên Nguyên kiếm tông chấm đã. Chân trời bỗng nhiên xé rách ba đạo ánh sáng cầu vồng. Thiên Nguyên kiếm tông trên không, ba đạo thân ảnh nạo nghễ mà đứng, quần áo phần phật. Từ Gia đứng chắc tay, khí tức nội liễm, quanh thân tầng mây lại từng khúc chấn vỡ. Lâm Nghệ mặt không biểu tình, vây quanh hai tay, ương chuẩn ánh mắt gắt gao khóa chặt trong ngục bóng đen. Trang bất chắc bước ra một bước, từng bước đi tới, mỗi rơi xuống một bước, liền có một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm tử hư không hiện hiện. Tại dưới chân hắn tầng tầng xếp, trải thành một đầu xuyên qua vân hải phi kiếm đại đạo. Thiên địa trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại ba đạo thân ảnh bên trên. Không, chuẩn xác hơn nói, là tập trung tại cái kia đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh áo trắng bên trên. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, mực phát dùng ngọc quan lỏng loẹt buộc lên. Giữa lông mày lờ mờ hay là năm đó tuấn tú bộ dáng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trải qua thế sự chìm liễm. Quanh thân quanh quẩn lấy như có như không kiếm ý, cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Trang bất chắc. Đoan Mộ Bạch đống nhiên trừng lớn hai mắt, kiếm quyết trong tay đều quên kết động, cứng tại nguyên địa. Không chỉ có là hắn, diễn võ trường dưới vô số đệ tử, trưởng lão, không khỏi là một mặt khó có thể tin chấn kinh. Chư vị, đã lâu không gặp. Trang bất chắc thanh âm như trung sớm, quanh quẩn tại kiếm tông giữa dãy núi, lại thật lâu không người đáp lại. Trong đại ngục Khương Khả Nhi cùng tiền tử vậy vô ý thức dừng lại động tác. Thân ảnh áo trắng kia mới chính thức để đám người vững tin, hắn thật trở về. Quỷ dị chính là, thiên tử nhìn thấy ba người này lúc, quanh thân khói đen đột nhiên kịch liệt cuộn, cả người tính cả hắc khí đều tại tuôn rơi rung động. Trở về rồi. Ỷ Thiên Phong chỗ sâu, truyền đến một đạo uy nghiêm lại khó nén thanh âm run rẩy. Trở về Trang bất chắc chết cắn chặt hàm răng, hầu kết nhấp nô, ngạnh sinh sinh đem cuộn cực kỳ bi ai đè xuống. Trở về liền tốt, a thật là Trang kiếm tử. Hắn không phải đến cùng chuyện gì xảy ra. Phía dưới tiếng nghị luận như thủy triều dâng lên. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại chấn kinh cùng trong hoàng hốt lúc, màu vàng đại ngục bên trong hắc sát chi khí đột nhiên phóng lên tận trời. Thấu xương sát ý như thực chất giống như quét sạch toàn trường. Không tốt. Đoan Mộ Bạch sắc mặt đột biến, không kịp ngẫm nghĩ nữa Trang bất chắc sự tình, khu xử Bạch Tuyết liền muốn bổ về phía bát bộ chấn ngục giới bích. Đoàn sư thúc, đệ tử ở giữa sự tình, cứ giao cho đệ tử đến giải quyết. Trang bất chắc quát to một tiếng. Chương 746, một ngày này, vang vọng phía chân trời. Chương 746, một ngày này, vang vọng phía chân trời. Dưới chân mấy chục phi kiếm đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức óc kiếm minh, như rồng gầm chính ngày. Thoải mái, vô tâm, đâm ai, cấu kết Đoàn Mộ Bạch nhìn xem những cái kia quen thuộc bản mệnh phi kiếm theo thứ tự hiện hiện, con ngươi đột nhiên co lại. Trong miệng vô ý thức nhớ tới kiếm danh. Những này đều là kiếm ý Trường Hà bên trong bản mệnh phi kiếm, tại sao lại toàn bộ xuất hiện ở đây? Trường môn, bây giờ không có khả năng lại như vậy xưng hô bọn chúng. Trang bất chắc hai ngón tay tìm kiếm, nhẹ nhàng bung lên. Mấy chục phi kiếm chen chúc phóng tới màu vàng đại ngục. Bây giờ, bọn hắn đều chỉ có một cái tên là Tinh Thoái. Áp chế đồ thất ý chí đoạn sầu, tình thân tan biến nước mắt đầy mắt. tan nát cõi lòng tinh lạc bụi mộng tỉnh, trọng ngưng tinh thoái vẫn thiên minh. Trong chốc lát, vô số bản mệnh phi kiếm bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành ngày đó trôi kia xuyên qua diễn võ trưởng cao vài trượng cầu vồng. Tinh quang cùng kim quang giao hội, bộc phát ra chói hai liệt không thanh âm. Thương khung bị khuấy động kim phấn nhuộm dần thành màu lưu ly. Trang Bất Trắc thân ảnh biến mất, hiện thân lần nữa, đã xuất hiện tại Khương Khả Nhi trước người. Trên mặt hắn treo ý cười nhạt, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ, "Tẩu thánh nữ sư tỷ, vất vả còn lại giao cho tam đệ thuận tiện." Trang ngươi cẩn thận chút, Khương Khả Nhi nghĩ ra nói phản bác, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải nói những này thời điểm. Trang Bất Trắc khẽ cười một tiếng, và áo theo kiếm ý liệp liệp tung bay, bất quá là bại tướng dưới tay, không cần lo lắng. Bại tướng dưới tay. Khương Khả Nhi không hiểu, nhưng lại chưa tiếp tục truy vấn, chậm rãi thối lui ra khỏi chiến trường. Trang Bất Trắc quay người, đối mặt hắc diễm ngập trời thiên tử, cười trung tàng phong, "Hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt." Thiên tử quanh thân hắc khí cuồn cuộn, cũng không dám động. Vô số phi kiếm đã sớm đem quanh hắn lũng, chính hiện ngày đó Mạo Nhi Sơn chẳng cảnh. "Lại là ngươi? Ngươi cũng là Tiên Nguyên kiếm tông kiếm tử một trong." Hồi lâu, một đạo thanh âm khàn khàn từ hắc diễm trong truyền ra. "Ngươi còn nhận ra Trang Mỗ, xem ra ngươi quỷ này thân trên cũng không phải là triệt để mất đi thần trí." "Ta chính là ta, sao là quỷ nhập vào người nói chuyện? Nếu đã tới liền lưu lại thua trận đi, cho dù ngươi là đức tử hay là kiếm tử, ta đã có bất diệt thân thể, ngươi như thế nào thắng được?" Hắc diễm tách rời, lộ ra thiền tử cái kia một đôi không có chút nào nhân tính mắt đen. "Ngươi đoán không sai, phá mất ngươi thần công tiêu hao sát thực không nhỏ." Trang Bất Trắc đầu ngón tay vê động kiếm quyết, phi kiếm trận liệt hàn quang lấp lóe. "Bất quá nhân hòa còn đã bại, quỷ hòa thượng như thân, tái chiến, ta vậy không tính chiếm tiện nghi của ngươi." Tại hạ đến ba tiếng, khôi phục nguyên hình, "Không phải vậy, ngươi chết." "Kiệt kiệt kiệt," khẩu suất cùng luôn kiệt 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 vừa bạn ba cái số, "nếu đến qua vậy liền chết đi." Trang Bất Trắc ánh mắt mãnh liệt, phi kiếm bảy trận, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đâm qua. "Ngươi là không giết chết được ta trong cơ thể ta cái này đèn kịt ma diễm dần dần tiêu tán." Mỗi một chôi trên phi kiếm đều chọn một khối hiện ra khói đen nội tạng tàn tiến. Thiên tử thanh âm im bặt mà dừng, hỗn độn con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, mở mịt nhìn về phía mình thân thể. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tạng phủ đã sớm bị móc sạch, hắc khí mất đi dựa vào như cắt giống như tàn mạn khắp nơi, lại không cách nào ngưng tụ chữa trị. Giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh, thiên tử huyết sắc mất hết, nhìn qua Trang Bất Trắc, bờ môi mấp máy. Tiên sư cứu ta lưu lại cuối cùng một tiếng nỉ non, thiên tử hợp mắt rơi xuống. Một thanh phi kiếm đem hắn nâng lên, đưa đến Trang Bất Trắc trước người. "Gặp được ta Trang Bất Trắc, xem như ngươi tam sinh hữu hạnh." Trang Bất Trắc đầu ngón tay nhẹ phẩy, một sợi kiếm ý độ nhập thiền tử mi tâm. "Mạnh, cương đại vượt quá tưởng tượng." Kiếm tông tất cả mọi người lần nữa bị rung động thật sâu. Tinh thần xa suốt trích bụi lịch muôn vàn khó khăn, một khi trở về phá đỉnh mây. Một ngày này, Trang Bất Trắc tên vang vọng kiếm tông trên không. Cái kia từng bị truyền vẫn lạc kiếm tông ba kiếm tử, lấy không thể địch nổi chi tư cường thế trở về. Một ngày này, Thiên Nguyên kiếm tông vạn kiếm phá không mà lên, ngàn vạn kiếm ảnh đám mây bảy trận, tạo nên tinh lan vực tuyền cổ không thấy tráng lệ cảnh quan. Chỉ vì nên đón vị này kiếm tử vĩnh về. Phi kiếm chung vui mừng, trung cổ tế minh, phạm vi ngàn dặm linh khí cuồn cuộn. Tinh lan vực khi nào gặp qua vực này hùng vĩ trang diện, vô số không biết rõ tình hình tu sĩ xa bái ủy tiên phong. Một ngày này, ngày diễn bảng kim quang tái hiện, một cái tên mới lặng yên xuất hiện. Một ngày này, đạo đức tông trung cổ rung trời, cử tông chấn động. Tông môn đệ tử lại lên tiên đồ. Mấy ngày sau, Từ Giã ngồi một mình linh sơn chi đỉnh, nhìn qua phương bắc biển mây suy nghĩ xuất thần. Lâm Nghệ nhìn xem Khương Khả Nhi bóng lưng biến mất tại đường núi chỗ ngoặt, lúc này mới nhỏ giọng đi vào Từ Giã bên cạnh ngồi xuống. Hắn mắt liếc Từ Giã không phản ứng chút nào bên mặt, nhịn không được mở miệng, "Thánh nữ không cùng theo một lúc bắt châu gặp nàng một chút hảo tỉ muội. Nàng muốn trùng kích bốn tầng cảnh, đến lúc đó cùng một chỗ trung châu tụ hợp." Từ Giã đổi vậy không trả lời. "Đại ca, ngươi không biết thật như vậy cho là đi." Lâm Nghệ nhíu mày, gặp Từ Giã rốt cục quay đầu, khắp khuôn mặt là hoang mang. Không khỏi cả kinh nói, "Ngoa tạo, ngươi không biết thật là nghĩ như vậy đi." Hắn nghi ngờ đánh giá Từ Giã, bình thường quỷ tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, thật chẳng lẽ không nhìn ra Khương Khả Nhi tâm tư? "Còn có cái gì bí ẩn phải không? Nói nghe một chút." Từ Giã truy vấn, ánh mắt thanh tịnh đến không giống Trang. Lâm Nghệ trầm mặc một lát, xác nhận hắn không phải đang trêu chọc chính mình, mới cau mày nói, "Khương thánh nữ đối đại ca già sao tâm tư, không cần ta nhiều lời đi." Từ Giã trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Lâm Nghệ thở dài, "Huynh đệ ta ba một cái đức hạnh, một lòng muốn trúng phó đỉnh núi, ai cũng không có đem nhi nữ tình trường coi quá nặng. Có thể các nàng nghĩ như thế nào, ta nào biết được. Có lẽ nữ tử trời sinh liền so nam nhân nặng những này đi." Từ Giã hỏi, "Ngươi nói là nữ tử càng coi trọng tình dục, nói chính là tình yêu nam nữ, không phải ngươi nghĩ loại kia?" Lâm Nghệ liếc mắt, "Tình yêu nam nữ không phải liền là tình dục sao? Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện?" Từ Giã bất đắc dĩ cười nói, "Hảo hảo, ngươi tiếp tục. Từ ngươi lần trước không từ mà biệt, kiếm tông trên dưới hoảng loạn, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Từ đó về sau, ta liền không có làm sao gặp thánh nữ cười qua. Về sau càng là gánh vác đại ca gánh, thúc giục căn dặn ta cùng lao tam tu luyện. Thêm nữa lao tam cái kia không để khí ra cái kia việc sự tình, kiếm tông mây đen bao phủ. Nàng gần như sắp thành mẹ ta, sợ ta nghĩ quẩn, có cái gì không hay xảy ra." Lâm Nghệ hồi tưởng đến lúc trước đủ loại, cảm khái nói, "Cái này không bình thường sao? Chúng ta ba huynh đệ còn mỗi người nàng tự nhiên được nhiều chiếu cố ngươi. Ngươi là thật không hiểu hay là Trang?" Lâm Nghệ cất cao âm điệu, "Cái kia không giống với, chính là loại kia, ai nha, nó như thế nào đây? Tựa như trong nhà tổ tử, rõ ràng trong lòng rất bị quất, còn phải gượng chống lấy, trông nom trong nhà đệ đệ." Chương 747, cũng không đáng giá khoe khoang. Chương 747, cũng không đáng giá khoe khoang, đây còn không phải là bởi vì ngươi không nên thân. Từ Dạ ngữ khí mang theo thói quen trêu tức. Lâm Nghệ khỏe miệng hung hăng run rẩy, từ ba người kết bái đến nay, hắn lần thứ nhất rõ ràng như vậy muốn kéo cung hướng đại ca này tìm bắn bên trên một tiễn. Ta cũng biết, ngươi trở về nghe nói Lao Tam chuyện này, nhất thời vô tâm hắn chú ý, có thể ngươi chí ít cải bộ dáng đi. Ngươi ngược lại tốt, vừa về đến liền đem lãnh sư muội treo bên miệng. Lâm Nghệ khó được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta không phải quái đại ca ngươi, ngươi nhớ thương lãnh sư muội chúng ta vậy nhớ thương, cái này cũng không chậm trễ chúng ta tiến về Bắc Châu. Nhưng ngươi đều tại Khương Thánh Nữ trước mặt sách lãnh sư muội, trong nội tâm nàng có thể dễ chịu sao? Từ Giã nụ cười trên mặt cứng đờ, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách Khương Khả Nhi gặp ba người trở về, sau khi mừng rỡ, giữa lông mày lại luôn có một tia tan không ra vẻ u sầu. Hắn vẫn cho là thiền tử chuyện này gây, nhưng lại chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Gió núi cuốn lên từ Giã quái phát, hắn nhẹ nhàng thở dài. Từ xưa nhi nữ tình trường nhất mệt nhọc, đây cũng là hắn không muốn hãm sâu nguyên nhân trong đó. Đa tạ nhị đệ, tại hạ thủ giáo. Từ Giã đón gió núi, thanh âm khó được mang theo vài phần trịnh trọng. Lâm Nghệ lại nghe được dùng mình, đại ca này khi nào trở nên như vậy khiêm tốn? Hắn hắng giọng một cái, vội vàng khoát tay, ta phải nói rõ ràng, Lãnh Thanh Hàn là ta mới vào tiên đồ đồng môn sư muội, Khương Khả Nhi là ta nửa đường bồi dưỡng sư tỷ. Hai người tại ta mà nói, là đồng dạng bản thân, ta Lâm Nghệ tuyệt không thiên vị bất kỳ một người nào. Từ Giã bước bước mi tâm, ta minh bạch ý của ngươi, không cần giải thích. Làm đệ đệ chỉ hy vọng đại ca minh bạch, người trọng yếu liền phải tốn tâm tư, không thể bởi vì lơ là sơ suất bị thương lòng người. Từ Giã chậm rãi gật đầu, lập tức lông mày nhíu lại, giống không biết Lâm Nghệ bình thường, sững sờ theo dõi hắn. Đây là năm đó cái kia không che đậy miệng Lâm Nhị Lăng từ sao? Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Từ Giã bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn đều nhanh 30 tuổi. Vài chục năm tiên đồ 43, sinh tử khảo nghiệm, đủ để san bằng người thiếu niên góc cạnh, cũng làm cho cái này sững sờ, ngẩn người người tâm tư tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Không nhìn ra, ngươi tăng không chỉ là tu vi, cái này nhân tình thế sự vậy không rơi xuống. Ta cũng không muốn a. Lâm Nghệ cười khổ, lão tam xảy ra chuyện một năm kia nhiều, ta kém chút bị chịu chết. Đều là bị tiểu tử kia ép, nào giống hắn, bây giờ đầy đầu hay là tại người trước khoe khoang, nửa điểm tiến bộ không có. Lão tam vậy không giống với lúc trước. Từ Giã nhìn về phía kiếm cát, bây giờ Trang Bất Trắc đang ở nơi đó tu luyện Chu Thiên kiếm quyết. Trải qua chuyện này, hắn vậy không còn như lúc trước như vậy táo bạo, trở nên khiêm tốn không ít, ta nhìn không dùng đến 3 ngày liền phải đánh về nguyên hình, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng sột soạt tiếng bước chân. A Di Đà Phật, tiểu tăng phải trang quấy rầy hai vị tiên sư tán dóc. Từ Giã không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, khôi phục được như thế nào? Đa tạ kiếm tông từ bi, đa tạ mấy vị kiếm tử bất kể hiểm khích lúc trước. Thiên tử thái độ khiêm tốn, cung kính trả lời. Bây giờ đã không còn đáng ngại, chỉ là tiền căn mới sinh liền cô Phật ma lương tính, đến trang tiên sư tương trợ chém tới ma tính, thể nội còn sót lại ma căn còn cần chút thời gian độ hóa. Nói đi, hắn cũng tới đến Từ Giã bên người khoanh chân ngồi xuống, hoặc hai người bộ dáng nhìn về phương xa Vân Hải. Ngươi đã có ma căn, vì sao Phật môn không giúp ngươi trừ bỏ? Là bọn hắn không biết, hay là có gì lo lắng? Từ Giã quay đầu đánh giá hắn. Tiểu tăng xác thực không biết, chắc hẳn sư phụ là biết được. Thiên tử than nhẹ một tiếng. Chỉ là Phật ma song sinh song túc, đồng căn đồng nguyên, vốn là không cách nào đơn độc tức đoạn. Cũng liền trang tiên sư bực này có thể phân ngự trăm kiếm thiên hạ kỳ nhân, mới có thể lấy ngàn vạn kiếm ý đồng thời chặt đứt ma căn, lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa độc lập kiếm ý, triệt để ngăn cách ma tính liên lụy. Ngươi xem như tốt số, gặp được chúng ta Lâm Nghệ nết miệng lên một vòng lạnh bước, không phải vậy đến Trung Châu, sợ là không đợi ngươi đứng bước góc chân, liền bị người khi ma tu chém. Thiên tử cười khổ, trong lòng của hắn rõ ràng ân tình này nặng như Thái Sơn. Chỉ là trang bất chắc cái kia vạn kiếm xuyên tâm thủ đoạn thực sự quá ác, đến nay hắn vẫn suy nghĩ không thấu, cái kia đến tuột cùng là có hoàn toàn chắc chắn giúp hắn trừ tận gốc ma tính, hay là ngay từ đầu liền cất chém giết chi tâm. Phật môn giúp ta tu hành, mấy vị giúp ta thành tựu tinh khiết Phật thân, tại tiểu tăng mà nói đều là thiên đại ân tình. Thiên tử chắp tay trước ngực, đợi tiểu tăng triệt để luyện hóa ma căn, liền hộ tống 3 vị tiên sư tiến về Bắc Châu, lại gián tiếp Trung Châu. Từ Giã quả quyết tự tuyệt. Không cần, thời gian cấp bách, chúng ta đợi không dậy nổi. Lâm Nghệ nhíu mày truy vấn, ngươi hộ tống chúng ta? Chính là, tiểu tăng nguyện vì 3 vị tiên sư mở đường, quét tới hết thảy chướng ngại. Ngươi có thể dẹp đi đi. Huynh đệ chúng ta 3 người, cái nào cần ngươi hộ tống? Thiên tử nhìn qua 2 người, đột nhiên trịnh trọng nói, tiểu tăng nguyện làm 3 vị tiên sư trong tay cái chổi, quét tới con đường phía trước bụi gai, hộ đến mấy vị bụi không nhiễm thân. Từ Giã cùng Lâm Nghệ liếc nhau, đều có chút không hiểu đấu. Con lựa chọc này không phải là muốn mượn cơ hội này, Trung Châu chi hành vu vạ huynh đệ ta bên người đi. Lâm Nghệ bí mật truyền âm đạo. Từ Giã nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, truyền âm trả lời, xác nhận như vậy, bất quá lấy thực lực của hắn, vậy gánh chịu nổi đắc lực 2 chữ. Nói đi, ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào Lâm Nghệ trên tóc. Bây giờ Lâm Nghệ cuối cùng mọc ra tóc, không còn là đầu chọc, ngược lại tốt ý tứ mở miệng làm người khác con lựa chọc. Hắn nhịn không được suy nghĩ, Lâm Nghệ khi đầu chọc những năm kia, có hay không mắng qua con lựa chọc 2 chữ. Trải qua chuyện này, tiểu tăng cũng coi là nhân họa đắc phúc, triệt để chặt đứt ma căn. Thiên tử không có phát giác 2 người truyền âm, tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc không thể cùng mấy vị đồng hành Bắc Châu. Giới kia lúc, tiểu tăng liền cùng thánh nữ đại nhân cùng nhau ở Trung Châu lặng chờ 3 vị tiên sư. Tốt, trong chúng ta châu gặp. Từ Giã khẽ mướt cằm, xem như ngầm cho phép thiền tử cái này biến tướng vào đoàn chi ý, hắn không biết mặt khác lên bảng người sẽ như thế nào, nhưng nghĩ đến, bao đoàn người hẳn là đa số. Kiếm tông kiếm các tầng cao nhất, cất giấu một chỗ tên là kiếm khư không gian độc lập. Nơi đây vô thiên không vách tường, chỉ có dưới chân đá xanh thực địa trôi nổi ở trong hư không. Trong không gian mặc dù không có vật gì, lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được vô số vết kiếm vô hình xen lẫn. Đó là khai tông đến nay lịch đại kiếm tu ở đây lúc tu luyện, vô ý tiêu tán kiếm ý ngưng tụ mà thành. Thời khắc này kiếm cư bên trong, vô số lưu quang ở trong hư không xuyên thẳng qua xen lẫn. Đỏ như liệt hỏa, thanh như bích tuyển, kim như kiêu dương, tử nhược tinh vân. Lít nha lít nhít, nhìn thấy người hoa mắt. Trang Bất Trác nhíu chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thân ảnh áo trắng kia, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống đều không hề hay biết. Trong tay tứ tượng kiếm có chút rung động, đã đến toàn lực cảnh giới trạng thái. Nơi xa chăm dặm chiếu một tay thả lỏng phía sau, tay trái nắm lấy một thanh do linh lực ngưng tụ thành trường kiếm. Hắn đi bộ nhàn nhã chiều Trang Không Trác đi tới, mỗi một bước rơi xuống, Trang Bất Trác trái tim liền nhảy lên kịch liệt một lần. Chương 748, đáy lòng tiêu ngạo chương 748, đáy lòng tiêu ngạo đối mặt gần trăm chuôi bản mệnh phi kiếm, hắn chỉ là tùy ý vung vậy trong tay linh kiếm. Hỏa hoa ở trong hư không nổ tung, đánh tới phi kiếm bị hắn đều đánh rơi, liền tới gần trong vòng ba thước đều làm không được. Mà hắn nhìn về phía Trang Bất Trác ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng không từng di động nửa phần, phản phất trước mắt bất quá là thịt cá trên đất gỗ. Bây giờ ngươi làm cảm tưởng gì? Bách Lý Chiếu thanh âm tại kiếm khư bên trong quanh quẩn. Trang Bất Trác cắn chặt hàm răng, vẫn không có nửa điểm đáp lại. Thiên tử rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Bách Lý Chiếu chậm rãi dạ bước, phất tay lại là hai thanh phi kiếm rơi xuống. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, Từ Giã cùng Lâm Nghệ nhất định có thể đánh bại hắn. Tại hắn không bị ma căn xâm chiếm lúc, Khả Nhi cũng có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên, đánh bại hắn không tính là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng chân lại, lời này tựa hồ có chút mất thỏa. Dù sao thiền tử thực lực rõ như ban ngày, trong cùng giai có thể đem đánh bại, thấy thế nào đều nên kiện đáng giá ca ngợi sự tình. Hắn háng giọng một cái, nói bổ sung, chí ít tại ta Thiên Nguyên kiếm tông, bực này chiến tích cũng không đáng giá khoe khoang. Đệ tử cũng không có bất kỳ khoe khoang chi tâm. Trang Bất Trác rốt cục mở miệng, thanh âm có một tia khàn khàn. Ngươi có? Bách Lý Chiếu đống nhiên dương mắt, ánh mắt như kiếm đâm hướng hắn. Ngươi có thể phá trước rồi lập, trở thành cổ kim khống chế trăm kiếm người thứ nhất, bực này tiên tư thuộc về thiên tiêu chi tiêu. Bách Lý Chiếu thanh âm thoáng chậm dần. Đệ tử không dám nhận. Trang Bất Trác vội vàng phủ nhận. Cái này không có gì có thể khiêm tốn, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Bách Lý Chiếu dạo bước tiến lên, dưới chân nhỏ vụn kiếm văn nổi lên. Có thể thiên tư của ngươi, uy tông mấy ngày đi qua, Chu Thiên kiếm quyết chưa tiến mảy may, thậm chí ngay cả nhập môn đều chưa nói tới. Việc này như đặt ở người bên ngoài trên thân, ta có lẽ không biết trách móc nặng nề, nhưng ở ngươi Trang Bất Trác trên thân, không được. Thanh âm của hắn đột nhiên lăng lệ. Lạch cạch một tiếng, Trang Bất Trác thái dương mồ hôi lạnh nhỏ xuống tảng đá xanh. Hắn vô ý thức cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Đệ tử cũng không biết vì sao, luôn hắn cổ họng nhấp nhô, muốn nói gì, nhưng lại tại Bách Lý Chiếu dưới ánh mắt xì hơi. Không gì khác, bất quá là trong lòng ngươi tự mãn quấy phá thôi. Ngươi nhất định là cảm thấy lấy bây giờ bản sự, trong cùng giai đã mất người có thể vượt qua nó, cho nên khinh thị Chu Thiên kiếm quyết huyền diệu. Đệ tử không có. Trang Bất Trác trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ngươi có. Ngươi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra vạn kiếm quy nhất ngạo mạn. Bây giờ ta đem tu vi áp chế đến kết đan cảnh, thậm chí không động dùng bản mệnh phi kiếm, ngươi dựa vào thành danh trăm thanh phi kiếm, có thể từng gần cho ta trong vòng ba thước. Lời này như trọng truy giống như nện ở Trang Bất Trác trong lòng. Nội tâm đang tự hào nhất hàng rào ầm vang sụp đổ. Trang Bất Trác gắt gao cắn môi dưới, trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn. Lên kiếm. Quát khẽ một tiếng, vô số phi kiếm từ hư không bạo khởi, như ngân hà cuốn ngược, kín không kẽ hở bắn về phía Bách Lý Chiếu. Bách Lý Chiếu thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành mấy đạo tàn ảnh tại trong mưa kiếm xuyên thẳng qua. Đinh linh bịch tiếng va chạm dày đặc như nhịp trống. Trang Bất Trác con ngươi đột nhiên co lại, vừa định phi thân triệt thoái phía sau, đã thấy một đạo bạch ý đã xuất hiện tại bên người. Lạnh buốt linh kiếm vững vàng khoác lên trên cổ của hắn, hơn 10 thanh phi kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, không cam lòng phát ra rung động kiếm minh. Thở dài một tiếng tại kiếm khư bên trong quanh quẩn, Trang Bất Trác quanh thân phi kiếm đều biến mất, chỉ còn lại run rẩy bả vai. Bản tọa cử động lần này có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Bách Lý Chiếu thu kiếm lui lại, ánh mắt rơi vào tấm kia tái nhợt bên trên. Nhưng ta tin tưởng, chỉ bằng vào vừa rồi thủ đoạn, người hai vị huynh trưởng đều có biện pháp đưa người đánh bại. Đệ tử thật không có bất kỳ cái gì lòng kinh thị. Trang Bất Trác quyền tâm bóp ra vết máu. Cái này có lẽ cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Bách Lý Chiếu đứng chắc tay, nhìn về phía hư không biết kiếm. Kiếm tu vốn là nên ngạo nghễ tại thế, nếu ngay cả phần này ngông nên đều không, thì như thế nào cầm kiếm thẳng đi, để kiếm tiên tên có thể bị thế gian ca tụng. Người chi năng, đại khái có thể ở trước mặt bất kỳ người nào thi triển, bản tọa chưa bao giờ nghĩ tới xóa đi người đấy lòng tiêu ngạo. Hắn quay người, mắt sáng như lúc nhìn về phía Trang Bất Trác, nhưng ngươi cần ghi nhớ, tại tu đạo mà nói, quyết không thể có nửa phần tự mãn. Mên ngông thiên đạo, người ta liền giọt nước trong biển cả cũng không tính, làm sao tới kiêu ngạo vô liếng. Trang Bất Trác cứ thế tại nguyên chỗ, dường như bị một đạo kinh lôi quán đỉnh, lời nói trong đầu ầm vang va chạm. Gặp hắn ánh mắt thất thần, đắm chìm tại trong suy tư, Bách Lý Chiếu khỏe miệng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Vung tay lên, một cánh cửa thanh đồng trống rông xuất hiện ở trong hư không. Hắn chậm rãi vượt qua bậc cửa thanh đồng tại phía sau hắn chậm rãi khép kín, biến mất thời khắc, sau cùng căn dặn tại kiếm khư bên trong quanh quẩn, tu hành tu đạo, tu đến cuối cùng tu chính là tự thân. Chu Thiên kiếm quyết không chỉ có thể bổ túc thực lực ngươi thiếu hụt, càng có thể giúp ngươi thành tựu nhân kiếm quý nhất chi cảnh. Lâm Nghệ đi là công phạt cực hạn con đường, nhưng tại tu thân mà nói Từ Giã liền làm được vô cùng tốt. Ngươi lại ngẫm lại, hắn dám đối cứng nguyên anh cảnh phần kia lực lượng, phải là thực lực cỡ nào mới có thể chèo chống. Ha ha ha, tiếng cười xa dần, chỉ còn lại Trang Bất Trác một mình đứng tại trống trải kiếm khư bên trong. Mấy ngày sau, kiếm các cái kia phiến khắc đầy kiếm văn cửa đồng lớn rốt cục một tiếng cọt kẹt mở ra. Khổ đợi ở ngoài cửa Từ Giã cùng Lâm Nghệ đồng thời nhìn về phía khe cửa. Trang Bất Trắc một thân trường bào xanh nhạt bước ra. Hắn trên mặt mỏi mệt, trong mắt lại đốt trước nay chưa có tinh quang, sặc sỡ lóa mắt. Hai người vội vàng nên đón. Lâm Nghệ vây quanh hắn vòng vo hai vòng, đâm đâm cái này, bóp bóp cái kia. Lao tam ngươi cũng quá kéo hông tu cái phá kiếm quyết thế mà hao nửa tháng. Thành. Từ Giã theo dõi hắn, mang theo vẻ mong đợi hỏi. Trang Bất Trắc lộ ra cười yếu ớt, sơ quy môn kính. Không tệ không tệ, điều chỉnh một ngày lại đi. Không cần, lập tức lên đường đi. Hắn ngữ khí kiên định, sửa sang lại một phen quần áo. Cái kia tốt. Từ Giã nuốt thôi, bấm niệm pháp quyết gọi ra phong hành thuyền. Trang Bất Trắc chợt do dự, nhỏ giọng hỏi, không đi theo thánh nữ sư tỷ cáo biệt. Từ Giã khỏe miệng giật một cái, chính mình rời tông lúc, hai hàng này đến cùng chịu Khương Khả Nhi bao nhiêu trông nom. Lâm Nghệ cười ha ha một tiếng, ôm hai người bả vai hướng phi chu đẩy, hắc hắc, ta đã sớm dặn dò qua hai người tại phòng tối mân mê nửa ngày đâu. Từ Giã dẫn đầu đạp vào phi chu, Trang Bất Trắc đang muốn đuổi theo, lại đột nhiên dừng chân lại, nghiêng người đối Lâm Nghệ chắp tay, nhị ca, người chưa hết mời. Nha. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lâm Nghệ nhíu mày, thỏa mãn vô vô bả vai hắn. Cái kia nhị ca liền không khách khí, nói đi liền nhảy lên, không cần cùng những người khác cáo biệt. Trang Bất Trắc còn đang do dự, Từ Giã lại lắc đầu nhìn về phía chân trời, người hưu tâm tự sẽ biết được chúng ta rời đi, vô tâm nhân cáo biệt thì có ích lợi gì? Ha ha, nghe đại ca, khởi hành. Lâm Nghệ cười lớn một tiếng, phong hành thuyền lơ lửng, vừa quay đầu phát hiện Trang Bất Trắc không có đi lên. Chương 749, vẫn như cũ cuồng ngạo. Chương 749, vẫn như cũ cuồng ngạo. Lại quay đầu, một bóng người chân đạp song kiếm lơ lửng giữa không trung, đi theo phía sau mấy trăm trôi tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm. Ngàn vạn một mẻ, tựa như kéo lấy một đầu lưu động tinh hà, chiến trận chi đại huyễn đến người mở mắt không ra. Thảo. Lâm Nghệ nhịn không được chửi nhỏ. Từ Giã quay đầu thấy cảnh này, trầm mặc một lát, đột nhiên đối Lâm Nghệ đạo, người đến lái thuyền. Lời còn chưa dứt, hắn đã phi thân bật lên, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời bóng ma. Đó là trôi lớn như núi môn phi kiếm chấn đạo xuất hiện. Từ Giã chắp tay đứng ở rộng lớn trên chuôi kiếm, ngân bạch trường bào tại trong cương phong bay phất phới. Tựa hồ chỉ có dạng này, phía dưới ngưỡng vọng các đệ tử mới có thể thấy do hắn cái kiêu ngạo nghệ dáng người. Một bên là trăm thanh phi kiếm tạo thành huyễn thải tinh hà, một bên khác là chấn đạo cự kiếm như nguy nga dây núi. Ở giữa thì kẹp lấy một chiếc không đáng chú ý tiểu phá phi thuyền, lộ ra giống phiến phiêu linh lá rụng. Cuối cùng bạch phá tầng mây, dần dần biến mất tại Thiên Nguyên đệ tử kiếm tông bọn họ tầm mắt cuối cùng. Ỷ Thiên Phong, bên ngoài đại điện, Đoàn Mộ Bạch lắc đầu bật cười. Sơn Hà dễ đổi, tâm tính khó biến nha. Tu thành hay không cũng không tới thông báo một tiếng, đệ tử khẩn cầu là tiểu điển trang ghi lại một sự. Hàn Phi Dương nhìn qua ba người rời đi, tức giận nói: "Cái gì ghi lại một sự? Trời chu đất diệt sự. Ngươi thật đúng là khắp nơi vì người khác suy nghĩ." Đoàn Mộ Bạch nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ. Đệ tử thân là trưởng môn thân truyền, tự nhiên thời khắc nhớ kỹ thân phận, làm kiếm tông chính cương lĩnh, thụ tân phòng. Một mực trầm mặc Bách Lý Chiếu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ Trang Bất Trắc đã tu thành Chu Thiên Kiếm quyết, người thân là ta tọa hạ đệ tử thân truyền, có phải hay không cũng không thể rớt lại phía sau. Hàn Phi Dương hai đạo mày rậm trong nháy mắt vặn cùng một chỗ, vừa muốn chắp tay nhận lời, đã thấy Bách Lý Chiếu đầu ngón tay bắn ra một tấm bùa chú, đùng dán tại trên miệng hắn. Trang Bất Trắc dùng nửa tháng liền sơ quy môn kính, vi sư đối ngươi không tính khắc nghiệt, cho ngươi thời gian nửa năm. Ngươi như ý, liền ô một tiếng. Hàn Phi Dương gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, lắc thành một chuỗi hoa tay. Bách Lý Chiếu rõ trạng dáng tươi cười càng tăng lên. Đã ngươi đồng ý, vậy liền định như vậy. Nửa năm sau ngươi nếu vô pháp tu thành, liền đi lĩnh mười sự, cũng coi là ta kiếm tông chính cương lĩnh, thủ tân phòng. Hàn Phi Dương nước mắt kém chút phun ra ngoài. Bách Lý Chiếu cúi đầu đánh giá trong tay ý miệng phủ. Nhớ tới năm đó phí sức đem Từ Giã ba người đưa tới kiếm tông lúc, mạnh giật trần nắm hắn lấp một sấp kỳ quái phụ lục, căn dặn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chưa từng nghĩ cái đồ chơi này càng như thế dùng tốt. Sư Minh, lần này Bắc Châu chi hành, liền do ta đi theo đi. Đoàn Mộ Bạch đống nhiên mở miệng, đánh gây Bách Lý Chiếu hồi ức. Không phải đã nói do ngươi trưởng nhìn tông môn. Theo Từ Giã lời nói, Trang Bất Trắc chưa bao giờ đi qua Đạo Đức Tông, bây giờ hắn leo lên ngày diễn bảng sự tình, Đạo Đức Tông định đã biết, ít ngày nữa tất có người đến đây. Người thân là trưởng môn, cũng nên ra mặt nhìn một chút người, cũng không thể mỗi lần đều núp ở phía sau. Bắc Châu chi hành, ta âm thầm hộ tống liền có thể. Cái gì gọi là ta tổng núp ở phía sau? Bách Lý Chiếu trợn mắt nói, đó là bày mưu nghĩ kế, khống chế toàn cục. Cho dù ngươi kẻ làm sư đệ này bận trước bận sau, cuối cùng cũng phải do ta định đoạt đại cục, hiểu? Ha ha ha, sư minh nói chính là, vậy chúng ta Trung Châu gặp. Đoàn Mộ Bạch cười chắc tay. Đi thôi đi thôi đi thôi. Nhớ kỹ, bây giờ cục diện này, giết mấy người cũng không sao. Đoàn Mộ Bạch một tiếng cười sang sảng, hóa thành thanh quang phóng lên tận trời Bắc Hoang Tuyết Châu, Hàn Thạch vực Tây Bộ miền diện tuyết sơn bên dưới, tọa lạc lấy một chỗ che tuyết thế gia tiên cát. Phi Diêm đấu cũng bị ngàn năm không thay đổi tuyết động bao trùm, thấy châu ngói lưu ly tản ra quang trạch lạnh lẽo. Nơi đây chính là lãnh thị bộ tộc tụ cư nơi hải tâm. Trong tộc trong chính điện, hàng khí quanh quần ngọc tọa ngồi lấy bốn người. Lãnh Ngưng Xương hai tay vịn băng ngọc lan can, ngửa tựa ở trong ghế. Một đôi chân không ngừng tại huyền băng trên mặt đất đánh lấy trượt, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Nàng bộ này không kiên nhẫn bộ dáng, để bên cạnh ngồi ngay ngắn lão giả râu bạc trắng sắc mặt có chút khó xử. Hắn cũng chỉ có thể liên tiếp hướng đối diện hai vị tiên tử áo trắng cười ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại cầm trong tay chén trà nhiệt khí thổi tan. Đối diện hai người chính là Bắc Châu đệ nhất tiên tông Tuyết Tiên các đệ tử. chuẩn xác hơn nói là Tuyết Tiên Các trước sau hai vị thánh nữ. Bên trái vị kia thân mang theo lên băng liên văn dạng trắng thuần váy dài, hai đầu lông mày mang theo thanh lãnh uy nghiêm, chính là nguyên anh cảnh sơ kỳ tiền nhiệm thánh nữ Doãn Diệu. Phía bên phải nữ tử niên kỷ nhẹ hơn, mặc cùng tiểu dáng lại thiếu đi mấy phần phức tạp hình dáng trang sức bạch y, nàng dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra mấy phần tuyết bình thường tinh khiết. Chính là đương nhiệm thánh nữ, kết đan cảnh Mục Tuyết Chi. Lãnh tiên tử phải chăng quá coi thường Trung Châu chi hành? Vũ Đại Châu tiên tiêu hội tụ, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Tục truyền không ngớt diễn tiên tông đều tại bí mật liên lạc Trung Châu thế lực khác, lần này định bảng chi tranh quần quận sóng ngầm, chúng ta không thể không lưu thêm mấy phần tâm tư. Doãn Diệu cường đè ép trong lòng không vui, ý đồ thuyết phục Lãnh Ngưng Dương. Xài lang lại nhiều, gặp mãnh hổ rời núi còn không phải muốn tứ tán chạy tán loạn. Lãnh Ngưng Dương cười nhạo một tiếng, chân trên mặt đất đống nhiên trượt đi, thân hình ngồi thẳng chút. Ngươi cũng đừng đem những cái được gọi là thiên tiêu nghĩ đến quá mức thần bí. Thế gian trí cao thiên phú, không ai qua được đạo thiên linh căn. Ta Lãnh Ngưng Dương không chỉ có người mang đạo ngày băng linh căn, càng toàn bộ kế thừa lãnh thị bộ tộc ngàn năm truyền thừa, những cái được gọi là thiên tiêu cũng xứng cùng ta đánh đồng. Đang khi nói chuyện, nàng dương mắt liếc mắt giữa im lặng Mục Tuyết Chi, ngựa khí mang theo vài phần kinh thị. Tuyết Tiên Các một các song hóa thần, sừng sững Tuyết Châu chi đỉnh không người dám lay. Tuyết Tiên tinh hòa mình huyền diệu ta tự nhiên vậy có chỗ nghe thấy. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, cho dù Mục Tiên Tử có Tuyết Tiên tinh gia trì, vậy không vượt qua nổi Tiên Thiên cùng Đạo Thiên chi ở giữa lệch trời. Lần này định bảng xếp hạng, Mục Tiên Tử sợ là cũng liền chiếm trung thượng vị trí, căn bản tham dự không đến cấp cao nhất chiến đấu bên trong. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, nếu là Mục Tiên Tử đến Trung Châu gặp khó xử, ta đủ khả năng tình huống dưới, hay là sẽ ra tay tương trợ. Chỉ là đến lúc đó ta vị trí cấp độ, sợ là Mục Tiên Tử cũng có chút khó mà với tới lần này gần như trần trụi miệt thị, để trong điện hàn khí đều phảng phất nặng hơn mấy phần. Mục Tuyết Chi nhưng lại không động giận, ngược lại ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lãnh Ngưng Dương. Lặng lẽ cho Doãn Diệu truyền âm, sư tỷ, Lãnh Ngưng Dương nói là sự thật sao? Nàng thật mạnh tới mức này. Doãn Diệu mặt lạnh đến cơ hồ muốn kết xương, nắm chén trà ngón tay không thấy một tia huyết sắc. Đường đường Bắc Hoang Tuyết Châu đệ nhất tiên tông tới cửa kết minh, lại bị người như vậy cửa trách. Nếu không phải vì nhà mình sư muội Trung Châu đại cục, nàng sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Chương 750, tôi an ủi lòng người yêu thích sùng vật. Chương 750, tôi an ủi lòng người yêu thích sùng vật. Doãn Diệu chưa có trở về nàng, mặt lạnh lấy mở miệng nói, dạng này à? Tục truyền, hơn 10 năm trước Lãnh Tiên Tử xuôi Nam Đông Châu, dù chưa bái phỏng Nguyệt Thần Cung, lại tại trong những tông môn khác bại qua mấy trận. Đông Châu chi địa tàng long ngọa hổ không giả, có thể Đông Châu thiên tiêu, lại so ta Bắc Châu cưỡng lên nhiều như vậy. Lời này như một thanh băng truy, hung hăng đâm trúng Lãnh Ngưng Dương chỗ đau. Nàng gần 30 năm nay con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, người bên ngoài tu tiên như giống trên băng mỏng, nàng lại hận không thể chân đạp bách trượng hàn băng tùy ý tiến lên. Chỉ có 3 lần thất bại kinh lịch, thành nàng đấy lòng không cách nào tiêu tan gai. Một lần là trong tộc thi đấu, thua ở Lãnh Thanh Hàn thủ hạ. Một lần là chưa sử xuất toàn lực, liền bị Thiên Nguyên Kiếm Tông Khương Khả Nhi lấy chế trụ, việt khuất đến cực điểm. Một lần cuối cùng, nàng dốc hết toàn lực, thậm chí vận dụng tổ nguyên chi lực, vẫn như cũ bại bởi Đạo Đức Tông Từ Giã. Những ngày qua lại bị nàng tận lực phủ bụi, từ bước vào kết đan cảnh thực lực tăng nhiều sau, nàng càng tin tưởng vững chắc chính mình đã sớm đem những người kia bỏ lại đằng sau. Giờ phút này bị Doãn Diệu ở trước mặt đề cập, cất giấu lửa giận trong nháy mắt quần quật đi lên. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt ngoan lệ, thanh âm bén nhọn nói Đông Hán Ly Châu, trò cười. Bất quá là chút may mắn thủ thắng hạng giá áo túi cơm. Bây giờ ta Lãnh Ngưng Dương vị trí chỗ, như thế nào bọn hắn có thể với tới? Lãnh Tiên Tử có thể có như thế lực lượng cùng thực lực, ta liền yên tâm. Doãn Diệu hợp thời chậm dần ngữ khí, thoáng thu liễm thái độ. Đến lúc đó Trung Châu chi hành, cùng là Bắc Châu tử đệ, đại gia lẫn nhau chiếu ứng, trung ngự làm loạn chi địch chính là lợi ngươi lợi đại sự của ta. Hừ, trung tâm Thần Châu thì như thế nào? Đến lúc đó ta Lãnh Ngưng Dương tên, chắc chắn vang vọng toàn bộ Thần Châu đại địa. Lãnh Ngưng Dương ngẩng lên cái cằm, chu hàn khí dần dần bình phục, vẫn như cũ khó nén ngạo khí. Khu cụ Doãn Thánh Nữ yên tâm, cùng là Bắc Châu thế lực, cho dù Tuyết Tiên Các không chủ động đề cập kết mình, ta Lãnh Thị bộ tộc vậy ổn thỏa cùng quý các cùng nhau trông coi. Một bên Lãnh Nhạc trưởng lao khóa lại lông mày, nhưng lại không thể không đổi khuôn mặt tươi cười hòa giải. Hắn biết rõ Lãnh Ngưng Dương tính tình, sợ tiếp tục náo loạn hội đắc tội Tuyết Tiên Các tôn này Bắc Châu cử đầu. Doãn Diệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cải chính, ta đã không phải Tuyết Tiên Các thánh nữ, mục sư muội mới là đương nhiệm thánh nữ. Đúng đúng đúng, là lao phu lỡ lời. Lãnh Nhạc đội vàng chắp tay tạ lỗi, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá hai thánh cùng đường, đủ thấy Tuyết Tiên Các nội tình thâm hậu, ngày sau chắc chắn càng cường thịnh, vững vàng đứng sừng sững Bắc Châu chi đỉnh không ngã. Trong điện căng cứng bầu không khí cuối cùng hòa hoãn một chút. Cáo biệt Lãnh Thị bộ tộc, Doãn Diệu cùng Mục Tuyết Chi đạp vào đường về chi lộ. Hai đóa sáng long lanh băng tinh tuyết liên trên không trung đi nhanh, lạnh thấu xương cương phong nhưng như cũ thổi không tan Doãn Diệu hai đầu lông mày vẻ u sầu. Bay ngồi lâu, Doãn Diệu đột nhiên dừng lại, tuyết liên treo giữa không trung, nàng nhìn lại Lãnh Thị bộ tộc chỗ núi tuyết phương hướng, ngực kịch liệt chập trùng. Sư tỷ, thế nào? Mục Tuyết Chi thao túng tuyết liên đi vào bên người nàng, thanh âm mềm dịu. Doãn Diệu đống nhiên bảo thô, mẹ nó, cầu thí Lãnh Thị bộ tộc, cầu thí đạo ngày băng linh căn. Chỉ nàng bộ này cuồng vọng tự đại đức hạnh, đi Trung Châu tự nhiên có người chừng trị nàng. Nương tức chết ta rồi. Sư tỷ, không thể nói thâu ngữ. Mục Tuyết Chi nhỏ giọng nhắc nhở, giống như phạm sai lầm người là nàng bình thường. Bây giờ ta đã không phải Tuyết Tiên Các thánh nữ, đâu còn có nhiều như vậy quy củ trói buộc. Doãn Diệu cắn răng nói, quanh thân hàn khí nặng thêm mấy phần. Cái kia vậy cũng không tốt lắm đâu. Hồi lâu sau, Doãn Diệu hô hấp dần dần bình phục lại. Mục Tuyết Chi lúc này mới dám lại mở miệng, do dự nói, sư tỷ tuyết này tiền tinh nếu không trả lại cho ngươi đi. Ai ngờ Doãn Diệu lập tức trừng mắt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi nhưng có biết lần này đi Trung Châu định bảng nguy hiểm cỡ nào? Vì có thể cao hơn một bước, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu. Mục Tuyết Chi rủ xuống đôi mắt, nói khẽ, không sao, Tuyết Chi không sợ sư môn trao tặng ngươi, đó chính là ngươi, không nên nói nữa lời như vậy. Chỉ cần ta không thi triển công pháp, người trong sư môn cũng nhìn không ra đến. Sư muội không muốn nhìn thấy sư tỷ không vui nghe thấy lời ấy, Doan Điểu vẻ giận dữ trong nháy mắt thu liễm, trong mắt nổi lên một tia thương tiếc cùng yêu thương. Nàng đưa tay kéo qua Mục Tuyết Chi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi nhà người, cái này mềm tính tình lúc nào có thể thay đổi. Tổng như thế khắp nơi chiều theo người khác, tại bên ngoài là muốn thụ khi dễ. Tuyết Chi từ nhỏ đến lớn gặp phải đều là người tốt, sư môn trưởng đối thương ta, sư tỷ hộ ta, chưa bao giờ có người khi dễ qua ta. Mục Tuyết Chi ngẩng đầu, ánh mắt tinh khiết. Doãn Điểu núi chua chua, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nàng cánh tay một chút, giận trách, sư tỷ hiện tại liền khi dễ ngươi có thể làm gì? Khi hỉ, sư tỷ khi dễ ta liền thụ lấy thôi. Mục Tuyết Chi cười né tránh, đáy mắt đều là ý lại. Ai nha đồ ngốc, vậy không hưởng công ta đường đường tuyết tiên các tiền nhiệm thành nữ, bỏ nghiêm mặt đi cầu lãnh thị cái kia tiểu biểu tử kết minh. Doãn Điểu than nhẹ một tiếng, ngữ khí quay về nghiêm túc. Bất quá ngươi cần phải cẩn thận chút. Cái này Lãnh Ngưng Dương tâm cao khí ngạo lại mắt cao hơn đầu, đến Trung Châu chính là ngôi sao tai họa, ngươi có thể cách nàng bao xa liền cách bao xa. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp được hiểm cảnh, cũng không cần sợ phiền phức nàng, đến lúc đó nói ngọt điểm, nhiều lấy lòng nàng vài câu. Lấy nàng cái kia hư vinh tính tình, hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ Mục Tuyết Chi ra vẻ cung kính chắp tay, đáy mắt lại tràn đầy vui cười, ghi nhớ sư tỷ dạy bảo. Ngưng cười, nàng ánh mắt nghiêm túc, sư tỷ, cái kia Lãnh Ngưng Dương thật có lợi hại như vậy sao? Doãn Điểu nhìn qua nơi xa liên miên núi tuyết, suy tư một lát. Thế gian người cuồng ngạo nói chung chia làm hai loại, thứ nhất, ẩn phong mang ở vô hình, giấu tuyệt thế chi tu vi mà không lộ, thứ hai, ỷ lại mới phong khoáng, tùy ý tùy tiện, không kiêng kỵ. Nghĩ đến, nàng nên thuộc người sau. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù nàng ngôn ngữ thái độ phách lối bất kính, ta vẫn như cũ cố nén tính tình cùng nàng cùng nhau. Có lỗi với sư tỷ, Tuyết Chi để cho ngươi chịu ủy khuất. Mục Tuyết Chi thanh âm xa xút. Nói cái gì lời vô vị? Doãn Điểu trở tay vỗ xuống tay nàng quóng, ngữ khí ôn nhu. Chỉ cần ngươi có thể từ Trung Châu an ổn trở về, sư tỷ coi như quỳ xuống cho nàng dập đầu thì như thế nào? Ta mới không cần. Mục Tuyết Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Tuyết Chi tình nguyện chính mình chết mất, vậy không muốn nhìn sư tỷ cho người khác quỳ xuống. Phi phi phi. Doãn Điểu đội vàng đưa tay che miệng của nàng, không cho nói những này điểm xấu lời nói. Sư muội ta người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể lời còn chưa dứt. Nàng ánh mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Ta thao. Sư tỷ, ngươi tại sao lại cái dạng này? Mục Tuyết Chi lời còn chưa dứt, liền nghe Doãn Điểu hoảng sợ nói, là Tuyết đúng cáo. Ta thao. Mục Tuyết Chi đi theo kinh hô. Chương 751, chào Tuyết Hồ. Chương 751, chào Tuyết Hồ. Xa xa sườn dốc phủ tuyết bên trên, một đôi mình phấn đôi mắt chính chậm rãi nâng lên, toàn thân tuyết trắng cùng đại địa hòa làm một thể, kinh ngạc đánh giá không chung hai người. Vật này chính là Bắc Hoang Tuyết Châu chân quý nhất yêu thú, Tuyết Đung Hồ. Nó chân quý chỗ cũng không phải là yêu vật này có cái gì thông thiên triệt địa bản lĩnh thần thông, mà là nó thuộc về thế gian nhất thông nhân tính sủng vật một trong. Bên ngoài lông sủ như xóa tung tuyết đoàn, một đôi màu hồng đôi mắt tròn căng, quanh thân lông tơ mềm mại đến có thể rơi vào ngón tay, thấy nữ tử đều đối với nó lòng sinh chịu mến, thật không thể lập tức ôm vào trong ngực xoa nắn. Tính tình của nó càng là dịu dàng ngoan ngoãn dính người, giống thân mật áo đông nhỏ, thời khắc vây quanh chủ nhân đảo quanh. Không chỉ có như vậy, thậm chí có thể vụng về dùng móng vuốt đưa lên trà nóng, chỉnh lý vạt áo, tướng chủ người sinh hoạt thường ngày chiếu cố tế trí nhập y. Một khi lấy tinh huyết nhập chủ, liền đời này không rời không bỏ, càng có thể nhạy cảm nhận được chủ nhân cảm xúc biến hóa. Có thể xương thế gian nhất phụ lòng người hái sủng. Tuyết Đung Hồ là Bắc Hoang Tuyết Châu đặc hữu kỳ sủng, mặc dù nghỉ lại tại Bắc Châu vùng đất nghèo nàn. Có thể lớn như vậy Bắc Châu cương vực và dặm, như vậy linh vật cũng bất quá giải rác mấy cái, mỗi một cái xuất thế đều sẽ dẫn tới tu sĩ tranh đoạt. 20 năm trước Bắc Châu từng có tu sĩ may mắn bắt được một cái, mang đi Trung Châu đấu giá, lại vô ra 8 triệu linh thạch giá trên trời. Linh thạch bao nhiêu còn tại thứ yếu, mấu chốt là yêu vật này thực sự quá mức thưa thớt, thường thường là có tiền mà không mua được. Bao nhiêu nữ tu nguyện ném thiên kim vậy khó tìm một cái, cho nên giờ phút này đống nhiên nhìn thấy, Doãn Điểu cùng Mục Tuyết Chi mới biết thất thố như vậy. Sư tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Luôn luôn ôn nhuận như tuyết Mục Tuyết Chi, giờ phút này vậy kìm nén không được nội tâm nôn nóng. Một đôi mắt hạnh chăm chú nhìn sườn dốc phủ tuyết bên trên đoàn kia tuyết trắng thân ảnh. Xuyệt, nói nhỏ chút. Doãn Điểu vội vàng che miệng của nàng. Đương nhiên là bắt. Cơ hội tốt như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tốt tốt tốt, nhanh lên nhanh lên. Làm sao bắt ta? Cũng đừng làm cho nó chạy. Mục Tuyết Chi gỡ ra tay của nàng, thanh âm có chút phát run. Không đội không đội, người chưa ổn định. Doãn Điểu đè lại bờ vai của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Đung Hồ động tĩnh. Vật nhỏ này đầu óc linh hoạt cực kỳ, tốc độ càng là cực nhanh, bằng vào tu vi của ta đều chưa hẳn có thể đuổi kịp, lô mãng làm việc khẳng định không được. Ta không đội. Mục Tuyết Chi hít sâu một hơi. Vậy phải làm thế nào a sư tỷ, ngươi mau nói. Doãn Điểu trầm ngâm một lát, nhãn tình sáng lên, chỉ vào phía nam một mảnh rậm rạp tuyết rừng tùng nói, nhìn thấy mảnh kia tuyết rừng tùng không có. Ừ. Mục Tuyết Chi dùng sức gật đầu. Ngươi đứng ở đây đừng động, đợi ta vây quanh rừng tùng khác một bên ẩn núp đi. Nhìn thấy ta phát tín hiệu, liền dùng linh lực nhẹ nhàng quấy nhiễu nó, đem nó hướng rừng tùng phương hướng xua đuổi. Chúng ta đến cái xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đưa nó vây khốn. Không phải vậy tùy tiện đuổi theo, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, bỏ lỡ lần này cơ hội trời cho. Tốt tốt tốt, sư tỷ ngươi nhanh đi. Mục Tuyết Chi khẩn trương nhìn chằm chằm Tuyết Đung Hồ, sợ nó một giây sau liền biến mất. Doãn Điểu không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhoáng một cái liền dung nhập trong gió tuyết. Nửa khắc đồng hồ sau, nơi xa tuyết rừng tùng trên không lặng yên dâng lên một đoàn tuyết vụ. Mục Tuyết Chi hít sâu một hơi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ai nha? Một tiếng kinh hô đông nhiên vang lên. Nàng bản tại phía bắc quấy nhiễu, Doãn Điểu tại phía nam ẩn nút, coi là tuyết đung hồ sẽ tự nhiên mà nhưng hướng nam chạy trốn, rơi vào rừng tùng vòng đây. Không ngờ đồ chơi nhỏ này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nhận quấy nhiều sau, lại đống nhiên một cái trở về, siêu một chút nhắm hướng đông bên cạnh vào tới. Trong nháy mắt biến mất tại liên miên tuyết khâu đằng sau. Doãn Điểu đội vàng từ lâm lý xông ra, tức giận trừng mắt Mục Tuyết Chi, đồ đần. Thật xin lỗi Mục Tuyết Chi rũ cụp lấy đầu. Có lỗi với có làm được cái gì? Đây chính là tuyết đung hồ a. Doãn Điểu dậm chân. Cái kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đuổi. Doãn Điểu lời còn chưa dứt, hai người đã hóa thành bóng trắng, hướng phía tuyết đung hồ rời đi phương hướng phi nhanh. Đuổi gần một cách giờ, hai người thao túng băng tinh tuyết liên phi nhanh, nhưng thủy chung cùng đoàn kia tuyết trắng thân ảnh kém ra vài dặm xa. Theo lý thuyết, lấy Doãn Điểu mới vào nguyên anh tu vi, thuật pháp công kích sớm đã đủ đến khoảng cách này. Có thể tuyết đung hồ cũng không phải gì đó ra dày thịt béo đại yêu, tốc độ nó cực nhanh, thể cốt lại so bình thường tiểu yêu còn muốn yếu đất. Tùy tiện một đạo pháp thuật đập tới, đều có thể đưa nó vành thành thịt nát. Sư tỷ, nó quá nhanh như thế đuổi tiếp không phải biện pháp a. Băng sen phía trên, Mục Tuyết Chi nhẹ nhàng giật giật Doãn Điểu ống tay áo đạo. Doãn Điểu cau mày, đột nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước liên miên chập trùng núi tuyết hình dáng, kỳ quái, nó làm sao hướng Thanh Khâu Tuyết Lĩnh phương hướng trốn? Nó bất quá là con tiểu yêu, chỗ nào biết được Thanh Khâu Tuyết Lĩnh nguy hiểm? Mục Tuyết Chi nói khẽ. Thanh Khâu Tuyết Lĩnh là Bắc Hoang Tuyết Châu nổi danh yêu thú chi địa, bên trong chiếm cứ vài đầu đại yêu, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tùy tiện tới gần. Không được, lại như thế đuổi tiếp, chờ nó một đầu đâm vào tuyết lĩnh, sợ là liền thứ cặn bã đều không thừa nổi. Doãn Điểu tú mi nhíu chặt, suy tư đối sách. Mục Tuyết Chi nết môi không nói, chỉ là một mặt lo lắng nhìn xem vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn sư tỷ, chờ lấy nàng quyết định. Xảo chính là, phát giác được hai người dừng lại, phía trước tuyết nhung hồ lại cũng đã ngừng lại thân hình. Nó ngồi chồm hổm ở trên mặt tuyết, lông xù đầu cảnh giác nhìn lại các nàng. Sư tỷ, nếu không chúng ta từ bỏ đi? Mục Tuyết Chi nhẹ giọng quyết nhủ, Thanh Khâu Tuyết Linh yêu thú hình hành, tiểu bất điểm này đi vào, đảo mắt liền sẽ chôn ở yêu thú trong bụng. Doãn Điểu cũng là một mặt xoắn xuýt, lại đuổi, tuyết nhung hồ khẳng định sẽ hoảng hốt chạy bừa xông vào tuyết lĩnh. Coi như thế trơ mắt nhìn xem cái này bao nhiêu năm khó gặp kỳ sủng chạy đi, nàng đấy lòng hiện tại quả là không cam lòng. Trầm mặc một lát, nàng đỗng nhiên trong mắt sáng lên, nơi đây cách tuyết lĩnh còn có không đến trăm dặm, ngươi tiếp cận nó, ta đi vòng vài trăm dặm, từ mặt bên vây quanh tuyết lĩnh phía dưới, tại nó xông vào trước đó đưa nó ngăn lại. Mục Tuyết Chi lặng lẽ nhếch miệng. Lúc trước chính là dùng bọc đánh đường đi, kết quả tuyết hồ căn bản không theo lộ tuyến định trước chạy trốn, bây giờ còn muốn lập lại chiêu cũ, có thể làm sao? Nhưng nhìn lấy Doãn Điểu ánh mắt kiên định, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, vật nhỏ này chạy chỗ nào lại không khỏi sư muội khống chế, sư muội nên như thế nào tiếp cận nó nha? Ta xem tha phương mới phản ứng, chỉ cần không cảm thấy nguy hiểm, tựa hồ liền sẽ không chạy trốn. Doãn Điểu hạ giọng giải thích, ngươi chính là ở đây trông coi, nó bất động ngươi cũng đừng động, một khi phát hiện nó có dị động, ngươi liền dùng nhất linh lực quấy nhiễu nó, đem nó hướng ta bọc đánh phương hướng xua đuổi. Ta sẽ mau chóng đuổi tới, nhất định có thể đưa nó ngăn lại. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác có thể thực hiện. Mục Tuyết Chi khẽ cắn môi dưới, khẽ gật đầu một cái. Cái kia sư tỷ ngươi phải nhanh một chút. Đã định phương ăn sau, Doãn Điểu không lại trì hoãn, thao túng băng tinh tuyết liên chậm rãi hướng về hậu phương lướt tới. Tận lực không phát ra nửa điểm tiếng vang, tránh cho kinh động thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn quanh tuyết đung hồ. Chương 752, nhất cùng rườm rà chương 752, nhất cùng rườm rà Doãn Điểu rời đi không bao lâu, cái kia tuyết đung cáo đột nhiên có dị động. Mục Tuyết Chi lập tức kéo căng thần kinh. Chỉ thấy nó cảnh giác hít hà chóp mũi, lại nhìn lại một chút Mục Tuyết Chi vị trí, tứ chi đạp một cái, siêu một chút hướng phía phương đông tuyết khâu sau biến mất. Cái này, Mục Tuyết Chi trong lòng bừng lên. Quả nhiên bị nàng đoán đúng, cái này linh hồ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Giờ phút này nàng cũng không đoái hoài tới hướng Doãn Điểu đưa tin báo cáo, đội vàng điều khiển băng tinh tuyết liên đuổi theo. Không cầu bắt được, chỉ mong lấy đừng mất dấu. Một bên khác, trắng ngần trên mặt tuyết nằm một đầu to lớn da trắng hình bò yêu thú. Thân bò chừng 3 trượng nhiều, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn băng giáp, giờ phút này cũng đã không một tiếng động. Tại yêu thú này hai bên, phân biệt ngồi hai cái tu sĩ, chính ngại miệng thở hổn hển. Một người trong đó dẫn đầu đứng dậy, lại tay không đem yêu thú da thịt xé mở, đỏ thấm máu tươi chảy đầy đất. Hắn đối với cái này không hề hay biết, tiếp tục tại yêu thú trong bụng tìm kiếm lấy cái gì. Không bao lâu liền đào ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra màu lam nhạt linh quang tinh hạch. Tùy ý ở trên người cọ sát, ném vào bên hông linh chứa túi. Đủ. Hắn vùi tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Lần này trở về bế quan cái 10 năm 8 năm, hai anh em ta có lẽ liền có thể đột phá nguyên anh cảnh. Đến lúc đó ta vậy tự lập một ngọn núi, nếm thử bị người gọi sư tôn cảm giác. Hắn xoa cằm trầm tư thật lâu, liền gọi rời núi phong đi. Tên này nhi chuẩn xác. Một người khác vậy chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ xuống. Hai người lại giống nhau như lúc, đồng dạng thân cao 8 thước có thừa, thân hình cường tráng giống như thiết tháp, màu da đen kịt tỏa sáng. Chủ phong há lại ngươi nói lập liền có thể lập. Hắn đúng thanh phản bác, lại nói rời núi hai chữ cũng quá không có ý cảnh, hơi có vẻ thô bỉ, không xứng với hai anh em ta bản sự. Chúng ta đi chính là lấy lực chứng đạo con đường, tự nhiên muốn lấy lực đạo mệnh danh. Lúc trước người kia không phục, ngươi cảm thấy thô bỉ, vậy ngươi đổ nói một cái dễ nghe. Ta cảm thấy phá tiêu phong liền rất tốt mới xuất hiện tới tu sĩ sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Phá vỡ mây xanh, hiển thị rõ tu sĩ chúng ta bá khí cùng hào hùng. hoàn toàn chính xác đủ bá khí tê. Lúc trước người kia đột nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt đổi biến. Sư đệ ngươi là gan không nhỏ a. Phá Tiêu Phong đó là ngũ trưởng lão đỉnh núi danh hảo, ngươi lại dám đánh cái chủ ý này. Lời ấy sai rồi, tốt ngọn núi vốn là nên năng giả cư chi. Ngũ trưởng lão mặc dù vậy lấy lực đạo nổi tiếng, lại tu tạp học, không thuần túy, uổng công Phá Tiêu bực này tên rất hay. Chúng ta đây là vì tông môn chính danh, vì tông môn phát triển lâu dài có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, ngươi tiểu nói này, sư minh ta càng không có cách nào phản bác sư minh. Tu sĩ sờ lên cái óc, cười ngây ngô đứng lên. Đúng lúc này, người kia đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, nghiêm nghị nói, Vương Phù Nụ, ta cường điệu một lần nữa, tại bên ngoài không cho phép đề cập tông môn bối phận. Đại ca ngươi cũng quá khi dễ người, trong tông môn không để cho sách, ở bên ngoài còn không cho sách, ta sư minh này nên được còn có cái gì ý tứ? Còn dám mạnh miệng. Vương Nhất Nhãn tỉnh trừng một cái, doa đến Vương Phồn Nhục đội vàng ngậm miệng lại. Hắn đại sư minh này nên được thực sự bị khuất. Vương Nhất nóng nhìn Phương Nam, trong mắt sinh ra một tia ước mơ, tự lẩm bẩm, từ biệt nhanh 20 năm năm đó ta phủ Ngọc Phong nhân tài tàn lụi, lần này về tông chính nhưng ta phong chính danh. Đến lúc đó, trước tiên đem mặt khác ngọn núi đệ tử lần lượt đánh một lần, nhất là quý trưởng không cùng đồng linh chi lưu. Không đợi cái khác phong đại sư minh chạy đến báo thủ, ta liền tranh thủ thời gian tuyên bố bế quan tu luyện. Các loại lần nữa xuất thế, ta đã là nguyên anh cảnh đại tu, đến lúc đó tông môn trên dưới, ai dám không phục. Vương Phồn Nhục nghe sư minh lời nói hùng hồn, lại đưa ánh mắt về phía trên mặt đất khai tràng phá bụng yêu thú thi thể. Trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ, đại ca, ngươi xác định thứ này có thể thay thế huyền tháp thú. Ngươi nhìn nó cái này hình thể, hình dáng, cùng tộc ta cổ tịch trong ghi chép huyền tháp thú cơ hồ giống nhau như lúc, nghĩ đến vấn đề không lớn. Vương Nhất vỗ ngực nói. Vương Phồn Nhục vẫn là không yên lòng, từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, ngồi xổm ở yêu thú bên cạnh thi thể lần nữa cẩn thận bắt đầu so sánh. Trên trang sách huyền tháp thú toàn thân đen kịt, sinh ra ba cái sừng, toàn thân bao trùm lẫn phiến, cái đuôi trắng kiện. Trước mắt con yêu thú này lại là da trắng không vậy, chỉ có hai sừng, cái đuôi mảnh ngắn. Trừ dài hơn 3 trượng điểm này tương tự, nhan sắc, đẳng cấp, sừng số lượng, lân giáp có hay không, đầu đuôi hình thái lại khác nhau hoàn toàn. Nhưng hắn nhìn chằm chằm cổ tịch nhìn nửa ngày, lại nhìn trên đất yêu thú, cuối cùng vẫn khẽ bước cằm, giống như là không sai biệt lắm vào thời khắc này, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hai người đồng thời khẽ giật mình, liếc nhau. Thứ gì? Vương Phồn Nhục nhanh chóng thu hồi cổ tịch, cảnh giác hỏi. Không biết, có phải hay không là thiên tài địa bảo xuất thế? Đuổi. Vương Nhất dẫn đầu hướng phía ngân quang biến mất phương hướng liền xông ra ngoài. Có thể hai người chỗ nào nhanh hơn được Tuyết Nhung cáo? Thêm nữa chủ tu lực đạo, thần thức cảm giác vốn cũng không cùng tu sĩ cùng giai, không bao lâu đạo ngân quang kia liền triệt để không thấy tung tích. Mẹ nó, cái gì phá loạn ý nhi, tốc độ nhanh như vậy? Vương Nhất chống nạnh hùng hùng hổ hổ. Cái kia còn đuổi sao? Đuổi không kịp còn thế nào đuổi? Uổng phí sức lực. Vương Nhất thối một ngụm, mắt thấy thiên tài địa bảo từ trước mắt chạy đi, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Hai người thu hồi tâm tư, ngựa ngùng quay người đi trở về. Đồng nhiên, đồng thời cứng đờ bước chân, cảnh giác về phía tây phương nhìn lại. Một đạo bóng trắng vạch phá bầu trời, lôi cuốn lấy nhàn nhạt linh quang hướng hai người chỗ chạy nhanh đến. Nữ tử kia tại bên ngoài hơn 10 trượng dừng thân hình, đối với hai người xa xa cúi đầu, thanh âm êm dịu, xin hỏi hai vị đạo hữu, vừa rồi có thể từng nhìn thấy một cái tuyết hồ trải qua nơi đây? Vương Nhất có chút nhíu mày, đánh giá nữ tử trước mắt. Nàng một bộ váy trắng như tuyết, váy thêu lên nhỏ vụn băng liên văn dạng, dung mạo thuần mỹ đến không nhiễm phàm trần, phảng phất một viên chưa điêu khắc bích ngọc. Lấy hắn du lịch nhiều năm lịch duyệt đến xem, như vậy được bảo hộ đến vô cùng tốt, không nhiễm thế tục khói lửa tu sĩ, định cái nào đỉnh tiêm thế gia hoặc tiên tông hoạch tâm đệ tử thân truyền. Hai người liếc nhau, không có lập tức đáp lại, ánh mắt ở sau lưng nàng nhìn quanh, tựa hồ đang xác nhận phải chăng có đồng bạn đi theo. Gặp bọn họ chậm chạp không nói lời nào, Mục Tuyết Chi trong lòng càng lo lắng, không muốn ở đây trì hoãn quá lâu, khẽ bước cầm tạ lôi sau liền muốn vòng qua hai người, tiếp tục tìm Tuyết Nhung cáo tung tích. Thật tình không biết, Vương gia này hai huynh đệ sớm đã trong bóng tối đánh lên lệch ra tính toán. Trước mắt nữ tử này tu vi chỉ là kết đan cảnh sơ kỳ, lại lẻ loi một mình. Nếu là có thể bắt chẹt một ít linh thạch, vậy không uổng công đuổi theo vô ích một chuyến. Chờ chút. Vương Nhất đột nhiên mở miệng hét lại. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Mục Tuyết Chi dừng bước lại, nhìn về phía hai cái này giống nhau như lúc hắc đại hán, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Chương 753, muốn lừa tiền chương 753, muốn lừa tiền Bắc Hoang Tuyết Châu chưa từng nghe có như vậy một thái song sinh tu sĩ. Hai người cảnh giới mặc dù cao hơn nàng ra một chút, nhưng coi áo vải thô, linh lực không hiện, cũng không giống là đại tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Đã là hạng người yên lặng vô danh, Mục Tuyết Chi cũng không đem bọn hắn chân chính xem như uy hiếp. Nguyên lai là ngươi đang đuổi cái kia Vương Nhất Cương mở miệng liền thể sát, đội vàng ra hiệu bên cạnh Vương Phồn Nhục. Là Tuyết Hồ. Vương Phồn Nhục truyền âm nhắc nhở. Vương Nhất thanh hắng giọng, kiên trì nói ra, là ngươi đang đuổi chúng ta linh sủng Tuyết Hồ. Hắn sát mặt như thường, trong lòng lại khẩn trương đến đập bịch bịch. Hai người căn bản không biết cái kia Tuyết Hồ có phải hay không nữ tử trước mắt chỉ có thể đánh cược một lần, trước tiên đem chủ nhân thân phận ngồi vững. A. Mục Tuyết Chi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn hai cái hắc giống như thiết tháp tháo hán, thực sự không cách nào đem bọn hắn cùng đáng yêu linh động Tuyết Nhung cáo liên hệ đến cùng một chỗ. Hai người này lại là Tuyết Nhung cáo chủ nhân. Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể còn nói không ra cụ thể nguyên do. Tuyết Nhung cáo tuy là nữ tử yêu quý linh sủng, nhưng cũng không có quy định nam tử không có khả năng chăn nuôi. Hai vị nói Tuyết Nhung cáo là các ngươi, có thể có bằng chứng. Mục Tuyết Chi lấy lại bình tĩnh, vẫn cảm thấy hẳn là xác nhận một chút. Vương Nhất trong lòng đại định, lại bày ra một bộ không vui bộ dáng, tiên tử lời này hỏi rất hay sinh kỳ quái, chính ta linh sủng không cần hướng người ngoài chứng minh thuộc về. Liền giống với ngươi nói ngươi là nữ tử, chẳng lẽ lại còn muốn hướng ta chứng minh ngươi là nữ tử sao? Mục Tuyết Chi nhất thời yên lặng, nàng tính tình vốn là mềm mại, không am hiểu cùng người tranh luận, cảm giác đến lời này có mấy phần ngụy biện. Trên mặt dần dần sinh ra mấy phần áy náy, ngón tay giảo lấy váy, không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Nhất thấy thế, mừng thầm trong lòng, rèn sắc khi còn nóng nói Tuyết này đùng cáo một mực làm bạn huynh đệ của ta khoảng hai người, là chúng ta từ nhỏ nuôi đến lớn linh sủng. Gần đây nó chẳng biết tại sao tính tình có chút sầu não bất ức, chúng ta lúc này mới cố ý dẫn nó tới này phiến đất hoang dại sầu một chút, ai ngờ vừa bung ra cấm chế, nó liền chạy không còn hình bóng, hại chúng ta dễ tìm được ngày. Đúng đúng. Vương Phồn Nhục lập tức phụ họa. Bây giờ nó nhất định là nhận lấy kinh hãi, vốn định trước tiên hướng chúng ta chạy tới tìm kiếm che chở. Cũng không biết ngươi như thế nào đã quấy rầy nó, lại để nó không lo được trở lại bên người chúng ta, một vị hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Bây giờ linh sủng mất đi, vị tiên tử này, ngươi nói việc này làm thế nào chứ? Mục Tuyết Chi cái nào gặp được loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình, nhất thời chân tay luôn cuống, túi đầu không nói. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đường đường Bắc Hoang đệ nhất tiên tông tân tân thánh nữ, tâm tính lại đơn thuần đến tình trạng như thế. Nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn bốn phía, phong tuyết mênh mông bên trong không thấy Doãn Diệu thân ảnh, trong lòng càng bối rối. Vị tiên tử này, nhìn ngươi bộ dáng này, nghĩ đến cũng không phải có chủ tâm quấy nhiêu chúng ta linh sủng. Vương Nhất chậm dần ngữ khí, bí mật quan sát phản ứng của nàng. Huynh đệ chúng ta hai người cũng không làm có ngươi, ngươi liền lấy ra chút linh thạch làm bồi thường, tạm thời cho là chúng ta tìm kiếm linh sủng phí vất vả, việc này coi như thôi, như thế nào? Mục Tuyết Chi khẽ cắn môi dưới, vẫn như cũ không có lên tiếng. Nàng ngược lại là muốn tranh thủ thời gian hao tài tiêu thai, có thể linh chữ trong túi trang phần lớn là sư môn cho pháp bảo linh khí. Ngày bình thường từ trước tới giờ không là linh thạch lo lắng, tìm kiếm nửa ngày cũng chỉ kiếm ra tầm 10 khối linh thạch trung phẩm. Nàng nắm chặt linh thạch vừa muốn mở miệng, liền bị Vương Nhất đánh gãy. Linh sủng này mặc dù không đáng chú ý, không đáng cái gì đồng tiền lớn, có thể cùng huynh đệ chúng ta tình cảm lại là vô giá. Liếc về trong tay nàng điểm này linh thạch, Vương Nhất vội vàng cường điệu, huynh đệ chúng ta không muốn khi dễ ngươi một kẻ con gái yêu đất, có thể tiên tử cũng không thể quá qua loa, không phải vậy cũng có chút không nói được lời này vừa ra, Mục Tuyết Chi triệt để ngu ngơ. Bọn hắn vậy mà nói Tuyết Nhung cáo không đáng tiền. Năm đó cái kia Tuyết Nhung cáo ở Trung Châu thế nhưng là đánh ra 8 triệu linh thạch giá trên trời. Trong mắt bọn hắn lại tính không đáng tiền. Bây giờ xem ra, trong tay cái này tầm 10 khối linh thạch trung phẩm, quả thật có chút không lấy ra được. Nàng tìm tới tìm lui linh chữ trong túi đều là sư môn trọng bảo, không có khả năng tùy tiện gặp người. Còn lại đều là nàng yêu thích đồ vật, vậy thực sự không có cách nào coi như bồi thường. Trên mặt dần dần nổi lên phi hồng, vừa vội lại ủy khuất. Có lỗi với, ta trước đó thật không biết được cái kia linh hồn là vật có chủ, nếu là sớm biết, chúng ta chắc chắn sẽ không đuổi theo nó. Mục Tuyết Chi xin lỗi giải thích do nói ta trên người của ta bây giờ không có quá nhiều linh thạch, nếu không ta giúp các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm đi, toàn bộ làm như là bồi tội. Thế nào cái ý tứ? Ma vậy không ra liền muốn đuổi chúng ta. Vương Phồn Nhục thấy thế, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế đột nhiên phun trào. Tóc dài tùy ý vũ động, như thế nào. Cơ hội đã cho ngươi nếu tiên tử không hiểu không trân quý Vương Nhất vậy vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay cơ bắp. Thì nên trách không được huynh đệ chúng ta việc này là ta không đúng, có thể các ngươi chưa đem linh sủng coi chừng, để nó một mình xuất hiện tại rừng núi hoang vắng này chi địa, cũng không thể chỉ trách đến trên người của ta đi. Mục Tuyết Chi tâm tư đơn thuần, nhưng cũng tuyệt không phải mặc người nắm cừu non. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, nàng quanh thân linh lực phun trào, như ngọc trên da thịt lặng yên nổi lên một tầng mỏng như cánh ve băng tinh. Toàn thân bắn ra nhỏ vụn quang mang, từ đầu ngón tay lan tràn đến lọn tóc. Cả người tinh xảo đặc sắc, tựa như một tòa bị băng tuyết điêu khắc thành óng ánh nữ thần, thanh lãnh xinh đẹp không gì sánh được. Chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng kết ra một đóa tiểu xảo băng tinh tuyết liên, tản mát ra hàn khí để không khí chung quanh càng thêm lạnh thấu xương. Bực này không tầm thường thủ đoạn, để đối diện huynh đệ Vương gia sắc mặt hơi đổi một chút. Cô gái nhỏ này tuyệt không phải tu sĩ bình thường, ta còn muốn hay không độc thủ? Vương Phồn Nhục hạ giọng, cảnh giác nhìn chằm chằm Mục Tuyết Chi quanh thân băng tinh. Vốn cũng không có ý định thật độc thủ, có thể nàng chỉ cầm tầm 10 khối linh thạch trung phẩm cũng quá bẩn tiểu người. Vương Nhất thối một ngụm, hung hăng nói ra, ta nhìn nàng chính là không thấy thọ không thả chim ưng. Ngươi đi dò xét một chút, cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Có lẽ nàng liền bỏ được ra giá tiền rất lớn. Nhớ kỹ, đừng hạ tử thủ, ý tứ liền Vương Nhất lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng khí bạo, Vương Phồn Nhục thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Oeng! Trầm muộn tiếng va chạm chấn động đến bông tuyết đầy trời bắn ra. Mục Tuyết Chi dựng lên hai tay, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. A! Vương Phồn Nhục kinh nghi một tiếng, thu hồi nắm đấm nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay. Một quyền này rõ ràng rắn rắn chắc chắc đánh vào Mục Tuyết Chi trên hai tay, đối phương là bị đẩy lui, lại nửa điểm thực chất tổn thương đều không có, liên ý áo cũng không từng tổn hại. Tuy chỉ dùng 3 phần lực đạo, nhưng hắn chính là viễn cổ lực tộc hậu duệ, trời sinh thần lực, lại tu được chấn thế long tượng kình. Bình thường tu sĩ kết đan chúng vào lần này, cho dù không nứt xương gần nước, thế nào cũng phải phun một ngụm lao huyết. Nhưng trước mắt này nữ tử lại cùng người không việc gì một dạng. Chương 754, thông tình đạt lý người chương 754, thông tình đạt lý người kinh ngạc như thế nào hắn một người. Mục Tuyết Chi đồng dạng bất khả tư nghị nhìn xem hai cánh tay của mình. Chẳng qua là tiện tay một kích, liền chấn động đến nàng khí huyết cuộn cuộn. Nếu không có tiên tinh phụ thể, một quyền này không biết sẽ là loại nào hậu quả. Tuyết tiên tinh chính là thế gian đến kỳ đồ vật, tuyết tiên các chính là bởi vậy tuyệt thế chí bảo mà gọi tên. Chí bảo này cùng tiên thiên băng linh căn, tuyết linh căn chính là tuyệt phối chi tuyển. Cắm vào thể nội sau, không chỉ có thể đem tu sĩ thiên phú phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc, còn có thể đối băng tuyết tự nhiên chi lực sinh ra cực hạn thân hỏa, tu hành càng là làm ít công to. Đây vẫn chỉ là tuyết tiên tinh cơ sở công hiệu. Càng kỳ dị là, nó liền tựa như một cái tự nhiên tăng phúc khí, tu sĩ sở tu băng tuyết thuật pháp, vô luận phòng ngự hay là công kích, đều có thể đạt được trên phạm vi lớn gia trì. Nhất là tiên tinh phụ thể đằng sau, bình thường tu sĩ kết đan thuật pháp quyền cước, căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bất luận như thế nào, đạo hưu đã xuất thủ, tuyết chi thụ chi không làm phản kích, việc này liền coi như hòa nhau, như thế nào? Mục tuyết chi ổn định thân hình, lòng bàn tay băng tinh tuyết liên chậm rãi tiêu tán. Ngươi hại ta linh sủng mất đi, một câu hòa nhau liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua. Không có khả năng. Vương Phồn nụ cười nhạo một tiếng nói. Mục tuyết chi sắc mặt dần dần trầm xuống, nàng không phải là không muốn dùng linh thạch bãi bình, là thật không mang. Hai người trước mắt thực lực lại vượt qua tưởng tượng của nàng, đơn đả độc đấu nàng đều sợ không bị kịp, huống chi còn có một người ở bên nhìn chằm chằm. Hít sâu một hơi, Mục Tuyết Chi đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, thản nhiên nói, không phải là tiểu nữ tử lừa bịp hai vị, thật sự là trên người của ta cũng không mang theo đầy đủ linh thạch. Hai vị nếu là không chịu, đều có thể cùng ta về Tuyết Tiên Các, đến lúc đó ta chắc chắn xuất ra để hai vị hài lòng bồi thường, như thế nào? Tuyết Tiên Các Vương gia hai huynh đệ trong lòng đồng thời mặc niệm, sắc mặt biến đổi. Quả không ngoài sở liệu, lần này là đá trúng thế bản. Ai chẳng biết Tuyết Tiên Các là Bắc Châu đệ nhất tiên tông, trong các có hai tôn hóa thần đại năng tọa trấn. Ngươi cho chúng ta huynh đệ ngốc phải không? Đi theo ngươi Tuyết Tiên Các, chúng ta còn có thể có quả ngon để ăn. Vương Phồn nhục khoát tay nói, hai vị nếu là lòng có lo lắng, không ngại ở đây chờ một lát một lát. Sư tỷ ta vậy tại phụ cận, có lẽ không lâu liền có thể tìm được nơi đây, đến lúc đó để nàng thay bồi thường, chắc chắn để hai vị hài lòng. Bất luận là thật là giả, Mục Tuyết Chi thái độ từ đầu đến cuối đều rất thành khẩn, cái này khiến hai người nghĩ thầm nói thầm. Lúc này Vương Nhất vậy bu lại, truyền âm nói, cô nàng này còn có người sư tỷ tại phụ cận, nhị đệ, nếu không quên đi thôi đại ca người sợ. Vương Nhất cao mày giải thích nói, đây không phải có sợ hay không sự tình, là không cần thiết gây phiền toái, không đáng cùng Tuyết Tiên Các kết thù. Vương Phồn nhục liếc mắt Mục Tuyết Chi, than nhẹ một tiếng. Cũng được, vì chút linh thạch này xác thực không đáng, cô gái nhỏ này khó đối phó, đến lúc đó lại đến người sư tỷ, cho dù có thể thắng cũng sẽ không nhẹ nhõm. Vậy liền định như vậy, người đi đem cái kia 10 khối linh thạch trung phẩm một tới, liền tha cho nàng một lần. Dù sao đây là đang Bắc Châu địa giới, thật làm lớn chuyện đối chúng ta không có chỗ tốt. Cái gì? Còn muốn? Quá mất mặt muốn chính ngươi đi. Vương Phồn nhục mặt tối sầm, thực sự kéo không xuống mặt. Chân rồi cũng là thịt, không cần thì phí. Nhanh đi, đừng lề mề. Vương Nhất trừng mắt liếc hắn một cái. Chính mình lại lui về sau lui, hiển nhiên vậy không muốn làm cái này mất mặt sự tình. Vương Phồn nhục nhe răng trợn mắt, lề mề một hồi lâu mới gãi đầu, một mặt mất tự nhiên. Cái kia, ngươi đem vừa rồi cái kia 10 khối linh thạch trung phẩm cho ta, việc này coi như xong. Mục Tuyết Chi ngẩn người, lập tức mừng tít mắt. Không do dự, đầu ngón tay khẽ động, mười mấy khối linh thạch liền hướng phía Vương Phồn nhục tung bay đi qua. Nàng tưởng rằng chính mình chân thành đả động hai người, hoàn toàn không có ý thức được Tuyết Tiên Các ba chữ tại Bắc Châu chi địa phân lượng. Coi như số ngươi gặp may, đụng phải chính là hai huynh đệ chúng ta, đổi lại người bên ngoài, chuyện hôm nay sao lại như vậy tiện nghi ngươi? Vương Phồn nhục tiếp được linh thạch nhét vào trong ngực, vẫn không quên ném ra một câu ngoan thoại. Đột nhiên, Mục Tuyết Chi vui vẻ ra mặt, có thể rơi vào Vương Phồn nhục trong mắt, lại tựa như trần trụi trào phúng. Hắn lúc này lạnh xuống mặt đến, vừa muốn phát tác, liền nghe Mục Tuyết Chi vui vẻ hướng phía sau lưng hô, sư tỷ, ngươi tới rồi. Trong lòng hai người lộn bộ một tiếng. Đông nhiên bay đầu, chỉ gặp một vị nữ tử áo trắng chính lơ lửng ở phía sau hai người không đủ 10 trượng chi địa. Nữ tử kia đồng dạng có được đẹp, dung nhan thanh lãnh, quần áo cùng Mục Tuyết Chi không kém nhiều. Chỉ là nàng cặp mắt kia, lại như sâu thẳm sắc bén, đâm vào hai người tầm căn một trận run rẩy. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Nhất lệnh hai người hoảng sợ là, bọn hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi cảnh giới của đối phương. Phải biết, hai anh em họ đã là kết đan viên mãn tu vi, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá nguyên anh cảnh. Nhưng trước mắt này nữ tử, căn bản dò xét không đến. Hai người ánh mắt giao thoa, có thể làm cho kết đan viên mãn nhìn không thấu cảnh giới, vậy chỉ có một khả năng, đối phương là nguyên anh tu sĩ. Ha ha, gặp qua đạo hữu. Huynh đệ chúng ta hai người còn có chuyện quan trọng tại thân, sẽ không quấy rầy hai vị gặp nhau, cáo từ hắc cáo từ. Vương Nhất Xuất dẫn đầu kịp phản ứng, trong nháy mắt chất lên lịnh nọt dáng tươi cười. Nói đi, hướng phía Vương Phồn nhục điên cuồng nháy mắt, hận không thể lập tức trốn mất. A đúng đúng đúng. Hai vị tiên tử đã lâu không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta liền không ở nơi này làm phiền, cáo từ. Vương Phồn nhục vậy kịp phản ứng, đi theo túi đầu không lưng, lặng lẽ về sau rời nửa bước. Dừng lại, hét lên từng tiếng, trong nháy mắt đinh trụ bước chân của hai người. Doãn Điểu lạnh lùng nhìn xem hai cái này dáng người khôi ngô lại mặt mũi tràn đầy hèn mọn đại hán, không biết đạo hữu còn có gì chỉ giáo. Vương Nhất khẽ miệng giật một cái, kiên trì xoay người, trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Doãn Điểu mi phong trao lên, ai cùng ngươi là đạo hữu? Phi phi phi, là vãn bối thất lễ. Là vãn bối nói sai. Vương Nhất vội vàng chắp tay tạ lỗi, mong rằng tiền bối thứ tội, không biết vãn bối bây giờ có thể không rời đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, tim đều nhảy đến cổ rồi. Không sợ chết lời nói, liền có thể đi. Doãn Điểu lạnh lùng bước xuống một câu, liền không tiếp tục để ý hai người, quay đầu nhìn về phía Mục Tuyết Chi. Lúc trước ngươi cho bọn hắn linh thạch, là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Vương gia hai huynh đệ chỉ cảm thấy ngày đều sập. Mục Tuyết Chi vội vàng giải thích, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười êm thai nói ra. Sư tỷ không nên làm khó bọn hắn, ngươi có chỗ không biết, lúc trước chúng ta đổi cái kia Tuyết Nhung cáo, nhưng thật ra là bọn hắn linh sủng nàng càng nói, Doãn Điệu sắc mặt càng âm trầm. Vương gia hai huynh đệ trái tim hận không thể xông phá lồng ngực. Sự tình chính là như vậy, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ thu mười mấy mai linh thạch làm bồi thường, cũng coi là người thông tình đạt lý, sư tỷ không cần làm khó bọn hắn. Vừa mới nói xong, Doãn Điệu khí thế bỗng nhiên quay động. Nàng chậm rãi dương mắt, đảo qua hai người, cười lạnh nói, ha ha, tốt một cái thông tình đạt lý chương 755, độc hưu chân long diệu thế gian chương 755, độc hưu chân long diệu thế gian bầu trời bông tuyết bỗng nhiên trở nên dày đặc, như sợi bông giống như tuôn rơi tản mát. Vương gia hai huynh đệ bỗng nhiên khẽ giật mình. Đối phương vận dụng thuật pháp, hôm nay việc này tuyệt không tốt. Hai người ánh mắt trao đổi, không có nửa phần do dự, đồng thời hướng phía bên cạnh lướt đi. Muốn tại thuật pháp thành hình vọt tới trước ra vây quanh. Tại cái này Bắc Châu chi địa, đe dọa xong ta Tuyết Tiên các thành nữ, liền muốn như thế rời đi. Quả thực là trò cười. Vương Nhất Vương Phồn Nhục nghe được một trận kinh hãi, ai có thể nghĩ tới tiện tay muốn hố điểm linh thạch, lại gài bẫy Tuyết Tiên các thánh nữ trên thân. Doãn Điểu Ngọc vung tay lên, vô số tuyết rơi trong nháy mắt ngưng tụ, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, trong chớp mắt hóa thành một tấm bóng ánh sáng long lanh tuyết lưới. Mang theo xâm nhiên hàn khí hướng hai người bao phủ mà đến. Có thể đối mặt cái này phô thiên cái địa tuyết lưới, hai huynh đệ không thấy mảy may dừng lại. Chỉ nghe Vương Nhất đại quát một tiếng, liên thủ, phá. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời song quyền nắm chặt, khí thế bỗng nhiên kéo lên. Nắm đấm cùng nhau vung ra, hai cỗ cùng bạo lực đạo đan vào một chỗ. Hóa thành màu vàng quyền phong, hung hăng gọt tới tuyết lưới. Vang một tiếng vang. Qua đi, tiên tính không trung phát ra thanh thúy răng rắc tiếng vỡ vụn. Tuyết rơi dệt thành lưới lớn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, lập tức từng khúc băng liệt, vô số băng tinh mảnh vỡ như lưu tình tản mát. Doãn Điểu trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, không nghĩ tới hai cái này tu sĩ kết đan lại có như thế lực bộc phát. Cũng liền giữa sát na này, huynh đệ Vương gia đã xông phá tuyết lưới ngăn cản, hóa thành lưu quang hướng phía nơi xa phi nhanh. Nhìn qua thân ảnh đi xa, Doãn Điểu chẳng những không có tức giận, ngược lại câu lên khóe môi nở nụ cười. Ngược lại là có chút đạo hạnh bất quá muốn chạy trốn, cái nào dễ dàng như vậy. Nói đi, nàng linh quang lóe lên, biến mất tại trong gió tuyết. Mục Tuyết Chi vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt vỡ vụn băng tình, lập tức cắn răng điều khiển tuyết liên đuổi theo. Lay cửa bắc ngoài sân môn, Từ Gia ba người hướng chỉnh trưởng môn chắp tay cúi đầu, lập tức đằng không mà lên. Cảnh tượng cùng năm đó rời đi Thiên Nguyên Kiếm Tông lúc không có sai biệt. Một bên là trang bất chắc trăm thanh phi kiếm tạo thành huyền thải tinh hà, kiếm minh âm vang. Một bên khác là Từ Gia trấn đạo cự kiếm đứng giữa trời, như nguy nga dãy núi tiếp cận. Phía sau hai người đi theo một chiếc không chút nào thu hút tiểu phá phi thuyền, Lâm Nghệ đứng tại chu đầu hùng hùng hổ hổ. Hai người có bệnh là không? Hắn chống lạnh, chỉ vào hai người, phi không ra trăm dặm còn không phải đến chạy trở về phong hành trên thuyền, chăng, cái gì chăng? Nhị ca ngươi không hiểu. Trang bất chắc quay đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, "Trang lão tam, ta vốn cho rằng ngươi có thể có chỗ tiến bộ, không nghĩ tới hay là cậu không đổi được đất ức. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta cùng đại ca là vì khoe khoang. Nếu không muốn như nào?" Lâm Nghệ nhíu mày. Trang bất chắc thở dài một tiếng, ai nhị ca ngươi nhỏ hẹp ta cùng đại ca làm ra, đều là vì đạo đức tông, vì kiếm tông. Đợi ngày sau thế nhân đề cập hôm nay phong thái, sẽ chỉ nói hai tông nội tình thâm hậu, đệ tử phong hoa tuyệt đại. Ngươi thân là hai tông đệ tử, nên giống như Vinh Yên. Lâm Nghệ há to miệng, cuối cùng không phản bắt được. Cái này Vinh Yên hắn không quá muốn. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, Trình trưởng môn trên mặt cực kỳ hâm mộ chi tình cơ hồ yếu dần xuất lai. Lúc này, đợi ở một bên tuổi trẻ chấp sự tiến lên một bước, trưởng môn, bọn hắn liền xem như một tông tiên tiêu, cũng bất quá chỉ là kết đăng cảnh. Đến đây bái phỏng không mang theo lễ thì cũng thôi đi, vì sao ngài còn muốn đem tặng mấy vạn linh thạch? Một tông thiên tiêu, chỉ là kết đan. Trình trưởng môn nuốt nuốt tròm dâu dê, ý cười thâm thúy, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, đệ tử xin lắng hay nghe. Ngươi cho rằng bọn hắn lần này đến đây là vì thăm hỏi ta lão gia hòa này? Trình trưởng môn hỏi lại, chẳng lẽ lại có ẩn tình khác? Đây là tới hương sư vấn tội. Trình trưởng môn ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho trẻ tuổi chấp sự mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hương sư vấn tội. Trình trưởng môn chậm rãi nói, cái kia Từ Dã nói chuyện giọt nước không lọt, nhìn như nhắc lại năm đó hàn đảm chuyện xưa, câu câu lại tại ám chỉ ta tiết lộ nó thân phận, mới đưa đến về sau gặp nạn. Việc này đệ tử biết được, nhưng khi đó hắn cũng không cường điệu muốn giữ bí mật thân phận, có thể nào quái đến trưởng môn trên đầu. Cho nên nói, đây chính là hắn chỗ cao minh. Trình trưởng môn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nôn ngữ câu câu không đề cập tới trách tội, lại đem hậu quả tầm tầm tiến dần lên, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, cái này còn không phải mấu chốt. Trọng yếu nhất chính là, thiên chiếu môn vị kia khách khanh trưởng lão vẫn lạc, mà lại là tại trận giết Từ Gia lúc bị hắn lấy kết đan chi cảnh phản sát ngoại sơn môn hàn phong gào thét, thổi đến hai người tay áo tung bay. Chấp sự trầm mặt thật lâu, rốt cục nhịn không được truy vấn, nhưng hắn nói là mượn dùng ngoại lực mới chém giết trưởng lão, chưa hẳn có thể nói rõ ngoại lực. Trình trường môn đột nhiên cười, linh khí, pháp bảo, phù lục, bên nào không tính ngoại lực? Lời này nghe một chút liền tốt, ngươi còn tưởng là thật? Chấp sự hít sâu một hơi, con ngươi đột nhiên co lại, trưởng môn có ý tứ là hắn có vượt cấp chém giết nguyên anh thực lực. Trình trường môn khẽ bước cằm, chấp sự đứng chết trận tại chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi, đệ tử vẫn còn có chút không tin ngươi không tin có nhiều việc. Trình trường môn nhìn về phía núi xa. Năm đó Đông Châu Hóa Long cốc trưởng môn Ngọc Long Tiêu, thế nhưng là bất tử bất diệt hóa thần cảnh cường giả. Tục truyền, đúng là bọn họ mấy người thất thủ chém Ngọc Long, gãy mất Ngọc Long Tiêu đích đăng thiên lộ. Ngọc Long Tiêu dưới cơn nóng giận, muốn làm bọn hắn lấy cái chết tạ tội. Cuối cùng Đông Châu hai đại tiên tông liên thủ, càng đem Ngọc Long Tiêu thần hồn câu diệt. Mà cái kia chặn giết Từ Giã cơ vô nhan, chính là Ngọc Long Tiêu đệ tử. Hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp, Cơ Vô Nhan chặn giết lẻ loi một mình Từ Giã, bị nó chém giết. Việc này chính nói rõ cái này Từ Giã có tuyệt thế thiên phú và thực lực, không phải vậy hai tông như thế nào lại bất chấp vô cùng phong hiểm, cho hắn cùng một tôn hóa thần cảnh là địch. Tuổi trẻ chấp sự chưa từng nghe như vậy bí mật, cả kinh ha to miệng, nửa ngày không đóng lại được. Trình Trường Môn thấy thế, lắc đầu cười nói, ngươi lý giải không được cũng bình thường. Thay cái góc độ muốn, nếu ta là của ngươi ngoại lực toàn lực giúp ngươi, ngươi khả năng giết chết Cơ Vô Nhan. Chấp sự kinh hãi không thôi, nhìn xem hắn lâm vào thiên nhân giao chiến, Trình Trường Môn không cần phải nhiều lời nữa. Nóng nhìn ba người biến mất phương hướng, thì thào thì thầm, ngày diễn bảng hiện kinh tiên giới, ngàn tiêu cảnh bọn phá trọng quan. Đại đạo liều mạng thân bị hiểm, độc hữu chân long diệu thế gian. Phong hành thuyền phá vỡ tầng mây, một đường hướng bắc phi nhanh. Giờ phút này Từ Giã cùng Trang Bất Trắc đã thu hồi phi kiếm, ngồi bề phong hành trên thuyền. Lâm Nghệ lấy ra linh dịch đút cho Tiểu Thanh, chép miệng chắc lưỡi nói, đại ca thật là có ngươi. Mặc dù không kiến thức đến cái kia tiên tiên bùn linh căn huyền diệu, nhưng từ chòm dâu dê cái kia hao tới 100,000 linh thạch, chuyến này cũng coi như không có phí công đường vòng. Trang Bất Trắc nhìn về phía ngoài thuyền cực nhanh biển mây, ngựa khí mang theo vài phần suy tư, ta ngược lại không quan tâm linh thạch bao nhiêu, chỉ là hiếu kỳ cái kia tiên tiên bùn linh căn đến tột cùng hội tu loại công pháp nào, lại lấy loại thủ đoạn nào ngăn địch. Dù sao bực này linh căn thực sự quá mức hiếm thấy. Chương 756, Lâm Nghệ Tư Xuân. Chương 756, Lâm Nghệ Tư Xuân. Thế gian kỳ thật cũng không có bùn tu công pháp. Ta lúc đầu cố ý hỏi tham qua, tiên tiên bùn linh căn như muốn phát huy linh căn tiềm lực, cần kiêm tu khí hậu song hệ công pháp, mà lại hai loại công pháp còn cần thích phối tương dung, quá trình rườm rà cực kỳ. Cái này cũng dẫn đến hắn thực lực thường thường, khó mà nhổ đến thứ nhất. Từ Giã giải thích nói, vậy liền kỳ quái, thực lực không đủ còn sớm sớm hướng Trung Châu chạy, đây rốt cuộc là thế nào nghĩ? Lâm Nghệ mặt mũi tràn đầy không hiểu, có lẽ là sợ lưu tại Bắc Châu xảy ra bất chắc. Năm đó Thiên Chiếu Môn từng mời chào hắn nhập tông, lại bị hắn ngôn từ cự tuyệt, bao nhiêu xem như gãy mặt mũi. Hắn dừng một chút, lại nói Thiên Chiếu Môn thượng tầng có lẽ không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này đi hận, nhưng phía dưới đệ tử có thể chưa hẳn. Cùng lưu tại Bắc Châu lo lắng hãi hùng, chẳng sớm đi Trung Châu tránh đầu gió. Nhưng vào lúc này, Trang Bất Trắc lời nói xoay chuyển, kéo tới Lãnh Thanh Hàn trên thân. Ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, ta lúc trước quan thiên thức ngắm trên không lơ lửng ngày diễn bảng, lặp đi lặp lại tra xét mấy lần, vẫn như cũ chưa tìm được lãnh sư muội danh tự. Nàng sẽ không phải là phát sinh ngoài ý muốn gì đi. Nghe vậy, Từ Giã tay khẽ run lên, sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên đông trầm. Lâm Nghệ thấy thế, vội vàng hòa giải, ha ha, ta nhìn các ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh sư muội thế nhưng là tiên tiên băng linh căn, thiên phú chắc tuyệt, lãnh thị bộ tộc coi như lại không vui nàng, cũng sẽ không để nàng xảy ra ngoài ý muốn. Trang Bất Trắc nhếch miệng, cười như không cười nhìn về phía Lâm Nghệ, ngươi ngược lại là rất vui cười, ta có thể nhớ kỹ, mỗi lần xem xét ngày diễn bảng, ngươi cũng nhìn chằm chằm một chỗ vụng trộm nhếch miệng cười. Như thế không tim cũng phổi, ta cũng không biết ngươi lại cười cái gì. Lâm Nghệ cái mông phảng phất bị kim đâm bình thường, vụt một chút đứng lên, mặt đỏ bừng lên. Trang lão tam ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Lúc trước ngươi kim đan phá thoái, mỗi lần nhìn thấy ngày diễn trên bảng không có tên của ngươi, ta cũng sẽ ở trong lòng âm thầm thần thương. Bây giờ tại trên bảng nhìn thấy tên của ngươi, ta là thật tâm vì ngươi vui vẻ. Không nghĩ tới đến trong miệng ngươi, lại rơi vào cái không chịu được như thế thuyết pháp. Trang Bất Trắc căn bản không ăn hắn bộ này, quay đầu nhìn về phía Từ Giã, đại ca ngươi nhìn, gấp, hắn gấp. Hai người cãi nhau đem Từ Giã thu suy nghĩ lại, ánh mắt trên người bọn hắn dạo qua một vòng. Trang Bất Trắc có thể nói ra lời này, tuyệt không phải bắn tên không đích. Lâm Nghệ phản ứng như vậy kịch liệt, nhất định là bị hắn nói chúng cái gì tâm sự. Nhị đệ đừng nóng đội, ngồi xuống trước, nghe một chút tam đệ nói thế nào, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Từ Giã đệ lại Lâm Nghệ, ra hiệu Trang Bất Trắc nói nhanh một chút. Chỉ gặp Trang Bất Trắc cười giả dối, lo lắng nói, ta mới trèo lên bảng mấy ngày, danh tự xếp tại cuối cùng. Nhị ca mỗi lần nhìn bảng, đều nhìn chằm chằm bảng danh sách ở giữa cười ngây ngô, ở trong đó tất nhiên thâm ý sâu sắc ngươi nói bậy cái gì. Lâm Nghệ cứng cổ phản bác, ngày diễn bảng cao như vậy, ta nhìn cái nào chỗ không được ngước cổ. Hắn kêu gào đến càng vui mừng, Từ Giã càng cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, hắn ngày thường thật đúng là không có chú ý những này bảng chi cuối. Tam đệ, triển khai nói một chút. Hôm đó hắn cười trộm qua đi, ta cố ý đứng tại hắn ngay lúc đó vị trí cùng góc độ, đại ca ngươi đoán ta thấy được cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu đến cùng nhìn thấy cái gì? Chúng ta lão nhị Tư Xuân. Ân. Từ Giã lông mày nhíu lại, không biết ý gì. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Trang lão tam ngươi còn dám nói bậy, nhìn ta bắn không bắn ngươi liền xong rồi. Lâm Nghệ tức giận đến giơ chân, đưa tay đem Tiểu Thanh giữ tại lòng bàn tay. Diệp Thải Điệp ha 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 thảo. Lâm Nghệ mắng to một tiếng, nhấc chân quét ngang. Trang Bất Trắc sớm có phòng bị, thân hình thoát một cái giẫm lên phi kiếm, cười lớn bỏ chạy. Lâm Nghệ chân đạp độn ảnh đuổi theo, hai đạo ánh sáng cầu vồng tại giữa tầng mây giao thoa truy đuổi. Giận mắng cùng tiếng cười to dần dần trở nên mơ hồ, hai người vậy biến mất ở phía xa Vân Hải. Từ Giã ngồi tại trong thuyền, nhớ tới ban đầu ở bí cảnh cùng Diệp Thải Điệp giao thủ tình hình. Nữ tử kia tâm tính cùng thủ đoạn đều là thượng thừa, làm việc quả quyết, ngược lại là cái bất phàm nữ tử. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, tự lẩm bẩm, Tư Xuân tốt, đều từng tuổi này, cũng nên Tư Xuân nói đi, ra tốc thôi động phong hành thuyền, hướng hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Lúc này, Vương Nhất, Vương Phồn nhục hai huynh đệ đang bị vây ở trong báo tuyết. Đầy trời xoay tròn đông tuyết hóa thành sắc bén băng nhận, vô tình làm hao mòn lấy hai người. Bọn hắn một thân quần áo đã sớm bị vẽ đến rách nướp. Chân chùi ở bên ngoài trên da hiện đầy vô số thật nhỏ vết máu. Dì ra huyết châu lại trong nháy mắt bị đông cứng, nhìn thấy mà giật mình. Đại ca, lại tiếp tục như thế, hai ta coi như bàn giao ở nơi này. Vương Phồn nhục gào thét. Trong tay đại truy của Vũ, nhấc lên trận trận cuồng phong ngăn cản, cho dù hộ thể công pháp, băng nhận vẫn như cũ đem hắn dày vò đến không thành nhân dạng. Vương Nhất Đồng dạng trong lòng kêu khổ, lúc trước nếu không phải ham cái kia mười mấy khối linh thạch trung phẩm, làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Nhưng hắn trong lòng vừa tối từ may mắn, cái kia Tuyết Tiên các nữ nhân điên chỉ là mới vào nguyên anh cảnh. Nếu là nguyên anh hậu kỳ đại năng, hai người bọn họ căn bản kiên trì không đến hiện tại. Vương Nhất có lòng tin, một khi chính mình bước vào nguyên anh cảnh, tuyệt không sợ nàng này. Có thể đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải là tiểu cảnh giới, nhưng so sánh, cách xa một bước tựa như là trời. Hai người bản sự lại lớn, giờ phút này cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Mẹ nó, cái này đao cùng cắt thịt tư vị rất khó chịu, không có khả năng lại dông dài. Vương Nhất cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lão đệ, có dám hay không buông tay đánh cược một lần, cùng với nàng liều mạng? Không thể a đại ca. Vương Phồn Nhục liền vội vàng lắc đầu, hai ta hợp lực cũng không phải nàng đối thủ. Huống chi còn có cái thực lực không kém thánh nữ ở bên nhìn chằm chằm, căn bản không có phần thắng, vậy làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Vương Nhất giống giận, đại truy đập bay một mảnh băng tinh, có thể càng nhiều lưỡi dao lại theo nhau mà tới. Đại ca, không bằng ngươi ra mặt, đại biểu hai ta cùng người ta bồi cái không phải. Thực sự không được đập mấy cái cũng được, trước tiên đem cửa này qua lại nói. Các loại chúng ta ngày sau tấn thăng nguyên anh, lại tìm về chẳng tử. Vương Nhất nghe vậy, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Muốn đập cũng là ngươi đập. Thân phận của ta, không làm được bực này cũng đúng sự tình. Nếu không phải ngươi nhất định phải điểm này linh hạch, huynh đệ ta hai về phần lâm vào tình cảnh như vậy sao? Vương Phồn Nhục cũng tới hỏa khí, bác bỏ đạo. Vương Nhất ngữ tắc, trong tay đại truy vung vẩy đến càng kín không kẽ hở, trên thân vẫn như cũ không ngừng có máu tươi bắn tung tóe. Thôi thôi, dập đầu là tuyệt đối không thể nào, có lẽ nàng tức giận tiêu tan chút, ta cùng xú bà nương kia hảo hảo bồi cái không phải miễn đi, xú bà nương cũng sẽ không đáp ứng. Doãn Điệu thanh âm thanh lãnh từ trong bạo tuyết chuyển đến. Hai người như bị sét đánh, mẹ nó, chỉ lo cái lộn quên truyền âm, lại đều bị nàng nghe qua. Lần này là thật xong đi. Đại ca, không được ta tự giới thiệu đi, có lẽ xem ở Đạo Đức Tông phân thượng có thể miễn kiếp nạn này. Chương 757, vào ta Tuyết Tiên các. Chương 757, vào ta Tuyết Tiên các. Nói bậy bạ gì đó. Nơi này chính là Bắc Hoang Tuyết Châu, thánh nữ kia lúc trước báo ra Tuyết Tiên các danh hiệu, người ta lúc đó dừng tại sao? Nghe Vương Phồn Nhục phàn nàn, Vương Nhất nghiêm nghị gian dạy. Vương Phồn Nhục cắn răng, không có lên tiếng nữa. Tuyết Tiên các tuy là Bắc Châu đệ nhất tiên tông, bọn hắn lúc trước cũng chỉ là có chút kiêng kỵ. Ở chỗ này đề cập Đạo Đức Tông, sợ là nói bậy nói vô ích. Lại nói, bực này bôi nhọ tông môn thanh danh sự tình, coi như răng cắn nát, vậy tuyệt không thể cho tông môn bôi đen. Đây còn không phải là ngươi lòng tham không đáy. Nếu không được, ngươi tranh thủ thời gian cho người ta hảo hảo bồi cái không phải, dù là phá điểm tài cũng được á. Hai người tại trong báo tuyết loạn tung tung kéo. Doãn Điểu đứng ngạo nghễ giữa trời, hai hước nhìn phía dưới luôn cuống tay chân hai người. Nàng cũng không phải thật muốn hai người mệnh, chỉ là dám cản đường đe dọa Tuyết Tiên các thánh nữ, nhất định phải để bọn hắn ăn đủ đau khổ. Mắt thấy hai người thương thế càng ngày càng nặng, hộ thể linh quang đều nhanh tiêu tán hầu như không còn. Mục Tuyết Chi có chút nhìn không được, nhẹ nhàng lôi kéo Doãn Điểu ống tay áo, "Sư tỷ, bọn hắn cũng nhận dạy dỗ, bị thương không nhẹ, nếu không liền thả bọn họ rời đi thôi." Doãn Điểu hùng hăng chừng nàng một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Liền ngươi cái này đơn thuần tính tình, đến Trung Châu bị người bán còn phải giúp đỡ kiếm tiền, thật thay người gốc. Có thể nhưng bất quá là mười mấy mai linh thạch sự tình, không đáng lớn như vậy động can qua đi." Mục Tuyết Chi nhỏ giọng thầm thì, "Bọn hắn đã biết được ngươi là Tuyết Tiên các đệ tử, còn dám xuất thủ, cái này há lại mười mấy mai linh thạch sự tình." Doãn Điểu ngữ khí trầm xuống, "Như hôm nay không hung hăng trừng trị hai người, chuyển đi, ta Tuyết Tiên các thánh nữ tại Bắc Châu chẳng phải là người người có thể lớn. Còn như thế nào đặt chân Bắc Châu chi đỉnh?" Mục Tuyết Chi bị nói đến á khẩu không trả lời được, trong mắt nhìn một chút phía dưới chật vật hai người, có chút túi đầu không còn thuyết phục. "Tiên tử tiền bối." Vương Nhất đột nhiên hướng phía trên không hô to. Doãn Điểu lánh mắt thấy phía dưới, nhàn nhạt phun ra một chữ, nói: "Cửu Văn Tuyết Tiên các tiên tử như băng tuyết thần nữ, thánh khiết không gì sánh được, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Biết rõ đối phương không nhìn thấy, Vương Nhất hay là hợp lực gạt ra định nọt dáng tươi cười. "Tiền bối chính là trên trời trích tiên, nhân mỹ tâm thiện, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, chớ có cùng chúng ta bực này phàm phu tục tử chấp nhận. Huynh đệ của ta nguyện lấy gấp 2 linh thạch làm bồi thường, cầu tiền bối bỏ qua cho hai chúng ta không kiến thức tiểu bối đi." "Gấp 2? Là của ngươi linh thạch quá đáng tiền, hay là bổn tiên tử cũng chỉ giá trị những này?" Doãn Điểu ngữ khí lạnh lùng như cũ. "Gấp 5 lần." "Gấp 5 lần có được hay không?" "Lan." Doãn Điểu lãnh hừ một tiếng, phong tuyết thế công tăng mạnh. "A, gấp 10 lần." "Gấp 10 lần còn không được sao?" Vương Nhất tuyệt vọng gào thét. "Huynh đệ của ta hai người bất quá là vắng vẻ chi điệu tán tu, dãy rủa cầu sinh không dễ, mong rằng tiền tử tiền bối khai ân, tha cho chúng ta lần này, ngày sau định không còn dám phạm." "Tán tu?" Doãn Điểu nao nao, ánh mắt lấp loé. Hai người này có thể tại nàng thuật pháp bên dưới chống cự lâu như vậy, thêm nữa lúc trước Mục Tuyết Chi miêu tả Vương Phồn Nhục xuất thủ tình hình, phần này thực lực tại kết đan kỳ tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Bây giờ hai người đã là kết đan đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá. Có lẽ 10 năm trong vòng 100 năm, thật là có nhìn song song tiến vào nguyên anh cảnh. Nếu là có thể đem đôi minh đệ này chiêu nhập Tuyết Tiên các, tiến hành bồi dưỡng, nhất định trở thành Tuyết Tiên các mạnh hữu lực chiến lực. Khoe miệng nàng lặng yên nhất câu, động lên mời chào tâm tư. Theo nàng tâm niệm vừa động, phía dưới tàn phá bừa bãi phong tuyết dần dần tiêu tán, băng lợi hóa thành bay đầy trời sợi thô chậm rãi bay xuống. Vương gia hai huynh đệ như chút được gánh nặng, toàn thân thoát lực giống như ngồi liệt tại trên mặt tuyết. Quần áo rách nướp, toàn thân vết máu giao thoa, vô cùng thê thảm. Hai người bị đè nén đến cực điểm. dĩ vãng ỷ vào cường hãn thể phách cùng chấn thế long tượng kình vô luận đối tu sĩ cùng giai hay là yêu thú, cơ hồ đều là đè ép đối phương đánh, chưa từng nhận qua như vậy bị quất. Có thể đối mặt nguyên anh cảnh doanh hiểu, loại này vượt cấp chi chiến để bọn hắn bó tay bó chân, trốn lại trốn không thoát, lại không cơ hội cẩn thân, 10 phần bị động. Chỉ có một thân thần lực, lại chỉ có thể vung mạnh đại truy lệnh những cái kia liên tục không ngừng đông tuyết. Loại này hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, so bị đánh còn khó chịu hơn. Thở dốc một lát, Vương Nhất Cường chống đỡ đứng người lên, hướng phía Doãn Diệu chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiên tử tiền bối hạ thủ lưu tình. Tuyết Tiên các không hổ là Bắc Châu đệ nhất tiên tông, tiền bối phong thái càng là làm cho người tin phục. Vãn bối cái này thực hiện lời hứa, đem gấp 10 lần linh thạch dâng lên, hướng hai vị tiên tử bồi tội. Nói đi, hắn cắn răng một cái, lấy ra một viên nồng đậm linh quang linh thạch thượng phẩm. Doãn Diệu lại ghét bỏ nhìn lướt qua, lạnh giọng hỏi, ngươi lúc trước nói, hai huynh đệ các ngươi vâng là tán tu. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, lúc trước bất quá là thuận miệng địa chuyện, bác mấy phần đồng tình. Giờ phút này căn bản không nắm chắc được Doãn Diệu vì sao đột nhiên có câu hỏi này. Sợ nói sai một chữ, lần nữa chọc giận đối phương. Đại ca thận trọng a, ta hoài nghi bà nương này là muốn bộ chúng ta nói, sau đó giết người diệt khẩu. Vương Phồn Nhục truyền âm nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu nói không phải tán tu, chẳng phải là thừa nhận lúc trước có chủ tâm lừa gạt. Ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ, lại bị giày vò một lần. Hai người túi đầu nói thầm nửa ngày, chậm chạp không có trả lời. Doãn Diệu trên mặt nổi lên một tia không kiên nhẫn, đáp lời. Câm. Vương Nhất quyết định chắc chắn, đem trong tay linh thạch thượng phẩm đưa ra, gạt ra khổ ba ba thần sắc, tiên tử bất giận. Hai huynh đệ chúng ta đích thật là tán tu, tại các châu sở soạn lần mò, kéo dài hơi tàn, gian nan sống qua ngày. Thật sự là tu hành gặp được bình cảnh, nhu cầu cấp bách linh thạch mua sắm tài nguyên. Không phải vậy như thế nào mỡ heo làm tâm trí mê muội, vì chỉ là một chút linh thạch đắc tội hai vị tiên tử. Đúng đúng, mong rằng tiền bối nể tình huynh đệ chúng ta cũng là người cơ khổ, hôm nay đã thụ đủ giáo huấn, liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta lần này đi viên kia linh thạch thượng phẩm theo tiếng nói bay tới Doãn Diệu thân trước. Không ngờ lại bị nàng tiện tay vỗ, rơi vào đất tuyết lăn ra thật xa. Chỉ là một viên linh thạch thượng phẩm, bản tôn sao lại để vào mắt? Doãn Diệu ngữ khí lãnh đạm, đắc tội ta Tuyết Tiên Các, không phải những vật này liền có thể triệt tiêu. Nàng dừng một chút lại nói, bất quá, muốn chuộc tội vậy đơn giản nhìn xem bị phách phi linh thạch, hai người một trận đau lòng, lại không dám tự tiện chạy tới nhà về. Vương Nhất cung kính chắp tay, không biết nên như thế nào chuộc tội, nhìn tiền bối chỉ rõ. Bản tôn niệm tình ngươi hai người thái độ coi như thành khẩn, lại là một kẻ tán tu tu hành không dễ, vậy không còn quá nhiều khó xử. Doãn Diệu chậm rãi mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ hòa hoãn. Liên phạt các ngươi nhập ta Tuyết Tiên Các cống hiến sức lực trăm năm, tại trong các đảm nhiệm hộ vệ, lấy công chuộc tội, như thế nào? Lời này vừa nói ra, như kinh lôi vang đỉnh, để cho hai người trợn mắt hốt hồn. Doãn Diệu đốn đốn, đảo qua hai người giật mình bộ dáng, cười nói, về phần tu hành tài nguyên, các ngươi không cần lo lắng. Ta Tuyết Tiên Các thân là Bắc Châu đệ nhất tiên tông, tu hành cần thiết, nhất định có thể để cho các ngươi so làm tán tu lúc dư giả không chỉ gấp 10 lần. Chương 758, lẫn nhau vung mạnh chạy chỗ những chương 758, lẫn nhau vung mạnh chạy chỗ những nghĩ gì thế? Không có khả năng. Vương Phồn Nhục nghe chút nhập Tuyết Tiên Các cống hiến sức lực trăm năm, lúc này nhảy dựng lên. Có thể vừa mới dứt lời, Doãn Diệu mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống. Nhị đệ, tỉnh táo. Vương Nhất vội vàng đem hắn đè lại, chuyển hướng Doãn Diệu chắp tay bồi tội. Tiền bối thứ tội, huynh đệ của ta hai người đồng chạy tây sông, tự do đã quen, chịu không nổi cầu thúc. Mong rằng thư thả một lát, cho ta mới hảo hảo khuyên hắn một chút. Vương Phồn Nhục vẫn như cũ không cam lòng, vụ trộm dùng thần thức truyền âm, đại ca, ngươi làm sao trở nên như vậy đồ hèn nhát? Loại sự tình này có cái gì tốt khuyên? Nhìn dạng như vậy, nếu như không theo nàng định sẽ không từ bỏ thôi. Dưới mắt chúng ta thương thế thảm trọng, không bằng trước hết giả ý đáp ứng, ổn định nàng. Ngày sau tùy tiện tìm một cơ hội liền chạy trốn, làm gì cùng với nàng làm to chuyện. Thôi thôi, dù sao vậy không nhất thời bội vã. Vương Phồn Nhục trung điệp hít một tiếng, bây giờ hai người thương thế thảm trọng, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Doãn Diệu liếc xéo lấy bọn hắn, thương nghị xong. Vương Nhất lạp lạp Vương Phồn Nhục ống tay áo, tiến lên một bước chắp tay nói, về tiền bối, có thể tại Tuyết Tiên các bực này Bắc Châu tông môn định tiêm lưu đến một chỗ cắm rủi, thành tiên các hiệu lực, vốn là huynh đệ của ta hai người cơ duyên tạo hóa. Chúng ta đồng ý tiền bối an bài, nhập các cống hiến sức lực trăm năm, lập công chu tội. Hừ, coi như các ngươi thất thời. Doãn Diệu hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra hai cái toàn thân trắng mướt, hiện ra nhàn nhạt linh quang nhỏ sâu độc. Đây là phụ trái tim mẫu cổ tử cổ. Nàng đầu ngón tay khẽ động, hai cái tử cổ liền hướng phía huynh đệ Vương gia lướt tới. Hai người các ngươi không cần làm chống cự, nhường cho con sâu độc nhập thể. Cổ trùng này sẽ không ảnh hưởng các ngươi tu hành, sẽ chỉ đưa đến ước thúc tác dụng. Nếu như các ngươi dám nửa đường phản bội Tuyết Tiên Các, có thể là tự tiện thoát đi, đến lúc đó chỉ cần ta bóp nát mẫu cổ, các ngươi liền sẽ trái tim bạo nát mà chết. Cái gì? Hai người đồng thời sắc mặt biến. Lúc trước vì giàn xếp ổn thỏa, không muốn đem cục diện triệt để chơi cứng, Vương Nhất Nhất trực cường để ép tính tình nhẫn nhẫn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại từng bước ép sát, còn muốn dùng tử mẫu sâu độc đem bọn hắn triệt để trói buộc. Chạy xuôi tại thể nội lực tộc bạo ngược huyết mạch không hề bị khống chế, nóng hổi khí huyết cuộn cuộn, lan tràn toàn thân. Hắn đột nhiên bước ra một bước, dưới chân đất tuyết tầm vang rung động, vô số đông tuyết bị chấn động đến bay đầy trời tung tóe. Hai người người khí thế đột nhiên kéo lên, quần áo vỡ vụn, lộ ra từng cục cơ bắp. Việc này chúng ta đã làm sai trước, có thể cần bồi thường linh thạch chúng ta bồi thường, nên chịu trừng trị vậy chịu. Ngươi lại vẫn không dứt. Vương Phồn Nhục đi theo tiến lên một bước, cùng Vương Nhất Tịch Kiên, chẳng lẽ bảo ngươi một tiếng tiền bối, thật coi hai huynh đệ chúng ta là mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Ngươi bất quá mới vào nguyên anh chi cảnh, thật như liều mạng tranh đấu, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Doãn Điểu trên mặt trêu tức biến mất, thay vào đó là thấu xương băng lãnh. Nàng ánh mắt mãnh liệt, xem ra vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ. Tay ngọc vung lên, đầy trời tản mát đông tuyết lại lần nữa ngưng tụ. Lần này không còn là nhỏ vụn lưới dao, mà là hóa thành mấy chục cây băng tinh trường mâu. Mũi mâu lóe ra hàn mang, trực chỉ hai người. Vương gia hai huynh đệ hồn nhiên không sợ, khí thế đều phun trào. Vương Nhất Thủ bên trong cự truy nổi lên kim quang óng ánh, Vương Phồn Nhục cũng không cam rớt lại phía sau. Hai thanh cự truy tại trong gió tuyết chiếu sáng rạng rỡ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không muốn ngoan ngoãn hiệu lực, vậy liền nhập ta tiên các địa lao đóng lại trăm năm, hảo hảo mài mài tính tình của các ngươi lại nói. Doãn Điểu lạnh giọng quát tháo, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, băng tinh trường mâu liền dẫn tiếng xé gió đâm tới. Vậy liền thử một chút. Hôm nay cho dù là chết, huynh đệ của ta cũng phải kéo ngươi theo tông thánh nữ cho cùng. Cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, hợp lực, chấn thế long tượng. Vương Nhất bạo quát một tiếng, huyết mạch chi lực triệt để bộc phát. Hai người phóng lên tận trời, lại dẫn động chung quanh thiên địa của mình, một long một tượng hai đạo hư ảnh gào thét mà ra. Hoàn toàn liều mạng sau đâm tới trường mâu, lôi cuốn lấy cuồng bạo khí thế, trực trực hướng mục tuyết chi phóng đi. Bực này không sợ chết khí thế vượt ra khỏi Doãn Điểu tưởng tượng. Nàng trong lòng siết chặt, không dám có chút chủ quan, lúc này nghiêm nghị dặn dò, "Tuyết chi, coi chừng." Lời còn chưa dứt, hai tay cấp tốc kết ấn, trước người trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng lại một tầng băng tinh màn trướng. Trọn vẹn trong mười mấy tầng, ý đồ đem hai người gắt gao ngăn cách tại mục tuyết chi ba trượng bên ngoài. Chỉ cần ngăn lại lần này trùng kích, sau đó chính là nàng khống chế cục diện thời điểm. Long tượng hư ảnh đụng đầu vào phía trên, răng rắc tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Trong tưởng tượng vỡ nát tràng diện cũng không xuất hiện, Doãn Điểu chính ngưng thần thời khắc, hai huynh đệ động tác đột nhiên biến đổi. Mục tiêu của bọn hắn căn bản không phải mục tuyết chi, thậm chí không phải Doãn Điểu. Hai người bỗng nhiên quay người, long tượng hư ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành hai cỗ cuồng bạo dòng lũ, nước xoáy sau lưng đuổi theo băng mâu. Quanh một tiếng vang thật lớn, đầy trời băng tinh như mưa rơi xuống. Ngay sau đó, Vương Nhất càng là làm ra hành động kinh người. Hắn một thanh cơ lấy Vương Phồn Nhục bắt chân, hai tay phát lực, vung lên hắn nguyên địa điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng bỗng nhiên ném một cái, trong gào thét, Vương Phồn Nhục thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất cuối trời. Cùng lúc đó, liên lụy tại hai người bên hông ngai lưng đột nhiên thẳng băng, nổi lên lóa mắt linh quang. Một cố cường đại sức kéo truyền đến, đem Vương Nhất cả người kéo phi. Mênh mông giữa thiên địa, hai bóng người tại trong gió tuyết vừa đi vừa về giao thoa lẫn nhau hung mạnh, so bình thường buôn tập nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Trốn ở băng tinh màn trướng đằng sau Doãn Điểu, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác không đến hai người khí tức. Trước người tầng phòng hộ tầng vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Quả nhiên, trước mắt sớm đã không có mưa hay. Doãn Điểu ngân nha cắn đến kéo kẹt rung động, tốt một đôi giảo hoạt đồ vật. Làm ra đại chiến trận như vậy, đúng là dương đông kích tây trò xiếc. Mục Tuyết Chi đi lên trước, nhỏ giọng khuyên nhủ, sư tỷ Mạc Sinh Khí, lúc trước bọn hắn nói vậy không sai, bồi vậy bồi thường trừng trị vậy chịu, không như thế sự tình coi như xong đi không có khả năng. Doãn Điểu đột nhiên quay người, ta Tuyết Tiên Các chưa từng nhận qua bực này chơi bừa, hôm nay nhất định phải đem một đôi này đồ vô sỉ bắt về, nhốt vào địa lao hảo hảo trừng trị, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói đi, nàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hai người bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lưu lại Mục Tuyết Chi, nhìn qua nàng bóng lưng lắc đầu bất đắc dĩ. Dựa theo trình trưởng muốn chỉ, lại có nửa ngày lộ trình, liền có thể đến lãnh thị bộ tộc chỗ tụ họp. Từ Giá Bàn ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt điều tức, vừa y đầu lại quần quần không chừng. Không biết là sắp nhìn thấy lãnh thanh hàn khẩn trương, hay là đối không biết cục diện bất an, tóm lại vô luận như thế nào đều không tĩnh tâm được. Bắc Châu địa giới này thật sự là tà môn, khắp nơi đều là sáng choang sáng rõ, mắt của ta mù bệnh đều phạm vào lâm nghệ híp lửa mắt, lấy tay ngăn tại trên trán, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phàn nàn. Thật không biết nơi đây người làm sao có thể chịu được. Chương 759, không phải Thiên Diễn Tiên Tông là Nguyệt Thần Cung. Chương 759, không phải Thiên Diễn Tiên Tông là Nguyệt Thần Cung. Gặp hắn một đường đều bộ dáng này, Trang Bất Trát trêu ghẹo nói, ha ha ha, xem ra ngươi này đôi có thể nhìn thấu hư ảo thông minh mắt vậy có bất hảo dùng thời điểm. Lâm Nghệ sớm đã chết lặng, từ khi trùng phùng sau, chỉ cần hắn mới mở miệng, Trang lão tam luôn có thể tìm tới nói nghẹn hắn. Cái này thậm chí để hắn có chút hoài niệm Trang lão tam kim đan phá toái đoạn thời gian kia. Hắn không để ý Trang Bất Trát trêu chọc, ngược lại nhìn về phía đầu thuyền cái kia đạo trầm mặc thân ảnh. Đại ca, chớ lo tưởng, lại có nửa ngày chúng ta liền có thể nhìn thấy lãnh sư muội. Mặc kệ lãnh thị bộ tộc là thái độ gì, bọn hắn như khi dễ lãnh sư muội, cùng lắm thì ta liền đem nàng mang về đạo đức tông. Từ Giác chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua phía trước bị phong tuyết bao phủ dãy núi, trầm mặc như trước. Sự tình sợ là không có dễ dàng như vậy. Bây giờ cục diện này, nghĩ như thế nào đều lộ ra một cỗ không bình thường. Lãnh Thanh Hàn chính là tiên thiên băng linh căn, thiên phú chắc tuyệt, nếu là đến bây giờ còn chưa kết đan, tất nhiên là nhận lấy lãnh thị bộ tộc tận lực áp chế. Không phải vậy lấy nàng tốc độ tu hành, tuyệt không có khả năng dừng lại tại chút cơ cảnh dừng bước không tiến. Nhưng nếu nàng đã kết đan, lãnh thị bộ tộc lại cố ý hạn chế nàng leo lên ngày diễn bảng, ở trong đó tất nhiên cất giấu bí mật không thể cho ai biết. Hồi tưởng lúc trước lúc rời đi, nàng lưu lại phong thư, nghĩ đến lãnh thị bộ tộc rất có thể đang mưu đồ lấy cái gì liên quan đến gia tộc tổn tục đại sự, mà Lãnh Thanh Hàn chính là trận này mưu đồ bên trong không thể thiếu quân cờ. Vô luận từ góc độ nào muốn, sự tình tựa hồ cũng đang hướng về bất lợi phương hướng phát triển, cái này khiến hắn làm sao có thể an tâm. Từ Giã cảm xúc im lặng ảnh hưởng hai người, phong hành trên thuyền dần dần đã không còn người lên tiếng. Cương phong vòng quanh lẻ tẻ bông tuyết đập thân thuyền, ồ ồ rung động. Lại đi tiếp ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên, xa xa phong tuyết bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. mơ hồ có thể thấy được linh quang tại trong gió tuyết va chạm lấp lóe, hiển nhiên là có người ngay tại giao thủ. Mấy người không khỏi kéo căng tâm thần, Từ Giã đưa tay ra hiệu, phong hành thuyền chậm lại tốc độ. Nhị đệ, ngươi xem kỹ một chút, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nghệ liều mạng mở to mắt hướng phía trước nhìn lại, nhưng bất quá một lát liền đội vàng nheo lại, chỉ dám mở ra một đường nhỏ. Vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ta giống như thực sự quáng tuyết chứng, vừa mở ra mắt giống như vạn kim châm bình thường, cái gì cũng không nhìn thấy. Đã lâu như vậy, còn không có thích ứng sao? Nếu không ta thử lại lần nữa. Lâm Nghệ rủi rủi con mắt. Tính toán, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta mục đích chuyến đi này là Lãnh Thị bộ tộc, không cần thiết phức tạp. Lách qua bọn hắn tiếp tục đi đường đi. Từ Giã khoát tay áo. Một bên khác, huynh đệ Vương Gia lại lần nữa từ phong tuyết đang bao vây bỏ ra. Vương Phồn Nhục kéo cuống họng quay đầu mắng to, bất quá cái dám lớn một chút sự tình, hai người các ngươi xú bà nương vẫn chưa xong không có đúng không? Cuối cùng sẽ có một ngày, đua ta Dườm Già chắc chắn quay về Bắc Châu, lấy tay bên trong chi truy đạp nát người Tuyết Tiên các sơn môn. A, ngươi hay là trước từ trong tay của ta thoát đi, lại nói quay về sự tình đi. Doãn Điểu thanh âm từ phía sau truyền đến, một đạo băng tinh xiềng xích mang theo tiếng xé gió đổi hướng hai người. Vương Nhất Huy Vũ Kim chủ y đánh bay xiềng xích, một bên trầm giọng nói, tiền bối, mọi thứ coi trọng cái tiêu chuẩn. Ngươi như lại như vậy dây dưa không đứt, vậy chúng ta lương tử coi như triệt để kết, lại không khoan nhượng. Hai người lẫn nhau vung mạnh mượn lực tốc độ muốn viễn siêu bình thường đi đường, nhưng dù cho như thế, vẫn là bị Doãn Điểu đuổi kịp. Bọn hắn cũng không phải tuyết nhung cáo, không có chỉ bắt bất động pháp thuật đánh ngộ, chỉ là tán tu cũng dám dùng cái này áp chế ta. Lương tử kết xuống thì như thế nào? Doãn Điểu hừ lạnh, lại là mấy đạo băng nhận bắn ra. Nàng thuật pháp tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại chiêu chiêu xảo trá, tựa hồ rất hưởng thụ loại tra tấn này người cảm giác. Ha ha ha, tán tu. Vương Nhất đột nhiên cười to, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng. Ta nói là tán tu, ngươi bà nương này thật đúng là tin a, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lời này lệnh Doãn Điểu động tác có chút dừng lại. Thực lực của hai người tại kết đan cảnh bên trong tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, lúc trước trong nội tâm nàng vậy ẩn ẩn từng có suy đoán, chỉ là không có truy đến cùng. Bây giờ nghe hắn chính miệng thừa nhận là nói láo, thật đúng là để nàng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nàng đường đường Tuyết Tiên các tiền nhiệm thánh nữ, cũng không phải sợ sệt hai người thế lực sau lưng, mà là thực sự lòng có hiếu kỳ, đến cùng là tiên môn nào, bồi dưỡng được thực lực như vậy mạnh mẽ lại như thế vô sỉ đệ tử. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi đến tụt cùng là lai lịch gì? Doãn Điểu chậm lại thế công. Nếu là thành thật khai báo, có lẽ bản tôn tâm tình một tốt, liền thả các ngươi một ngựa. Ha ha, sợ rồi sao? Vương Nhất gặp nàng có chỗ thu liễm, không khỏi có chút đắc ý nói thật cho ngươi biết, huynh đệ của ta hai người chính là Trùng Châu Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử thân truyền. Lần này tiến về Bắc Châu cũng là thụ tông môn chi mệnh chết cho ta. Không đợi hắn nói xong, Doãn Điểu đột nhiên gầm thét một tiếng. Mấy đạo u lam quang nhận chống rông xuất hiện, sát hai người đỉnh đầu bắn nhanh mà qua, mấy sợi sợi tóc tại chỗ chém xuống. Vương Nhất hai người quá sợ hãi, thật vất vả có chỗ chuyển cơ, làm sao đảo mắt liền lại bạo phát? Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ Thiên Diễn Tiên Tông tên tuổi tại cái này Bắc Hoang Tuyết Châu không chịu được như thế? Hai người một bên chật vật chạy trốn, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Hắn nếu là tùy tiện báo một cái tông môn, có lẽ Doãn Điểu còn sẽ không tức giận. Có thể hết lần này tới lần khác há mồm liền báo ra Thiên Diễn Tiên Tông, đây không phải rõ ràng cầm nàng là đồ đần dỗ dành sao? Thiên Diễn Tiên Tông người từ trước đến nay cao ngạo, như thế nào chạy đến Bắc Châu làm ra cản đường đe dọa bẩn thỉu hoạt động? Còn nữa, Thiên Diễn Tiên Tông chính là thế gian đệ nhất tiên tông, đệ tử tại chỗ nào từ trước đến nay sẽ chỉ nói Thiên Diễn Tiên Tông từ trước tới giờ không thêm Trung Châu hai chữ? Tiền bối có chuyện hảo hảo nói nha. Chẳng lẽ lại là ta Thiên Diễn Tiên Tông cái nào không có mắt đệ tử cùng ngươi có khúc mắc? Văn bối ở chỗ này trước cùng ngươi bồi cái không phải, ngươi nói cho ta biết là ai cho ngươi, sau khi trở về định hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hai người các ngươi miệng thật sự là nhà không ra một cái thật chữ. Doãn Điểu giờ phút này đều có chút im lặng. Đã như vậy, không bằng ngoan ngoãn cùng ta về Tuyết Tiên các địa lao, hảo hảo dạy dỗ trăm năm, mai mai các ngươi tính tình này lại xuất thế lần nữa đi. Ha ha ha. Vương Nhất đột nhiên cười to, tựa hồ sớm có đoán trước. Không hổ là Tuyết Tiên các cao nhân, như vậy nhạy cảm, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta cái này để cho ngươi cười không nổi. Doãn Điểu bị hắn chọc giận, trong tay ngưng tụ ra một thanh óng ánh băng kiếm. Chờ chút. Vương Nhất vội vàng quát tay, giọng thành khẩn. Nếu tiền bối mắt sáng như đuốc phát hiện sơ hở, vậy van bối vậy không còn giấu giếm. Hai người chúng ta hoàn toàn chính xác không phải Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử, mà là Nguyệt Thần cung người. Lần này đến đây Bắc Châu, là vì tông môn thánh tử tìm kiếm một vị tên là Tuyết Tụy Băng Tinh Liên linh dược. Nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, mong rằng tiền bối thứ tội. Doãn Điểu hóa thành mấy đạo tàn ảnh, mấy cái lắc mình rơi vào phía trước bọn họ sườn dốc phủ tuyết bên trên. Nguyệt Thần cung. Trên mặt nàng nổi lên nghi hoặc, nếu mày nhìn chằm chằm hai người. Văn bối không dám lựa gạt, huống chi chúng ta tiến lên phương hướng, không phải là Đông Hán Ly Châu à? Chương 760, lại tại gạt ta. Chương 760, lại tại gạt ta. Các ngươi thật sự là Nguyệt Thần cung đệ tử? Doãn Điểu ánh mắt sắc bén, tại trên thân hai người vừa đi vừa về dao động. Tiền bối như vậy thông minh nhạy cảm, văn bối nào còn dám lại biên nói lừa gạt ngài. Vương Nhất không người thở dài, trong lòng lại phi tốc tính toán cách đối phó. Doãn Điểu cẩn thận quan sát đến, hai người không thấy mảy may bối rối, bình tĩnh như thường. Nàng âm thầm cô, bọn hắn nếu thật là Nguyệt Thần cung người, còn muốn hay không cưỡng ép đem hai người áp tại Tuyết Tiên Các. Nguyệt Thần cung tại Đông Hán Ly Châu cùng Tuyết Tiên Các tại Bắc Châu địa vị tương đương, tuy tiện đắc tội được không bù mất. Có thể nàng vẫn là không tin, lời nói xoay chuyển, ném ra vấn đề. Cái kia tốt, ta đến hỏi các ngươi, Nguyệt Thần cung tam trưởng lão tên gọi là gì? Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, bọn hắn nào biết được cái gì Nguyệt Thần Cung Tam trưởng lão. Ha ha ha, ta còn tưởng là tiền bối muốn hỏi điều gì cơ mật chuyện quan trọng, không muốn lại là người kiểu này tất cả đều biết vấn đề. Hắn cười quay người nhìn Vương Phồn Nhục. Nhị đệ, nói cho tiền bối, chúng ta Tam trưởng lão kêu cái gì? Vương Phồn Nhục trong mắt kém chút trừng ra ngoài, ngươi là thật không đem người. Nhưng gặp Doãn Diệu lại nhăn đầu lông mày, ánh mắt xem kỹ, hắn vội vàng thu hồi bối rối, ra vẻ kinh ngạc nói, vực này thưởng thức, Đông Châu tu sĩ ai không biết, còn cần ta tới nói? Khu cụ đương nhiên muốn do người tới nói. Vương Nhất tranh thủ thời gian nói tiếp, lắc đầu thở dài nói, tiền bối đã đối ta không tín nhiệm nữa, việc này chỉ có do ngươi chính miệng nói ra, mới có thể chứng minh chúng ta lời nói không hoa. Vương Phồn Nhục trong lòng đem Vương Nhất mắng 100 lần, chỉ có thể kiên trì gật đầu, tốt ta, tông ta Tam trưởng lão tên là Tiêu Tiêu Giật Trần. Hắn thuận miệng biên tạo một cái tên, sau khi nói xong cùng Vương Nhất chăm chú nhìn Doãn Diệu, tim nhảy tới cổ rồi. Nào có thể đoán được Doãn Diệu sắc mặt đống nhiên trầm xuống, quanh thân hàn khí tăng vọt, tốt một cái Tiêu Giật Trần. Thật coi ta không biết Nguyệt Thần Cung Tam trưởng lão là ai, dám ở trước mặt ta ăn nói bừa bãi. Hai người chỉ cảm thấy ngày lại sập. Tiền bối minh giám, tông ta Tam trưởng lão thật gọi Tiêu Giật Trần a. Vương Nhất vội vàng mù, tiếp tục hồ sưu đạo, không chỉ có là Tam trưởng lão, tông ta thánh tử tên là Nam Cung Cường Kiện, những này ai không biết, vì sao lại có sai. Hai người du lịch lúc, ngược lại là nghe người ta đề cập qua đầy miệng Nguyệt Thần Cung tân tấn vị thánh tử, chỉ nhớ rõ danh tự là bốn chữ, cụ thể kêu cái gì hoàn toàn không có ấn tượng. Giờ phút này cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi tùy tiện báo cái danh tự. Nói xong, hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau liền muốn phân tả hữu hai đường chạy trốn. Khanh khách, lừa các ngươi. Doãn Điểu đột nhiên cười khẽ, quanh thân hàn khí tiêu tán theo. Ta căn bản không biết được cái gì Nguyệt Thần Cung Tam trưởng lão. Ta, trong lòng hai người đồng thời phát nổ nói tụ. Đem Doãn Điểu lịch đại tiên tổ thăm hỏi mấy lần. Tiền bối thật đúng là thật sự là khôi hài a. Vương Nhất rắc khoe miệng, gạt ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Doãn Điểu khoe miệng khẽ nhếch, nếu là Nguyệt Thần Cung đệ tử, ta cũng không làm khó các ngươi. Nhưng các ngươi cản đường đe dọa Tuyết Tiên Các thánh nữ sự tình không có khả năng cứ tính như vậy. Hai người các ngươi theo ta về Tuyết Tiên Các, ta sẽ phái người thông tri Nguyệt Thần Cung đến đây dẫn người. Các ngươi hành vi, ta nhất định phải để Nguyệt Thần Cung biết được, để cho các ngươi tông môn hảo hảo quản giáo quản giáo. Hai người vừa tùng một hơi lại trong nháy mắt nhấc lên, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Làm sao còn không dứt? Đây là hạ quyết tâm muốn đem bọn hắn nắm chặt về Tuyết Tiên Các a. Đúng rồi, Doãn Diệu đột nhiên nhớ tới cái gì, nói bổ sung, nếu là Nguyệt Thần Cung người, đem các ngươi tông môn minh bài lấy ra ta xem một chút. Làm sao lại không bỏ rơi được nữa nha? Người bà nương này là mẹ hắn thuốc cao thành tinh sao? Vương Phồn Nhục nôn nóng bất an, không biết như thế nào cho phải. Bên hai đột nhiên vang lên Vương Nhất truyền âm, lao đệ, một kiếp này hai ta sợ là chạy không thoát, vậy cũng không thể ngồi chờ chết ta. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, thực sự không được liền ăn ngay nói thật. Vương Nhất bất đắc dĩ nói, vô dụng, cho dù hiện tại báo ra Đạo Đức Tông, nàng cũng sẽ không lại tin. Huống chi việc này nếu là chuyển về Đạo Đức Tông, hai anh em chúng ta ngày sau còn không phải bị người chê cười chết, còn sao còn có mặt mũi trở về? Vương Phồn Nhục nghĩ, lập tức cắn răng nói, sợ cái gì? Ngày sau về tông chúng ta liền đổi trắng thay đen, nói cô gái này thấy đại ca ngươi có được cường tráng, treo lên thân thể ngươi chủ ý vì đem ngươi lưu tại Tuyết Tiên Các, lúc này mới sẽ như thế không từ thủ đoạn. Dù sao Bắc Châu cách khá xa, toàn bằng ta há miệng, cũng sẽ không có người đến ứng chứng. Vương Nhất nghe xong, lâm vào trầm mặc. Bây giờ đã không phải là nghiệm chứng thật giả vấn đề, mà là lại báo ra Đạo Đức Tông, nữ nhân điên này có thể hay không trực tiếp xé bọn hắn. Hai người chậm chạp không bỏ ra nổi chứng minh thân phận tông môn minh bài, cái này tự nhiên đưa tới Doãn Diệu hoài nghi. Không bỏ ra nổi đến. Doãn Diệu thanh âm lần nữa lạnh xuống. Xem ra các ngươi căn bản cũng không phải là Nguyệt Thần Cung người, lại là đang gạt ta. Bầu không khí lần nữa trở nên dương cùng bạc kiếm. Vương Nhất tâm chi không tránh thoát, kiên trì từ linh chữ trong túi lấy ra một viên khắc lấy Đạo Đức hai chữ lệnh bài màu xanh. Hai tay dâng đưa ra. Tiền bối, kỳ thật chúng ta là Đông Hán Ly Châu Vân Trạch vực Đạo Đức Tông đệ tử thân truyền. Lúc trước là sợ việc này truyền về tông môn, ngày sau tại tông môn không ngóc đầu lên được, không phải là thật muốn lừa bịp tiền bối, nhìn tiền bối minh dám đầu hắn chôn đến cực thấp, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Doãn Diệu mặt. Đừng nói là Doãn Diệu, liên vẫn muốn dàn xếp ổn thỏa mục tiêu chi. Cũng không khỏi đến thần sắc một trận mà ba. Hai người này trong miệng thật đúng là không có nửa câu lời nói thật. Từ tán tu đến tiên diễn tiên tông, lại đến Nguyệt Thần Cung, hiện tại lại biến thành Đạo Đức Tông, không có chút nào mang giống nhau. Các ngươi thật sự là muốn chết. Doãn Điểu triệt để bị chọc giận, khớp xương nắm đến khanh khách rung động. Chỉ một thoáng khí thế toàn bộ triển khai, trong tay băng kiếm ngưng tụ, không nói hai lời giết tới. Bang, bang. Hai cái tiếng va chạm vang lên, huynh đệ Vương gia căn bản không kịp ngăn cản, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, Vương Nhất phun ra một ngụm máu tươi, vẫn còn không quên giảm biện. Tiền bối dừng tay a, lần này nói tuyệt đối là thật gạt người là cậu. Doãn Điểu chỗ nào còn nghe lọt nửa phần, hôm nay nếu không tại hai người này trên thân đâm mấy cái lỗ thủng, cơn giận này sợ là vĩnh viễn tiêu không được. Nàng mũi chân một chút, thân hình như tiễn lần nữa phóng đi. Đại ca, bên kia có tu sĩ. Vương Phồn Nhục che ngực, dư quang liếc thấy nơi xa phi thuyền. Vương Nhất đốn lúc đại hỉ, không lo được thương thế, đoạt mệnh giống như hướng phía phong hành thuyền phương hướng chạy đi. Trên phi thuyền, ba người tự nhiên vậy đã nhận ra không đúng. Từ Giác chậm rãi đứng dậy, có chút nhíu mày, nhìn địa bộ này, hiển nhiên là chạy bọn hắn tới. Kẻ đến không thiện, chuẩn bị sẵn sàng đang khi nói chuyện, ba người linh lực đã lặng yên vận chuyển.